Chương 945, thần muốn từ quan quy điển, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Chương 945, thần muốn từ quan quy điển, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn. Oanh. Trong thánh chỉ cho như là cựu thiên kinh lôi, nổ toàn bộ kim loan điện lặng ngắt như tờ. Một giây sau, tê. Một mảnh hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, rót thành lấy làm kinh ngạc tiếng gầm. Lữ Chấn trợn mắt hốt hoồm, con mắt đều trợn tròn. Ai ra, tiểu tử thúi này tuổi đời 20 liền phong. Trấn Quốc Công. Tống Lễ cũng choáng váng. Hắn toàn thân cứng ngắc, đã là may mắn, lại là kinh hãi. Định Quốc Công phủ, một môn. Song Công. Tuổi đời 20 Trấn Quốc Công, đây là kinh khủng cỡ nào? Mấy ngày nay, trong thành Trường An không thiếu một chút thanh âm, có người cảm thấy Cao Dương Phong mang tất lộ, công cao lấn chủ, sừng võ chiếu treo mà không thường, đã ở đề phòng. Nhưng cái này phong thánh chỉ, tới. Tuổi đời 20 Trấn Quốc Công, ban thưởng 4 trảo kim lân định áo mang bảo, vị cùng thân vương. Đây là vinh diệu bực nào? Tống Lễ ruột đều nhanh hối hận thanh. Như Tống gia lúc trước không có từ hôn, vậy hôm nay cùng hưởng phần này vinh quang, chẳng phải là cũng có hắn Tống gia. Hắn như thế nào lại sợ chủ động từ con đâu? Chỉ tiếc, hết thảy không có nếu như. Ngự sử giữa đài, lấy hoàng ngự sử cầm đầu ở bên trong một đám ngự sử, toàn đều trợn tròn mắt. Hai ngày này, bọn hắn tấu trương như hoa tuyết, điên cuồng tội, bày ra Cao Dương tội lớn, tay đều biết mềm nhũn, bút lông đầu đều biết nát mấy cái. Kết quả Cao Dương thí sự không có, còn đặc biệt nương phong Trấn Quốc Công, muốn mặc 4 trảo kim lân định áo mang bảo. Một chút năng lực chịu đựng yếu ngự sử, kém chút hai mắt tối đen, che ngực liền muốn ngã xuống. Cái này thánh chỉ, đã không phải là đem bọn hắn mặt đánh ba ba vang, mà là hung hăng quất, đều nhanh quất nát. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn long ỷ, mắt phượng sáng chói, khóe miệng ngậm lấy một vòng gần như kiêu ngạo ý cười. Nàng xem thấy dưới thềm cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, kích động trong lòng. Cao Dương, nhìn thấy không? Đây cũng là chấm đáp án. Đây cũng là chấm có thể cho ngươi. Khuynh quốc lấy tạo. Một môn song công, ánh sáng thiên cổ. Chấm nói qua ngươi không phụ chấm quyết không phụ ngươi. Hôm nay chấm lợi dụng cái này đại càn tôn quý nhất quốc công tước vị, hiển hách nhất 4 trảo kim lân áo mãng bảo làm chứng. Chấm muốn cùng ngươi chung đúc cái này vạn thế bất hủ quân thần giai thoại. Cao tướng, còn xin tiếp chỉ. Tiểu Diên thanh âm mang theo một vòng kích động, không nhịn được thúc giục một tiếng. Cao Dương hít sâu một hơi, trên mặt lại không nửa phần cung hỉ, chỉ có thật sâu kinh ngạc cùng một tia khó nói lên lời phức tạp. Hắn ngước mắt, vừa bận nên tiếp võ chiếu cái kia chứa đầy mong đợi sáng chói ánh mắt, tâm hồ chỗ sâu nhất phảng phất đông nhiên bị đầu nhập một viên cục đá, tràn lên gợn sóng, chợt liền lại bị càng sâu quyết tuyệt băng phong. Võ chiếu ban thưởng, làm hắn ngoài ý muốn, cũng có chút cảm động. Hắn tự nhiên biết võ chiếu tiếp nhận bao lớn áp lực, lại sẽ đưa tới bao lớn chỉ trích. Cái này ban thưởng, không thể bảo là không lớn. Nhưng, bệ hạ, thần tạ bệ hạ thánh nhân, nhưng thần có một chuyện muốn nhờ. Cao Dương bước ra một bước, đôi tròng mắt kia liền trừng trừng nhìn chằm chằm trên long ỷ chiếu sáng rạng rỡ võ chiếu. Võ chiếu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vung tay lên, ý cười đầy mặt nói: "Cao tướng có việc cứ việc nói thẳng, chấm đều đáp ứng." Cao Dương đem thân thể cong thành 90 độ, thanh âm bình tĩnh giống như phong bạo, đông nhiên vang vọng kim loan điện. Thần cả gan mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đồng thời: "Thần, Cao Dương, chào từ giã thừa tướng, quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân cấp thân bên trên hết thảy chức quan tước vị. Thần thần cầu, bệ hạ ân chuẩn." Một câu lạc, cả triều phải sợ hãi. Tiểu Diên trong tay thánh chỉ lạch cạch một cái rơi xuống, nàng lại không hề hay biết. Thôi Tinh Hà ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Trung, Lư Văn mấy người cũng đầy mắt sợ hãi, liền phảng phất nghe được trên đời này bất khả tư nghị nhất sự tình. Tống Lễ con ngươi co rụt lại, phảng phất như là thấy quỷ. Điên rồi, hắn lại vứt bỏ Trấn Quốc Công như giày rách. Hắn thực sự không thể tin vào tai của mình, hắn vừa mới nghe được cái gì? Cao Dương lại, thứ quan, phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, đại càn thừa tướng, cùng gần đây tại gang tấc Trấn Quốc Công, đây là vinh diệu bực nào, cỡ nào quyền thế? Cao Dương ngữ khí thật giống như đang nói ven đường mấy cây không cần tiền rau cải trắng, nói không cần là không cần. Lữ Chấn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Cao Dương đang nói giỡn, có thể khi hắn nhìn thấy một mặt trầm mặc Cao Phong lúc, hắn trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Cái này Cao Dương, hắn là thật muốn từ quan. Võ Chiếu nụ cười trên mặt, cơ hồ trong nháy mắt đông kết, cứng ngắc, vỡ tan. Nàng thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy cực độ chấn kinh, hoang mang, cùng một tia bị đường chúng đánh mặt khó xử cùng ngay cả chính nàng đều khó mà phát giác khủng hoảng. Cao Khanh, ngươi vừa mới nói cái gì? Là chấm nghe lầm sao? Võ Chiếu ngọc thủ nắm chặt long ỷ, thanh âm khô khốc mà không thể tin. Thần từ Hà Tây trở về, tâm thần đều tổn hại, đêm không thể say giấc, xa trường huyết tinh, lúc nào cũng quanh quẩn, thực không chịu nổi gánh nặng. Khẩn cầu bệ hạ, thương cảm thần chi, tâm lực lao lực quá độ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng ân chuẩn thần từ đi hết thể chức quan tước vị, quy ẩn điện biên. Cao Dương bình tĩnh, giống như mang theo vô tận thanh âm mệt mỏi vang lên. Trong chốc lát, bách quan mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nếu như nói lần thứ nhất chào từ giã phần lớn người đều không tin, thậm chí cảm thấy đến Cao Dương là đang nói đùa, cái kia lần thứ hai chào từ giã, bọn hắn mới chính thức ý thức được, Cao Dương cũng không phải là nói giỡn, hắn là thật muốn từ quan quy điển. Trong lúc nhất thời, trong điện Kim Loan tất cả ồn ào trong nháy mắt biến mất, tĩnh chỉ còn lẫn nhau lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Nhưng Cao Dương từ quan lý do, bọn hắn lại ngay cả nửa chữ đều không tin. Người Cao Dương, đường đường đại cả người gian ác, thiên hạ đệ nhất độc sĩ, Trường An bảo vệ chiến bên trong, đem đại sở đằng giáp binh làm đồ nướng, thậm chí nói ra cắt đứt thương lan sông, lệnh đại sở ngàn vạn bách tính không có nước có thể dùng ngon nhân. Ngươi sẽ bởi vì chiến trường tàn nhẫn, đêm không thể say giấc. Lý do này, đừng nói là cả triều văn võ, cho dù là 3 tuổi tiểu hài đều không tin. Võ Chiếu mắt phượng đỏ lên, nàng cái kia nắm chặt Long Ỷ Lan Can ngọc thủ, bóp đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng gần từng chữ một, đêm không thể say giấc, tâm thần đều tổn hại, vậy liền trị. Nhưng Tử Quan, chấm, không cho phép. Việc này, đừng muốn nhắc lại, chớ ý đã tuyệt. Cao Dương đối Võ Chiếu nổi giận phảng phất giống như không nghe thấy, hắn chậm rãi, cực kỳ trinh trọng. Nâng lên hai tay, đầu ngón tay chạm đến đỉnh đầu cái kia tượng trưng cho giới một người, trên bạn bạn người, đại biểu cho văn thần đỉnh tiêm quyền thế tử Kim Kỳ Lân Quan. Cao Dương động tác rất chậm, lại hấp dẫn toàn điện ánh mắt mọi người. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, đai lưng giải khai. Cao Dương hai tay nâng quan, sau đó khinh khinh xoay người, đem cái này đỉnh tượng trưng cho vô tận quyền thế tử Kim Kỳ Lân Quan, đoan đoan chính chính, im lặng đặt bên cạnh băng lánh chân bóng gạch vàng phía trên. Anh tuệ rủ xuống, nhiễm hạt bụi nhỏ. Ngay sau đó, Cao Dương xốc lên áo bào, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán gắt gao dán trong điện kim loan địa gạch, cao giọng nói: "Thần, Cao Dương, chào từ giã hết thể chức quan cùng tước vị, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn." Chương 946, chất vấn, ngươi là trách chấm làm ngươi hàn tâm. Chương 946, chất vấn, ngươi là trách chấm làm ngươi hàn tâm. Vâng. Một màn này lực trùng kích, viễn siêu ngôn ngữ. Hái quan, quỳ xuống đất, dập đầu. Cái này ba bước động tác, nước chảy mây trôi, nhưng lại mang theo chặt đứt hết thể quyết tuyệt, lệnh bách quan sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Võ Chiếu nhìn xem cái kia đỉnh rơi xuống bụi bặm, tượng trưng cho nàng từng cho qua vô thượng bình quan cùng tín nhiệm tử kim quan, nhìn xem Cao Dương lấy thấp nhất nhưng lại quyết tuyệt tư thái dập đầu chào từ giã. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ ngập đầu tinh lực bay thẳng sọ đỉnh, phản phất muốn đưa nàng lý trí triệt để tiêu hủy, cặp kia mắt vượng xích hồng như máu. Võ Chiếu mặc dù kiệt lực nhẫn lại, có thể cái kia thân thể mềm mại nhưng vẫn là không ức chế được run rẩy kịch liệt. Nàng dùng sức nắm chặt Long Ỷ Lan Can, đốt ngón tay phát ra rợn người khanh khách âm thanh, tự phụ trên khuôn mặt trắng bệnh một mảnh. Cao Dương, chấm hôm nay phá lệ phong ngươi làm trấn quốc công, ban thưởng ngươi định áo mã bảo, ngươi chính là như vậy đáp lại chấm. Võ Chiếu mắt phượng cấp huyết, mang theo khó nói lên lời đau lòng. Thanh âm của nàng băng lãnh, dường như mỗi chữ mỗi câu từ trong kẽ răng gạt ra. Lớn như vậy kim loan điện, không khí phảng phất bị trong nháy mắt đông kết, ngưng kết thành nặng nề khối chỉ, làm cho người thở không nổi. Bách quan cùng nhau cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, một chút lao thần cái chán càng là chạy ra một tầng lại một tầng tinh mịn vết mồ hôi. Trong tầm mắt, chỉ có cái kia đỉnh rơi xuống bụi bặm tử kim quan, cùng cái kia đạo thật sâu dập đầu, quyết tuyệt như sắt bóng lưng. Đối mặt Võ Chiếu chất vấn, Cao Dương không nói một lời. Trong điện kim loan, chỉ có như chết trầm mặc. Võ Chiếu nội tâm lửa giận quét sạch, lại bị nàng gắt gao đè nén xuống, nàng không nghĩ tới, Cao Dương lại chuẩn bị cho nàng như thế một phần kinh hỉ. "Tốt, Cao Dương, ngươi thật sự là tốt." Võ Chiếu giận dữ đứng dậy, hướng chắc điện nhanh chân đi đi. Cái kia phảng phất mang theo cực hạn băng lãnh thanh âm cũng trở về đãng tại trong điện kim loan. Người theo châm đến. Cao Dương chậm rãi đứng người lên, hướng phía Võ Chiếu rời đi phương hướng đi theo. Tiểu Diên mặt hướng bách quan, nói: "Hôm nay vô sự bái triều, chư vị đại nhân, mời trở về đi." Nói xong, Tiểu Diên cũng cất bước vội vã đi đến. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Dương lại muốn từ quan, vẫn là như thế quyết tuyệt. Đồng thời cái này từ quan không phải mấy ngày trước đây, cũng không phải sau mấy ngày, hết lần này tới lần khác là mấy ngày nay. Võ Chiếu cùng Cao Dương sau khi đi, trong điện kim loan cái kia cố băng lãnh túc sát bầu không khí cũng biến mất theo. Nhưng văn võ ba quan lại trở nên hoảng hốt, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hôm nay trong chiều hết thảy quá mức mộng ảo, cũng quá mức không chân thực. Thôi Tinh Hà cứ thế tại nguyên chỗ. Giờ phút này hết thảy đều rõ ràng. Khó trách Cao Dương không thiếu tiền, nhưng vẫn là cử hành một trận buổi đấu giá từ thiện, còn thả ra tin tức như vậy. Nguyên lai như thế, trời sập, đại càn sắp biến thiên. Lữ Chấn kéo lại Trầm Mặc Cao Phong, gầm nhẹ nói: "Lão Cao, cái này đặc biệt nương đến cùng chuyện gì xảy ra? Con trai của ngươi điên rồi sao?" Cao Phong lại chỉ là lắc đầu, bóng lưng một trận tiêu điều. Bách quan đi ra đại điện, ánh mặt trời vàng chói chiếu lên trên người quan bảo, bọn hắn phảng phất giống như cách một thế hệ, có cố cảm giác không chân thật. Không khó tưởng tượng, hôm nay trên Kim Loan điện chuyện phát sinh, sẽ lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ chuyển khắp thành Trường An. Đồng thời, tất cả mọi người đều đang đợi các loại một cái kết quả. Cao Dương nếu thật từ quan, đó chẳng khác nào một cơn bão táp to lớn, quét sạch toàn bộ đại càn, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Hoàng cung, Kim Loan điện thông hướng ngự thư phòng hành lang bên trong, Võ Chiếu tay áo phiêu phiêu, bộ pháp cực nhanh, quanh thân lửa giận gần như không thêm che giấu. Trong hoàng cung thái giám cùng cung nữ xa xa nhìn, liền tâm thần run lên. Một chút buổi sáng phục thị Võ Chiếu cung nữ, thái giám, trong lòng cực kỳ không hiểu. Vào chiều sớm trước đó, Võ Chiếu còn sặc sỡ lóa mắt, phản phất biến thành người khác xinh đẹp, chiếu sáng rạng rỡ. Hiện tại, đây là thế nào? Quỳ xuống. Võ Chiếu đi ngang qua một bên cung nữ, thái giám, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí băng lãnh. Trong chốc lát, xoát xoát xoát, dọc đường cung nữ, thái giám toàn đều hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lãnh mặt đất, liền hô hấp đều ngừng lại, e sợ cho một tia tiếng vang liền dẫn tới tai họa ngập đầu. Võ Chiếu liền tại hai bên quỳ xuống cung nữ cùng thái giám run rẩy dưới, hướng phía ngự thư phòng nhanh chân đi đi. Cao Dương thì đàng hoàng đi theo Võ Chiếu sau lưng, không nói một lời. Mãi cho đến Võ Chiếu cùng Cao Dương đi thật xa, những này thái giám cùng cung nữ mới dám đứng dậy, lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm Võ Chiếu rời đi phương hướng. Kéo kẹt. Võ Chiếu đẩy ra ngự thư phòng đại môn, sau đó băng lãnh nói: "Toàn đều ra ngoài." Thời gian qua một lát, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Võ Chiếu cùng Cao Dương hai người. Tiểu Diên còn cố ý đóng cửa lại. Trong ngự thư phòng, Võ Chiếu đứng tại Long An phía trước, trên cao nhìn xuống quan sát túi đầu như chim cút cao dương, trong mắt là tan không ra lửa giận. Cái này nếu là người bên ngoài, vô luận là ai, dám ở trên Kim Loan Điện đưa nàng chỗ phong trấn quốc công vứt bỏ như giày rách, nàng đều tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Chỉ vì đế vương chi uy không thể xâm phạm. Nhưng người này lại là Cao Dương, một cái nàng nhận rõ mình tâm ý, đem coi là cứu rỗi, trong bóng tối chỉ có một chùm sáng Cao Dương. Bởi vậy, võ chiếu kiềm nén lửa giận, một đôi mắt vượng gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, kết lực tỉnh táo nói: "Cao Dương, cho chấm một cái lý do, một cái có thể làm cho chấm lý giải, ngươi vì sao tại hôm nay, tại chấm gia phong ngươi là trấn quốc công, ban thưởng ngươi định áo mã bảo, ngay trước cả triều văn võ, không cho chấm nửa điểm mặt mũi, thậm chí là làm nhục chấm, cứng rắn muốn từ quan lý do. Cái này, đến tột cùng là vì sao?" Võ chiếu thanh âm băng lãnh như sắt, quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. Cao Dương trong mắt, cố ý tránh ra võ chiếu đâm người ánh mắt, thanh âm bình tĩnh không lay động. "Thần, mới sơ đức cạn, đức không xứng bị, Hà Tây mắt thấy huyết tinh giết chóc về sau, càng là đêm không thể say giấc, thể xác tinh thần đều mệt, khó mà phụ tá bệ hạ khai thác đại cản vạn thế chi cơ, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, thả thần từ quan quy điển." Võ chiếu nhìn chằm chằm trong ngự thư phòng Cao Dương, trong lòng cái kia một mực kiệt lực áp chế lửa giận, rốt cuộc ép không được. "Phanh!" Võ chiếu một trường vỗ tại ngự án bên trên, chấn trên bàn tấu chương nhảy lên. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, mang theo vô cùng đau lòng đau lòng. "Tài sơ học tiện, không chịu nổi trách nhiệm. Cao Dương, ngươi làm chấm là kẻ ngu sao? Các biện pháp cứu đói ba sách, lấy công thay mặt cứu tế là ngươi sách, Hà Tây ba sách là ngươi hiến, thuốc nổ, xi măng bực này thần vận, càng là ngươi tạo, cả triều văn võ, ai có thể cùng ngươi Cao Dương bằng nhất? Ngươi đường đường đại càn thứ nhất độc sĩ, thiên hạ e ngại người gian ác, ngươi sợ huyết tinh. Ngươi đêm không thể say giấc. Thành trường an dưới, ngươi hỏa thiêu đại sở đằng giáp binh, tận mắt nhìn thấy thời điểm, khi đó ngươi tại sao không nói sợ huyết tinh, tại sao không nói đêm không thể say giấc? Cao Dương, ngươi là đem chấm làm đồ đần sao?" Cao Dương chắp lên tay, không ngời, tận khả năng thanh âm bình tĩnh nói: "Bệ hạ quá khen, thần chỉ là lấy hết vi thần bản phận, bây giờ công thành, lý làm núi thân. Bệ hạ hùng tài vĩ lực, đại can một mảnh hướng lên chi tượng, tự sẽ có hiển tài phụ tá." Lời này vừa nói ra, võ chiếu trong mắt lửa giận càng sâu. Nàng vòng qua ngự án, xuống bậc thang, từng bước một tới gần Cao Dương, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương con mắt. "Cao Dương, ngươi cảm thấy ngươi những lời này chấm sẽ tin ngươi sao? Ngươi nhìn xem chấm con mắt, nói cho chấm, có phải hay không bởi vì hung nô? Chấm bức ngươi, có phải hay không bởi vì chấm không có ngăn lại hung nô đại thiền vu đưa tới bốn phần đại lễ?" Chương 947, nguyên lai, chấm tại trong lòng ngươi, càng như thế không chịu nổi. Chương 947, nguyên lai, chấm tại trong lòng ngươi, càng như thế không chịu nổi. Cao Dương thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ, rốt cục ngước mắt nhìn về phía võ chiếu. Cái kia trong đôi mắt, rốt cục không còn là bình tĩnh, mà là một mực đè nén đau đớn cùng băng lãnh thất vọng. Từ quan, là rơi vào đường cùng tự vệ, lại càng là thấu xương đau lòng. Hắn vốn cho rằng, võ chiếu sẽ duy trì đế vương sau cùng thể diện, sẽ không đem tầng này khó chịu giấy cửa sổ xuyên phá. Nhưng mà, nàng càng như thế trực tiếp làm rõ, đã cục diện đã không chịu được như thế, Cao Dương trong lòng điểm này còn sót lại cố kỵ cũng trong nháy mắt tiêu tán, hắn đón võ chiếu ánh mắt, chậm rãi, nặng nề mà gật đầu. Vậy hạ thánh minh chiếu sáng, trong lòng tự có phán đoán suy luận, thần. Không lời nào để nói. Không lời nào để nói. Tốt. Tốt một cái không lời nào để nói. Võ chiếu bị ánh mắt kia bi thương nhói nhói, càng bị cái này lạnh lùng bốn chữ triệt để chọc giận, tâm tình bị đè nén như lũ quét vỡ đê. Nàng nhìn thẳng Cao Dương mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lại quật cường không chịu rơi xuống. "Cao Dương, chấm nói cho ngươi, chấm tin ngươi, chấm so tin trên đời này bất cứ người nào đều tin ngươi. Chấm thậm chí xem ngươi là chấm tại cái này băng lãnh trong thâm cung duy nhất quang, duy nhất cứu rỗi. Chấm nguyện cùng ngươi làm trước đó không cổ nhân quân thần, cùng hưởng cái này vạn dặm giang sơn. Chấm đem một trái tim đều đẫm máu xé ra, nâng đến trước mặt của ngươi, ngươi cứ như vậy hồi báo chấm. Cũng bởi vì chấm, chấm khi đó cảm thấy ngươi nhất định được, cũng bởi vì ngươi muốn xoa bóp đến chết, ngươi không muốn xuất trình, chấm. Chấm thuận thế mượn hung nô tay buộc ngươi một thành. Ngươi giống như này tuyệt tình, ngươi giống như này không tín nhiệm chấm, ngươi giống như này trà đạp lòng chấm ý." Võ chiếu trong mắt là nồng đậm đau lòng, tuyệt mỹ trên mặt là nồng đậm tức giận. Nàng thừa nhận, nàng mượn hung nô thế, bước Cao Dương một thanh. Có thể nàng cũng cân nhắc qua, Cao Dương có thể lấy 800 kỵ binh quấy hung nô vương đỉnh, bắt sống thiền vu tổ phụ. Nàng cho hắn 10.000 tinh kỵ, đó là từ đại cản các quân điều, lấy một làm năm chân chính tinh nhuệ. Lấy Cao Dương chi kế, tăng thêm chi này lực lượng, nàng lặp đi lặp lại thôi diễn, phần thắng cực cao, phong hiểm cực thấp. Đồng thời cả triều văn võ, ngoại trừ Cao Dương, nàng ai đều không tin, cho dù khi đó Cao Dương chỉ có đánh với hung nô một trận kinh nghiệm, đã có kinh thế chi tài, vì sao không xuất thủ? Đại trượng phu sinh tại loạn thế, vốn nên sách dài ba thước kiếm, lập bất thế chi công, lưu danh sử xanh. Nàng trước kia đề cập qua lệnh Cao Dương lãnh binh, lại bị Cao Dương quả quyết cự tuyệt. Thân là đế vương, nàng lựa chọn tôn trọng. Chỉ là hung nô đại thiền vu một chuyện, làm nàng thấy được thời cơ, nàng thừa nhận, nàng động tâm. Chuyện này võ chiếu thừa nhận có tư tâm, có thể nàng cũng cho bồi thường. Trấn quốc công, định áo mã bảo, cái này khuynh quốc lấy tặng, đặc biệt mà phòng, từ xưa đến nay, người nào có vinh hạnh đặc biệt này? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Cho dù chấp ngàn sai vạn sai, cái này sai, làm sao lại tội ác tại trời? Người Cao Dương đều có thể tự mình vào cùng, chất vấn chấm, lên án mạnh mẽ chấm, chấm tuy là đại càn đế vương, sẽ không hướng người khác nhận lầm, có thể ngươi là Cao Dương, chấm có thể cúi đầu trước ngươi, chấm có thể xin lỗi ngươi. Có thể ngươi vì sao? vì sao hết lần này tới lần khác muốn tại chấm phong ngươi Trấn Quốc Công, ban thưởng ngươi áo mã bảo, đem vô thượng bình quang gia tăng thân ngươi thời khắc, ngay trước cả triều văn võ trước mặt, công nhiên hái quan quỷ xuống đất, đem chấm mặt mũi, chấm tôn nghiêm, lòng chấm ý, rơi vỡ nát. Cái này, sao mà tuyệt tình? Sao mà chu tâm? Cao Dương nhìn thẳng Võ Chiếu hai con ngươi, trong lòng của hắn cũng bốc lên ra một tia hỏa khí. Ngươi Võ Chiếu, dựa vào cái gì như thế lẽ thẳng khí hùng? Hắn cười, thanh âm mang theo kiềm chế đã lâu băng lãnh cùng thất vọng. Tín nhiệm. Bệ hạ nói tín nhiệm, chính là biết rõ đó là hung nô Dương Nhu, là hướng về phía thần tính mệnh tới, liền là nhìn xem hung nô đại tiền vu lấy thần thân nhân bức bách, lấy thần hài tử cùng nữ nhân bức bách, lại lợi dụng thiên hạ du du miệng, tướng thần ép lên đầu kia cựu tử nhất sinh tuyệt lộ. Võ Chiếu con ngươi co rụt lại. Cao Dương tiến lên trước một bước, trong nháy mắt này, quanh người hắn khí thế thậm chí vượt trên Võ Chiếu, hắn tất cao thanh âm nói: "Bệ hạ, Thương Lan Sơn có bao nhiêu hiểm, đỉnh núi Hàn Phong có bao nhiêu thấu xương, Su Đăng đại sa mạc có bao nhiêu hoang vu, Hắc Sa bạo hủy thiên diệt địa, khủng bố đến mức nào, ngài biết không?" Bệ hạ tin thần có thể phá cục, thần may mắn làm được. Đại yến cố này kỳ binh, mặc dù lao thẳng tới thần, chỉ cần thần mệnh, thần mạng lớn, hữu dung thay thần ngăn cản chí mạng một tiễn, thần cũng may mắn sống tiếp được. Có thể lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Bệ hạ còn biết bởi vì đối thần có lòng tin lại đem thần ném vào cái nào tình thế chắc chắn phải chết sao? Lần tiếp theo, còn sẽ có cái thứ hai hữu dung nhảy ra, lại vì thần ngăn lại một tiễn sao? Võ Chiếu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, răng ngà cơ hồ cắn nát, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Dương, cánh môi đã mất đi tất cả huyết sắc. Cao Dương hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực tất cả tích tụ băng lãnh toàn đều nôn tận. Những lời này, hắn vốn muốn nát dưới đáy lòng, vĩnh viễn không bao giờ nhắc lại. Nhưng giờ phút này, Võ Chiếu bị khuất triệt để đốt lên hắn. Ngươi bị khuất? Vậy ta Cao Dương đâu? Tạo thành đây hết thệ căn nguyên, chẳng lẽ là ta sao? Thần hôm nay quyền thế, đã là phong không thể phòng, bệ hạ hôm nay có thể bởi vì lòng tin bức thần phá cục, ngày khác làm sao biết sẽ không bởi vì nghi kỵ ban thưởng thần châm tiểu một chén. Thần không muốn một ngày kia, cùng bệ hạ đi đến một bước kia. Thần sợ, thần luôn luôn tham sống sợ chết, thần muốn sống. Cầu bệ hạ. Khai ân, cầu bệ hạ. Thành toàn. Nói xong, Cao Dương lần nữa quỳ trên mặt đất, hướng Võ Chiếu làm một đại lễ. Võ Chiếu mắt phượng đỏ bừng, làm Cao Dương nói đến mạng sống như treo trên sợi tóc, nói đến Lữ Hữu Dung thay hắn ngăn đỡ mũi tên lúc, cho dù thân là cựu ngũ chí tôn, một cỗ to lớn khủng hoảng cùng hối hận cũng trong nháy mắt tràn ngập tại Võ Chiếu trong lòng. Nàng muốn nói là chấm sai, nàng thầm nghĩ xin lỗi, nàng thậm chí cảm thấy một tia không biết làm sao bối rối. Nhưng mà, nghi kỵ, ban thưởng, chấm tiểu một chén, khai ân, cầu nàng thành toàn. Cái này ba cái từ, như là ba chi tôi lấy kịch độc, mang theo xé rách không khí phát ra rít lên mũi tên, vô cùng tình chuẩn bắn thủng nàng. Cái này ba mũi tên, bắn thủng nàng vừa mới tại tổ tử thành lập đối thiên cổ quân thần tất cả ước mơ. Bắn thủng nàng đấy lòng cái kia bí ẩn mà xí liệt, ngay cả mình cũng chưa từng hoàn toàn thấy rõ tình cảm. Bắn thủng nàng làm đế vương, làm nữ nhân sau cùng vẻ kiêu ngạo cùng huyết tưởng. Trong chốc lát, giang giác, toàn bộ vỡ vụn. Võ Chiếu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị một thanh vô hình đũa tạ đánh trúng, lảo đảo lui lại một bước, đâm vào ngự án bên trên. Rầm rầm. Trên bàn bút nghiên mực tấu chương hét lên rồi ngã gục, một mảnh hỗn độn, trên mặt nàng còn sót lại vết sắc trong nháy mắt tới tận, trắng bệnh đến như là lá vàng, lung lay sắp đổ. Võ Chiếu nhìn trước mắt người, mắt vượng trung nguyên có lửa giận, ủy khuất, chờ mong cùng nhau biến mất, thay vào đó là một loại bị triệt để phủ định tuyệt vọng cùng nhục nhã. Nàng nhìn chằm chằm Cao Dương, phảng phất lần thứ nhất, chân chính, rõ ràng thấy rõ người này. Cặp mắt kia bên trong cũng không phải là tĩnh mịch bình tĩnh cùng thương hại. Cái kia, là so hận càng đáng sợ, xa cách cùng cắt chém, là chặt đứt hết thể liên quan, phân rõ tất cả giới hạn quyết tuyệt. Nguyên lai nàng Võ Chiếu trong lòng hắn, càng như thế không chịu nổi. Như thế, khuôn mặt đáng ghét, buồn cười, quá buồn cười. Cũng bởi vì nàng bức hắn một lần, nàng tất cả thực tình, tất cả nỗ lực, tất cả đặc biệt vinh sủng, liền đều hóa thành bụi bặm, đều biến thành đế vương quyền như bố thí. Cái này Trấn Quốc Công, cái này định áo mã bảo. Trong mắt hắn, nguyên lai không bằng chó má. Võ Chiếu bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, nàng muốn nói gì, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nước mắt cũng không còn là tại trong hốc mắt đảo quanh, mà là giống gây mất dây chân châu, không hề có điểm báo trước địa, mãnh liệt địa lăn xuống đến, xẹt qua tái nhợt băng lãnh gương mặt. Đây không phải yếu thế thúc thiết, mà là tín niệm triệt để sụp đổ, tình cảm bị triệt để trà đạp về sau, thân thể nhất là bản năng phát tiết. Ha ha ha. Võ Chiếu phát ra một trận bén nhọn mà tiếng cười thê lương, nước mắt mãnh liệt vỡ đê, hỗn hợp có vô tận tự rêu cùng điên cuồng. Tốt một cái khai ân, tốt một cái để chấm thành toàn. Cao Dương, nguyên lai, nguyên lai tại trong lòng ngươi, chấm cho tín nhiệm của ngươi, chấm cho ngươi quốc công áo mãng bảo, chấm cho ngươi tâm. Nàng chỉ mình tim, ngón tay rung động lợi hại, thanh âm cũng cực kỳ nghẹn ngào, cái này đều chẳng qua là đế vương ấn thưởng, đều bù không được trong lòng ngươi. Đối chấm, đối đế vương bản năng nghi kỵ cùng sợ hãi, những này đều không chịu được như thế. Tiếng cười im bặt mà dừng. Võ Chiếu đông nhiên lấy tay lưng hung hăng sát qua gương mặt, động tác kia mang theo một loại gần như tự mình hại mình ngoan lệ, trong nháy mắt xóa đi trên mặt tất cả nước mắt, cũng giống như xóa đi tất cả lưu lại tươi đẹp cùng chờ mong. Làm Võ Chiếu lần nữa dương mắt mắt nhìn về phía dưới cái kia vẫn như cũ dập đầu thân ảnh lúc, cặp kia từng chiếu sáng rạng rỡ, vô tận sáng rỡ mắt phượng đã chỉ còn lại bị thương thấu sau vạn niên huyền băng, cực hạn lạnh lùng. Nàng đứng thẳng lên cái kia bởi vì thống khổ mà có chút còn xuống lưng, cảm nâng lên, khôi phục đại cản thiên tử trí cao vô thượng tư thái. Một cỗ so trước đó trên kim loan điện càng sâu gấp trăm lần băng lãnh uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngự thư phòng, không khí đều phảng phất bị đông cứng thành kim băng. Thanh âm của nàng lại không một tia gợn sóng, lạnh đến có thể đông kết linh hồn. Cao Dương, ngươi đã xem chấm như hồng thủy manh thú, xem chấm tín nhiệm như giày rách, xem lòng chấm ý là đế vương quyền thuật dơ bẩn bổ thí, xem chấm không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt. Vậy liền, như ngươi mong muốn. Võ Chiếu đông nhiên đưa tay, chỉ hướng đóng chặt ngự thư phòng đại môn, mỗi một chữ đều giống như từ hầm băng chỗ sâu tạt ra. Lan, cũng ngay lập tức ra chấm hoàng cung. Lan ra chấm ánh mắt, chấm Giang Sơn, giới ngươi Cao Dương, làm theo là Giang Sơn như thủ sắt. Chấm triều đình, không có ngươi Cao Dương, tự có hiện tại xuất hiện lớp lớp. Chấm, không cần ngươi thương hại, càng khinh thường ngươi bổ thí. Võ Chiếu thanh âm đột nhiên nổ đến cao nhất, mang theo xuyên thấu hết thảy quyết tuyệt cùng hận ý, mang theo người thành cao tự vệ cho chấm, vĩnh thế không còn gặp nhau. Chương 948, Trương Thị huynh đệ choáng váng, quân thần chi nghĩa, thế nào còn khóc nữa nha. Chương 948, Trương Thị huynh đệ choáng váng, quân thần chi nghĩa, thế nào còn khóc nữa nha. Trong điện Kim Loan, Võ Chiếu thanh âm quyết tuyệt, mang theo vô tận băng lãnh, chuyển đến Cao Dương trong hai. Cao Dương thân thể nhỏ không thể thấy một trận, trái tim phảng phất bị một đôi vô hình bàn tay lớn nắm chặt, một trận cốt đau, nhưng thoáng qua ở giữa, liền bị hắn cưỡng chế xuống dưới. Hắn không dám ngẩng đầu, lại không dám đi xem Võ Chiếu trên mặt thần sắc phẫn nộ, thất vọng, hoặc là vô tận đau đớn. Cao Dương chậm rãi, lấy một cái cực kỳ trịnh trọng tư thái, không phải đối đế vương, mà là đối cái này hắn đã từng coi là ánh sáng, mục lục không liếc xéo nữ nhân, thật sâu vai trào. Thần, Cao Dương, tạ bệ hạ ân chuẩn. Thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải trong điện. Tiếp lấy, đứng dậy, lại không nửa phần chần chờ, kiên quyết quay người, sải bước hướng đi cửa điện. Trong ngự thư phòng, cái kia đỉnh từ kim loan điện mang về, tượng trưng cho đại càn văn thần trí cao vô thượng nhất quyền thế tử kim quan, bị vứt bỏ đặt trên mặt đất. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vàng chói rơi vào tử kim quan bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, thiêu đốt Võ Chiếu ánh mắt. Võ Chiếu nhìn thẳng Cao Dương rời đi phương hướng, quyền tâm từng điểm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mang đến bén nhọn đâm nói. Hắn lại đi thật, quyết tuyệt như vậy, như thế, gọn gàng mà linh hoạt. Từ nay về sau, cái này quỷ quyệt triều đình, phân loạn thiên hạ, tam quốc chế tài, sẽ không bao giờ lại có một cái gọi là Cao Dương người giúp nàng. Trên kim loan điện, cũng sẽ không bao giờ lại có một cái tiện hề hề, mỗi khi nàng ánh mắt nhìn, không phải đang nhìn nàng chân, chính là đang nhìn nàng ngực lớn mật chi thần. Sau này đường, chỉ có thể nàng đi một mình. Dậm dạng bấy dập trông gai cũng tốt, một mảnh đường bằng phẳng cũng được, cũng sẽ không có một cái gọi là Cao Dương người bồi tiếp nàng. Vừa nghĩ tới đó, nàng tim như bị đau cắt. Giờ khắc này, lòng của nàng đau quá, đau đến không thể hô hấp, phản phất thở không nổi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía giường cột chạm trổ mái vòm, kết lực nhịn xuống cái kia lại phải rơi xuống nước mắt. Ngươi là Võ Chiếu, ngươi là đại càn chi chủ, một lời có thể quyết định ngàn vạn người vận mệnh nữ đế. Võ Chiếu tại nội tâm điên cuồng gào thét, cho mình động viên. Chấm là thiên tử, chấm nước mắt há có thể làm một cái vứt bỏ chấm như giày rách hôn trướng mà chạy? Có thể cái này tâm, cái này tâm vì sao như bị đao cùn lặp đi lặp lại cắt chém? Võ Chiếu, ngươi thật vô dụng, kiên cường, hắn không đáng, đem hắn coi là bụi bặm, ngươi không thể khóc. Võ Chiếu càng là muốn nhịn xuống, càng là để cho mình đừng khóc, tuyến lệ bên trong nước mắt thì càng nhịn không được. Cho dù là ngửa đầu, nước mắt vẫn là không cầm được thuận hai gò má trượt xuống, nện ở băng lánh long án bên trên. Lạch cạch, một giọt lại một giọt, cuồn cuộn mà rơi. Trong hỗn loạn, dường như phát tiết, Võ Chiếu tay bỗng nhiên đảo qua long án, tấu chương, giá bút, nghiên mực rầm rầm chút xuống một chỗ. Nàng cầm lấy Cao Dương đưa nàng một khối dương chi bạch ngọc, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh! Một tiếng vang trầm, ngọc bội nát chia năm xẻ bảy. Cao Dương, ngươi hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì dạng này chửi bới chấm? Dựa vào cái gì? Chấm muốn giết ngươi. Lúc này, ngự thư phòng bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Chẳng lẽ Võ Chiếu một trận phát tiết về sau, bản ngồi tại trên long ỷ, nước mắt chưa khô, mắt vượng một mảnh đỏ bừng. Nghe tới tiếng bước chân, nàng cơ hồ trong chốc lát ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt lại là Trương Thị huynh đệ. Võ Chiếu trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, khuôn mặt hóa thành cực hạn lạnh lùng, thanh âm cũng cực lạnh. Thần Trương bình bài kiến bệ hạ. Thần Trương thọ bài kiến bệ hạ. Trương Thị huynh đệ vừa tiến đến, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhưng trong hai người tâm cực kỳ chấn kinh. Trên mặt đất tản mát khắp nơi là tấu chương, bút mực giấy nghiên. Võ Chiếu ngồi liệt tại trên long ỷ, mặc dù khuôn mặt cực kỳ đạm mạc, nhưng khỏe mắt bệnh nước mắt vẫn còn chưa khô. Cả người nhìn lên đến thất hồn lạc phách, tựa như một bộ không có linh hồn, cái xác không hồn thi thể. Các ngươi tới làm gì? Võ Chiếu lạnh lùng hỏi một chút. Nàng hiện tại rất táo bạo, rất muốn giết người, những lời này là để ép lửa giận trong lòng nói. Trương Bình phát giác được không ổn. Hai người bọn họ bản tại Kim Loan Điện bên ngoài, chính thương nghị tìm cái thời cơ, hảo hảo bái phòng một cái Cao Dương, đưa chút tiểu lễ vật. Kết quả bách quan đều xuất hiện, một trận thất hồn lạc phách. Hai người bọn họ hỏi một chút, lúc này mới biết được một cái tin tức kinh người, Cao Dương tại trên Kim Loan Điện công nhiên tử quan, ngay cả trấn quốc công cùng áo mãng bảo đều coi là giày rách. Hai người vội vàng chạy đến, nhưng cũng không dám tới gần, cũng không cách nào tới gần. Bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn xem Cao Dương một người đi ra ngự thư phòng, trên đầu không có mang tử kim quan. Bọn hắn lúc này mới thật xác nhận, Cao Dương, hắn chơi chính là chân thật. Hắn là thật tử quan. Hai người vội vàng tiến đến, một là biểu trung tâm, hai tự nhiên là đến bỏ đá xuống giếng. Nhất là tiến đến trước đó, Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ còn nghe được Võ Chiếu nổi giận, muốn giết Cao Dương. Cái này càng bằng chứng phán đoán của bọn hắn, cái này lớn lao khuất đủ, cái nào đế vương chịu được. Nhưng Trương Bình lại cảm thấy được không đúng. Võ Chiếu nổi giận, đây là rất bình thường, phần đồ vật cũng rất bình thường, nhưng cái này khỏe mắt vệt nước mắt cái quỷ gì? Cái này nước mắt, tuyệt không phải quân thần chi nghĩa. Không thích hợp. Quá không đúng. Trương Bình khá là cẩn thận, thế là mịt mờ chọc lấy một cái Trương Thọ eo, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Trương Thọ bị đau, liếc nhau một cái, minh bạch tự mình đại ca ý tứ, tưởng rằng đang nói cơ hội thật tốt, thúc giục hắn bên trên. Trương Thọ vội vàng đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn nói, bệ hạ, cẩm y liễu vệ sớm có mật báo, trong thành Trường An đều là nói Cao Dương ỷ lại sủng mà kiêu, mắt không có đua bên trên. Thần muốn không tin, nhưng hôm nay trên Kim Loan điện, này Liêu lại công nhiên từ quan, xem bệ hạ long ân như cặn bã, hắn lòng lang dạ thú, rõ rành rành a bệ hạ. Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía miệng giống bắn liên thanh Trương Thọ. Cặp kia mắt phượng băng lánh đến cực điểm, mang theo vạn năm băng sơn hàn ý ánh mắt này, lệnh một bên Trương Bình ý thức được không ổn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Hắn hướng về sau một bước, lần nữa mười phần mịt mở chọc chọc Trương Thọ thận, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Trương Thọ trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy thận đều nhanh muốn đâm phế đi. Nhưng minh bạch, Trương Thọ tiếp tục nói, bệ hạ, cao tướng như thế cuồng vọng, xem bệ hạ uy nghiêm như không, cái này không làm hắn. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, huynh đệ của ta hai người cái này hung hăng làm hắn. Cẩm Y Liễu vệ tra án, bệ hạ ngài cứ yên tâm đi. Trương Bình trong lòng giật mình, cả người đều tê. Người tên Vương bắt đàn này, người dẫn ta làm gì? Trương Bình nhìn về phía Võ Chiếu, chỉ gặp Võ Chiếu chậm rãi đứng dậy, cặp kia băng lánh mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Thọ. Nàng từng bước một đi xuống ngựa dai, cho đến đi vào Trương Thọ, Trương Bình huynh đệ trước mặt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Võ Chiếu băng lánh mở miệng, thanh âm mang theo một cỗ không che giấu chút nào sát ý. Trương Bình cuồng đâm Trương Thọ thận. Trương Thọ là trước có Võ Chiếu băng lánh nhìn chăm chú, sau có huynh trưởng mãnh liệt đâm thận. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được một tia không đúng. Cái này sát ý mặc dù nồng đậm, nhưng ngược lại không giống đối cao tướng, ngược lại giống đối với mình. Hắn run rẩy, không dám lên tiếng. Võ Chiếu cất cao thanh âm, cực kỳ băng lãnh nói, "Chấm hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói làm ai?" Cao Dương lại không có thể, đó cũng là nàng, toàn bộ đại cản thiên hạ, chỉ có nàng có thể quyết định sinh tử của hắn. Hắn liền xem như một đống phân, vậy cũng không tới phiên người khác tới dẫm lên một cước. Trương Thọ bị giật nảy mình. "Chấm hỏi ngươi, làm ai? Ngươi là nghe không được sao?" Võ Chiếu từng bước ép sát, càng phát ra tới gần. Trương Thọ hai chân rung động, sắp sợ tè ra quần. Nhưng hắn lại không dám không đáp, chỉ có thể đầu lưỡi thắt nút nói, làm cao tướng. Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu trong mắt hàn quang nổ bắn ra, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng quăng Trương Thọ một cái vang dội cái tát. Ba, thanh thúy tiếng bạc hai, vang vọng yên tĩnh ngự thư phòng. Võ Chiếu thanh âm khàn giọng, cực kỳ băng lãnh, mang theo một cỗ chưa tiêu nộ khí cùng không thể nghi ngờ, gần như cố chấp tham muốn giữ lấy. Làm cản, chấm ra sự, đến phiên ngươi đến xem bảo. Trương Thọ bưng bít lấy bị đánh mặt, một mặt không dám tin. Hắn bị đánh. Hắn đây rõ ràng là Võ Chiếu nói chuyện a, không phải cái kia. Cao Dương nhục nhã Võ Chiếu sao? Làm sao hắn bị đánh? Với lại, gia sự này làm sao liền là Võ Chiếu việc nhà? Nếu bàn về gia sự, hắn cùng Võ Chiếu ở giữa mới là gia sự a. Mẫu thân của Võ Chiếu là hắn Trương gia người a. Nhưng Trương Thọ cũng không dám lên tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát ý ngập trời, chính bao quanh hắn. Hắn còn dám sợ Võ Chiếu rủi ro, Võ Chiếu là thật sẽ giết hắn. Lan, còn dám vọng nghị cao tướng, chấm dốc xương lóc thịt ngươi. Võ Chiếu quét về phía Trương Thị huynh đệ, băng lãnh lên tiếng. Trương Thị huynh đệ một mặt sợ hãi, lộn nào, chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Đợi hai người sau khi đi, Võ Chiếu lúc này mới cúi đầu nhìn xem mình run lên tay cầm, có một tia trầm mặc. Nhưng qua trong giây lát, cái này một tia trầm mặc liền bị càng sâu mỏi mệt cùng hỗn loạn bao phủ. Nàng mệt mỏi quá, phảng phất đứng không vững, đã mất đi khí lực toàn thân. Tiểu Diên tay mắt lanh lẹ, đội vàng tiến lên một thanh nâng lên Võ Chiếu. Võ Chiếu quay đầu lại, nhìn xem Tiểu Diên, một trương tuyệt mỹ trên mặt không có chút huyết sắc nào. Nàng buồn bã cười một tiếng, nói: Tiểu Diên, chấm mệt mỏi quá, đỡ chấm. Hồi cung nghỉ ngơi đi, chấm. Rất muốn ngủ một giấc. Thanh âm này nhẹ như dây tóc, mang theo vô tận quyện đái cùng mọi mệt. Tiểu Diên chẳng biết lúc nào, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nô tỳ cái này nâng ngài hồi cung, ngủ một giấc. Ngủ một giấc kiểu gì cũng sẽ quá khứ. Nàng thanh âm hơi run, phản phất ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Chương 949, nương, tiếp sau ta muốn làm đầu chó con. Chương 949, nương, tiếp sau ta muốn làm đầu chó con. Ngự thư phòng bên ngoài. Trương Thọ bụ mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Huynh trưởng, ngươi nhìn bệ hạ đánh cho ta một tát này, mười phần bình a, răng đều kém chút đánh cho ta bay. Trương Thọ bù mặt một trận nghĩ linh tinh, cực kỳ bất mãn. Trương Bình lại nhìn về phía phương xa, một trận trầm mặc. Nửa ngày chưa hồi phục, cái này khiến Trương Thọ cực kỳ bất mãn. Huynh trưởng, ngươi mau nói câu nói a. Trương Bình lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói cái gì? Trương Thọ một mặt chuyện đương nhiên nói, tự nhiên là ta bị đánh sự tình a. Bệ hạ còn nói đây là cùng cao tướng việc nhà, nàng cùng cao tướng tính lông việc nhà, người ta huynh đệ hai người mới coi như nàng người nhà a, nhưng ngươi nhìn cái này đánh cho ta. Trương Bình một mặt bình tĩnh nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Cái này bàn tay là bệ hạ đánh, ngươi chẳng lẽ còn có bất mãn? Trương Thọ nghe xong, lập tức nói, đó là đương nhiên. Ta mẹ hắn là bệ hạ ra mặt, bệ hạ lại cho ta một bàn tay, đây coi là mẹ nó thế nào chuyện gì? Bệ hạ rõ ràng không có đem ta Trương gia coi ra gì a, cái này không làm nàng. Trương Bình người đều tê. Hắn một tay bị Trương Thọ miệng, khẩn trương nhìn về phía hai bên, cả người như lâm đại địch. Làm phát hiện hai bên không người, hắn lúc này mới buông tay, đội vàng hạ giọng khiển trách, ngươi đặc biệt nương điên lên rồi, ai đều muốn làm. Lời này nếu là truyền đến người khác trong hai, Trương gia cả nhà đầu đều không đủ bệ hạ chặt. Trương Thọ ngượng ngùng cười nói, huynh trưởng yên tâm, ta lại không phải người ngu, khi đang nói chuyện đã sớm nhìn hai bên, không ai có thể nghe được. Trương Bình thở phào, tức giận, vậy ngươi cũng không thông minh, ngươi ta chính là ngoại thích, vinh nhục toàn bằng bệ hạ một người, không nói đến làm không làm qua, thật làm, ngươi ta làm sao bây giờ? Điều này cũng đúng, nhưng ta liền làm không rõ ràng, bệ hạ đánh ta làm cái gì? Cao Dương đều như vậy đục nhã nàng, việc này vừa ra, liền là chuyện cười lớn, huynh trưởng chính ngươi cũng nghe đến, bệ hạ mình đều tại trong ngự thư phòng gầm thét, muốn giết cao tướng. Chính nàng có thể nói, làm sao ta nói chuyện muốn giết cao tướng, liền ăn đòn đâu? Trương Võ bụng mặt, một mặt không nghĩ ra, đây con mẹ nó, không có đạo lý a. Trương Bình trầm tư một lát, sau đó ngựa khí thổn thức nói, theo ta thấy, bệ hạ xác nhận bị cao tướng làm. Cái gì? Trương Võ một mặt giật mình, yêu chi thâm hận chi thiết, nếu không làm sao lại khóc? Nhưng cái này cũng khó mà nói, lòng của nữ nhân như đáy biển trầm, không hiểu rõ. Ngươi một tát này, ta trước để tâm bên trong, trước quan sát, qua một trận nhìn lại một chút làm không làm cao tướng, như bệ hạ là chân nộ, thật cùng cao tướng cát, muốn làm hắn dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không phải, cái kia làm hắn, xem chừng vẫn phải bị đánh. Trương Võ gật gật đầu, huynh trưởng nói có lý, lòng của nữ nhân hoàn toàn chính xác đoán không ra, ta luôn luôn đều đi thận. Ánh mặt trời vàng chói tung xuống, Cao Dương xuyên qua từng đạo cửa cung, đi qua không thể quen thuộc hơn được hoàng cung đường nhỏ. Ngày xưa những cái kia mặt mũi tràn đầy định nọ, ý cười chất đầy cung nữ cùng thái giám, thấy hắn xa xa né tránh, sợ hắn như quỷ thần. Cao Dương ngoảnh mặt làm ngơ, bộ pháp trầm ổn. Ánh mặt trời vàng chói đem hắn cái bóng kéo rất dài, cô linh linh bắn ra tại băng lãnh thành cung bên trên. Cao Dương trong đầu, quanh quẩn ngày xưa đã từng màn qua lại, từng câu lời nói, như cưỡi ngựa xem hoa trong đầu hiện hiện. Lâm Giang Thành trở về sau, võ chiếu trong mắt thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm, sáng rực theo dõi hắn, chấm muốn diệt sáu nước, mở đại càn vạn thế chi cơ nghiệp, Cao Khanh, ngươi giúp chấm có được hay không? Trương An bảo vệ chiến hậu, nàng không để ý dáng vẻ bắt hắn lại tay, thanh âm tràn đầy kích động, Cao Khanh, ngươi cứu được chấm mệnh, cứu được toàn bộ đại càn, đời này ngươi không phụ chấm, chấm cũng quyết không phụ ngươi, này thề nhật nguyệt làm chứng, thần ma chung dám, nếu có tuân này thề, chấm chết không yên lành. Cái nào đó dưới ánh nến đêm khuya, hai người kề đầu gối nói chuyện lâu, nàng mệt mỏi xoa thái dương, dỡ xuống đế vương uy nghiêm, hướng hắn nói, Cao Khanh, như cái này lòng nghĩ là băng làm, cũng chỉ có ngươi tại chấm bên cạnh lúc, chấm mới phát giác được. Chẳng phải lạnh. Ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, nàng có được thư triển mặt mày, mang theo thuần túy ước mơ, đợi cho đông đi xuân tới, chấm muốn cùng Cao Khanh đồng loạt đi săn, nằm trên đồng cỏ, thổi xuân phong, nhìn xem đỉnh đầu trời xanh, vậy nhất định rất mỹ diệu. Cao Dương hai con ngươi đỏ bừng, một đường ra hoàng cung, lên xe ngựa, hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Chu Tước trên đường cái, xôi trào khắp trốn. Phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường tiểu thương toàn đều nghị luận ầm ĩ, chỗ quay chung quanh đều là hắn tử quan một chuyện. Cái này giống như một trận phong bạo, dẫn nổ toàn bộ Trường An. Cao tướng, thật tử quan. Vong ân phụ nghĩa. Hà Tây mới an sinh mấy ngày, cao tướng liền tử quan. Trong lòng của hắn nhưng có thiên hạ bất tính. Đúng vậy à, nghe nói ngay cả bệ hạ ban cho áo mãng bào cũng đừng, ngay trước bách quan mặt cứng rắn muốn tử, cỡ nào cũng vọng. Chúng sinh muôn màu, hóa thành từng đạo ồn ào nghị luận, như ngâm độc châm nhỏ, lít nha lít nhít hướng hắn mà đến. Cao Dương mặt không biểu tình, hơi hít mắt, phản phất cái gì đều không nghe được, lưng ngưỡng lên thẳng tắp. Rất nhanh, xe ngựa dừng lại. Định Quốc công bên ngoài phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Cao Dương xuống xe ngựa, tại Trần Thắng lo lắng phía dưới, nhìn về phía Định Quốc công phủ. Trong tầm mắt, hết thảy như thường. Phúc Bá còng lưng thân thể, toét ra một ngụm răng bằng khẽ, nói, đại công tử trở về. Tiến nhanh đi, lão quốc công, gia chủ, phu nhân đang đợi đại công tử ăn cơm đâu. Cao Dương yên lặng gật đầu. Sau đó, bước vào phủ đệ, tẩy qua tay về sau, đi hướng ăn cơm phòng trước. Trong tầm mắt, Cao Thiên Long mái đầu bạc trắng, lại tinh thần vô cùng tốt, chính ôm A Học nói quân quân, một mặt hiền hòa, Cao Lâm Viễn ngồi lên xe lăn, ở tại một bên. Lại hướng bên cạnh, là Mặc Trường Bảo Cao Phong, Sở Thanh Loan, cùng Cao Trường Văn cùng bưng bát Cao Linh. Lý Thị Chính chỉ huy nha hoàn chia thức ăn, trong không khí tràn ngập mê người đồ ăn hương khí cùng một loại, làm lòng người chua, không giữ lại chút nào tiếp nhận cùng yêu thương. Cao Linh mà sờ lấy bụng, Chu Mỏ nói, huynh trưởng, ngươi làm sao mới trở về à? Linh Nhi đều nhanh chết đói. Chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy bình thường đến cực hạn ấm áp, nhìn xem cái này từng trương mang theo ý cười, không có chút nào trách cứ mặt. Trên Kim Loan Điện khuất nhục băng lãnh, trong ngự thư phòng quyết tuyệt nói nói, trên đường đi ồn ào náo động chỉ trích. Những cái kia gắt gao đè nén mọi mệt, ủy khuất cùng cảm giác mất mát to lớn, như là bị cái này ấm áp hòa tan kiên băng, hóa thành vô tận mãnh liệt chua xót, trong nháy mắt vỡ tung. Cao Dương nội tâm phòng tuyến. Hắn nhìn xem Lý Thị, tràn đầy ủy khuất nói, Dương, Dương Nhi mệt mỏi quá. Tiếp sau, ta muốn làm cái khoái hoạt chó con, vô ưu vô lự, cái gì đều không cần làm, cái gì cũng không cần quản. Lý Thị một trận đau lòng, mặt mũi tràn đầy tự ái nói, cái kia kiếp sau ngươi nếu là trên đường gặp được nương, nhớ kỹ hướng nương gâu gâu gọi hai tiếng, nương còn nuôi ngươi. Cao Dương con ngươi bỗng nhiên đỏ lên. Cao Trường Văn tại một bên, nháy mắt ra hiệu nói, ngu đệ đến lúc đó cho người keo đồng lớn. Huynh trưởng yên tâm, phàm là có ngu đệ một ngụm thịt ăn, liền có ngươi một ngụm nóng hổi. Cao Dương trước mắt hơi nước tràn ngập, không khỏi sinh ra một cỗ bị khuất, nước mắt cơ hồ trong nháy mắt tràn mi mà ra. Nương. Lý Thị càng đau lòng hơn, vội vàng đi tới, giang hai cánh tay, đem cái này bên ngoài phiên vân phúc vũ, giờ phút này lại yếu ớt giống lạc đường hài tử nhi tử, chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng duỗi ra ấm áp lòng bàn tay, mang theo toàn bộ ôn nhu, vuốt vuốt Cao Dương đầu, tràn đầy ôn nhu nói: "Hảo hài tử, ngươi đã làm rất tốt, đây không phải lỗi của ngươi. Người trong thiên hạ muốn mắng, vậy liền để bọn hắn mắng chửi đi, ta về nhà, trong nhà có cha mẹ ở đây." Giờ khắc này, Cao Dương thân thể đầu tiên là cứng ngắc, tiếp theo khống chế không nổi địa run rẩy kịch liệt bắt đầu. Cái kia bị đè nén thật lâu, nóng hổi nước mắt, rốt cục như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt thấm ướt Lý Thị vào áo. Chương 950, ám kỷ, Cao Dương chuẩn bị ở sau. Chương 950, ám kỷ, Cao Dương chuẩn bị ở sau. Đêm khuya, Định Quốc công phủ, gian phòng bên trong, Cao Dương thần sắc bình tĩnh, mang theo một tia thoải mái sâu đậm mạc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Sở Thanh Loan, mang theo lúng túng nói: "Thanh Loan, hôm nay ngược lại để người chê cười." Sở Thanh Loan mang theo ấm trà, cho Cao Dương rót một chén nóng hổi nước trà, cười nói: "Nhà là cảng, là an tâm chỗ, trong lòng tích tụ, có tổn thương có giận, tại trí thân trước mặt phát tiết ra ngoài, hơi trần yếu ớt, có gì bị chê cười." Sở Thanh Loan đem chén trà khinh khinh đưa cho Cao Dương, đặc biệt dừng một chút, ánh mắt lưu chuyển, huống hồ tại ta mà nói, này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Vì sao? Cao Dương lông mày phong trào lên, một mặt không hiểu. Dưới ánh nến, Sở Thanh Loan khuôn mặt tuyệt mỹ mà mê người, nàng hỏi ngược lại: "Nếu không khóc phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn bực, cái kia gặp nạn, chẳng phải là ta?" Khục. Cao Dương kém chút một ngụm nước phun tới. Hắn đem thả xuống chén trà, một mặt nghiêm mặt, quả quyết bắt bỏ: "Thanh Loan, ngươi ý tưởng này quá mức bẩn thỉu. Ta Cao Dương há lại loại kia trong lòng có lửa, liền hướng nữ nhân phát tiết đổ hào sát sao?" "A, không phải sao? Có đúng không? Ta nghe nói trong phủ lúc trước có cái gọi một tuyết giao nữ tử, dung mạo khuynh thành, chính là Triệu Quốc đại hoàng tử tặng cho, ngươi xưa nay cũng không thường Triệu." Lệ là tức giận trong lòng lúc. Sở Thanh Loan trừng mắt nhìn, một đôi mắt đẹp cực kỳ thanh tịnh, dường như thuận miệng hỏi một chút. Cao Dương sợ ngây người: "Thanh Loan, đây là nói xấu a, trong phủ tên hôn đản nào tạo ta giao? Lương tâm bị chó ăn rồi sao?" Sở Thanh Loan miệng hơi cười, nói thẳng: "Trường Văn a, người bên ngoài nói có lẽ có hư ảo, nhưng hắn lời nói có độ tin cậy cao." Cao Dương ra mặt co rúm, giọng căm hận nói: "Từ ta nói muốn làm chó con, hôn đản này nói phải cho ta kéo đồng lớn, ta liền biết hắn sau đầu mọc lên phản cốt. Thanh Loan, ngươi phải tin tưởng vi phu a. Đây là phỉ báng, là thiên đại nói xấu a." Cao Dương thần sắc siết chặt, vội vàng nói. Sở Thanh Loan cười nói: "Đi, ta liền theo miệng nói chuyện, ngươi khẩn trương cái gì?" Nam nhi trong lòng ngất khí khó bình, khó tránh khỏi. "Ân, nhân chi thường tình thôi, cũng đều đi qua." "Bất quá." Sở Thanh Loan lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc nói: "Ta mặc dù ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì, nhưng ta nhưng dù sao cảm thấy, bệ hạ cũng không thật có giết người chỉ tâm, nào đến tình trạng này, cơ hội lại không khoan nhượng, cuối cùng có hơi quá." Lời này vừa nói ra, Cao Dương biểu lộ khẽ biến, con người lấp lóe. Trong ngự thư phòng, hắn quyết tuyệt từ quan, cơ hồ phá hỏng võ chiếu tất cả bậc thang, không cho võ chiếu nửa phần khoan nhượng. Cho dù dưới cơn thịnh nộ, hắn cũng xác thực chưa từng từ võ chiếu thanh âm bên trong cảm thấy sát ý tương phản, nàng có bao nhiêu phẫn nộ, nhiều quyết tuyệt, liền đại biểu nàng muốn cùng mình thành thiên cổ quân thần lòng có mạnh cỡ nào liệt. Có thể, Cao Dương bưng lên trên bàn một chén trà nóng, nhìn xem mở mịt nhiệt khí, hướng Sở Thanh Loan mở miệng nói: "Thanh Loan, ngươi nhìn cái này chén trà." Sở Thanh Loan ánh mắt tùy theo rơi xuống. Cao Dương nhìn xem cái này bốc hơi lên nhiệt khí, ngâm nghĩa nói: "Trà này sôi lúc nóng hổi, mắt lúc thấu xương, cực kỳ giống lòng người. Lòng người dễ biến, đế vương chi tâm, càng hơn nơi này." Sở Thanh Loan thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp lâm vào trầm mặc. Cao Dương tiếp tục nói: "Vậy hạ giờ phút này, có lẽ sát thực không sát tâm, có thể cái nào đế vương đăng cơ bắt đầu, liền nghĩ tàn sát công thần. Thỏ chó chết hử, có mới nuôi cũ, không phải là đế vương trời sinh tính lương bạc, mà là cái kia Thanh Long ỷ. Ngồi lên, liền từ không được người không thay đổi. Lòng người chi lậu, ta gặp nhiều lắm, thang mét ân đấu gạo thủ, đem thiên hạ đại định, đại càn xưng bá, quyền thế ngập trời như ta, chính là bệ hạ giường nằm chi bên cạnh, bắt mắt nhất cung. Cứ thắng, thì an hưởng tuổi già, chỉ khi nào cứ thua, cái này đại giới quá lớn, ta thua không nổi, Định Quốc công phủ cũng thua không nổi." Sở Thanh Loan nghe xong, nội tâm cũng có chút cảm thán. Nàng xuất thân đế vương gia, đối với cái này càng có cảm xúc, lòng người giỏi thay đổi, ai dám cược một cái đế vương tương lai. Nhưng Sở Thanh Loan tưởng tượng, cái này không đúng. "Cao Dương, ngươi tài nhược quan chi niên, như thế nào đối nhân tâm lõi đời nhìn rõ đến tận đây? Giống như là trải qua tang thương, duyệt tận thế gian ghê tởm đồng dạng." Cao Dương lời nói một trận. Hắn nhìn qua mặt mũi tràn đầy không hiểu Sở Thanh Loan, tự nhiên không thể nói ta Cao Dương nhưng thật ra là người xuyên biệt, hơn nữa còn là vạn ác bốn liếng nhà, thấy qua lòng người, làm cục thủ đoạn, so ngươi Sở Thanh Loan ăn cơm đều muốn nhiều. Hắn hơi chút trầm ngâm, đổi loại thuyết pháp: "Thanh Loan, ngươi tin tưởng mộng sao?" "Mộng?" Cao Dương gật gật đầu: "Ta thở nhỏ liền nhiều mộng, trong mộng là một cái khác phương thiên địa, kỳ quái, nhưng lại vô cùng chân thực, lòng người chi khó lường, thế đạo chi hiểm ác, đều là tại giấc mộng kia bên trong thế giới rõ ràng rành mạch, càng kỳ chính là cái kia phương thiên địa cũng vô cửu năm chi tôn, giảng chính là chúng sinh bình đẳng. Có thể là từ nhỏ nằm mơ, mộng quá nhiều, quá thật, nhuộm dần quá sâu, cho nên ta sinh ra liền đối với đế vương, đối hoàng quyền cũng không có quá lớn kính sợ. Ta tuy biết hiểu đây là đại càn, hoàng quyền cao cao tại thượng, nhưng tại trong nội tâm của ta, ta thủy chung là cầm bệ hạ làm bằng hữu, là biết được mình. Ta người này tính tình lười nhác, tiền tài quyền vị, tại trong mắt ta, bất quá là thoảng qua như mây khói, không quan trọng gì. Có thể bệ hạ là đế vương, nàng có khai thác chi tâm, ý chí chính là vạn dặm giang sơn, làm được là đế vương chi đạo. Hai loại quan niệm phía dưới, hai loại tư tưởng phía dưới, đi hướng quyết liệt nhưng thật ra là tất nhiên. Cao Dương thả ra trong tay chén trà, hai con ngươi thâm thúy, ta chẳng qua là để trận gió lúc này tăng nhanh một chút. Sở Thanh Loan nghe vậy, trong lòng hơi giật mình. Cao Dương nói cực kỳ mơ hồ, như hồ biên loạn tạo nói láo, có thể Sở Thanh Loan lại không biết vì sao, nàng cảm thấy đây chính là Cao Dương đấy lòng lời nói. Nếu thật như thế, quyết liệt cũng là hợp tình hợp lý. Có thể bệ hạ trung quy là bệ hạ, ngươi liền không sợ bệ hạ thu được về tính sổ sách? Thu được về tính sổ sách? Cao Dương nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp lấy nhìn về phía Sở Thanh Loan nói, Thanh Loan, ngươi có biết Mộ Tuyết Giao sống hay chết? Lời này vừa ra, Sở Thanh Loan đông nhiên sững sờ. Cao Dương em đẹp, tại sao lại nói Mộ Tuyết Giao? Nàng bản năng ngửi được một cỗ khí tức không giống bình thường. Nàng chẳng lẽ chưa chết? Theo lý mà nói, Triệu Cảo kế sách buộc phát về sau, nàng chết rồi, nhưng ai để cho ta quá nặng tình, liền thả nàng một ngựa. Bên ngoài, nàng tại Định Quốc công phủ cấm vệ dưới, đi thành Trường An bên ngoài điện trang, này cuối đời có thể kỳ thực. Nàng muốn về Triệu Quốc báo thù, muốn cứu người nhà của nàng, cầu bản tướng cho nàng một cái hiệu lực cơ hội. Nàng tự nguyện nuốt vào Trường Văn cho nàng độc dược mãn tính, lấy thân là cờ, thay ta đi Triệu Quốc, mạch nào, thuốc nổ, lương thảo, hết thảy âm thầm đối Vô Tình giáo ủng hộ, đều cần trải qua nàng chi thủ điều hành. Cao Dương thanh âm lạnh lùng, trong mắt lóe hàn ý oanh. Sở Thanh Loan mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nội tâm rung mạnh. Nàng không nghĩ tới, Cao Dương lại còn có dạng này ám thủ, Triệu Quốc cảnh nội lại còn có dạng này một bước ám kỳ. Cao Dương, ngươi muốn mình lập nghiệp? Sở Thanh Loan mắt phượng lấp lóe tinh quang, mặt mũi tràn đầy kích động. Cao Dương trực tiếp lắc đầu, ngữ khí mang theo trào phúng, "Cửu Ngũ Chí Tôn, người cô đơn, đây có gì thú vị? Ta chỉ muốn an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại, thừa dịp rơi vào thanh nhàn, làm chút tự do sự tình, tùy tâm sở dụng, hộ ta Định Quốc công phủ cả nhà bình an, hạnh phúc vượt qua cả đời. Ta Cao Dương, tung phụ người trong thiên hạ, lại duy chỉ có xứng đáng nàng võ chiếu, ta không nợ nàng mảy may. Rộng xê học đường, đại che chở thiên hạ học sinh nhà nghèo, ta đây sẽ làm, trừ phi vậy hạ không cho làm." Cao Dương thả ra trong tay chén trà, giọng nói vô cùng là bình tĩnh. Vô luận là Vô Tình giáo Bạch Hân Hân, cũng hoặc là nhập Triệu Một Tuyết Giao, đều chẳng qua là chuẩn bị ở sau thôi. Chân chính làm lựa chọn, cũng không phải là ta, mà là vậy hạ. Lời này vừa nói ra, Sở Thanh Loan con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng minh bạch Cao Dương thâm ý cái kia như bệ hạ không có ý này, ngày xưa cửu gia lại dục dịch đâu? Sở Thanh Loan hỏi. Cao Dương cười nhạt một tiếng, nói, những người này, ta khi nào để ở trong mắt? Thế đạo này, đồ đần cũng không có nhiều như vậy. Một giây sau, Sở Thanh Loan bắt đầu giải trên người váy giải. "Ân, Thanh Loan, ngươi làm cái gì vậy?" Cao Dương biết hầu nuốt nước bọt, con ngươi chấn kinh, giọng nói vô cùng không bình tĩnh. Sở Thanh Loan hít sâu một hơi, ánh mắt liễm diễm, ngựa khí mang theo một tia khó nói lên lời cực nóng, ta cảm thấy, phu quân trong lòng đối bệ hạ tích tụ lửa giận. Xem ra xa không yên tĩnh hơi thở. "Không, ta không có." Cao Dương vô ý thức phản bác, ánh mắt lại không tự chủ được đi theo Sở Thanh Loan động tác, giống như là mở từ ngắm một dạng. "Ta cảm thấy ngươi có." "Thanh Loan, không thể." Ngoài cửa sổ, trong tiểu viện, phụ trách trấn giữ Trần Thắng, Nô Quảng hai người cơ hồ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía mở tối thiên cung. "Nô huynh, mặc dù thiên thanh nguyệt minh, ta chợt phát giác được một trận mưa lớn một tới, ngươi đây?" Trần Thắng nói. Nô Quảng gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, "Người ta huynh đệ sở kiến lược đồng, ta tâm sự cảm thông." Chương 951, chấn động các nơi, thôi tình Hà Lăng Vân Chí. Chương 951, chấn động các nơi, thôi tình Hà Lăng Vân Chí. Cùng lúc đó, Cao Dương tử quan tin tức, cơ hồ lấy thế xét đánh lôi đình, chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Từ quan to hiền quý cho tới đi phu buôn bán tốt, đồng thời còn có người chứng kiến nói chắc như đinh đóng cột, xưng Cao Dương từ hoàng cung xuất cung môn, đỉnh đầu cũng không mang tử kim quan. Chu tước trên đường cái cũng ròng rã một ngày không có xe tứ mã kéo xe thừa tướng quy cách. Bởi vậy, mặc dù võ chiếu còn chưa chính thức hạ chỉ, nhưng ở người hưu tâm truyền bá xuống, Cao Dương từ quan ván đã đóng thuyền tin tức lan truyền nhanh chóng, đã dẫn phát to lớn dư luận. Hồ phủ, Hồ Đức Lộ đứng tại trong hành lang, nhìn xem treo tại chính giữa là dễ thấy nhất bách điều chiếu phượng đồ khoe miệng không cầm được co lại, lại co lại. Một bên, Hồ Thị mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này, bên ngoài phủ, quản gia bước nhanh đến, thanh âm run run rẩy rẩy, lao ra. Hồ Đức Lộ mặt mũi tràn đầy âm trầm, thanh âm giống như hàn thiết đồng dạng. Nói, "Cao tướng, thật tư quan." Quản gia ngẩng đầu, cẩn thận nhìn về phía Hồ Đức Lộ, thanh âm phát run nói, "Lao ra, việc này xác nhận không sai, toàn bộ thành Trường An đều nhanh truyền ầm lên. Đồng thời có tin tức xưng, Cao tướng ra hoàng cung lúc, cũng không đầu đội tử kim quan, ứng thật cùng bệ hạ quyết liệt." Lời này vừa nói ra, "Vâng." Hồ Đức Lộ cả người như gặp phải trọng kích, đáy lòng run lên, hướng về sau lảo đảo thối lui. Hồ Thị tay mắt lanh lẹ, ôm Hồ Đức Lộ, hướng hắn mở miệng nói, "Lao ra, gặp chuyện phải kiên cường, thân thể mới là trọng yếu nhất ta." Hồ Đức Lộ hai con ngươi đỏ lên, nhìn chòng chọc vào một bên Hồ Thị nói, "Làm sao kiên cường? Ngươi muốn lao phu như thế nào kiên cường? Thiên sát, đây chính là 10 vạn lượng à, 10 vạn lượng mua như thế một bộ tên là Bách Điểu Triều Phượng Đồ, kỳ thực gà con mổ thóc đồ trở về. Cái này đặc biệt nương còn treo tại đại đường chính giữa, rộng Triệu Hảo Hữu đến đây quan sát cao tướng chi họa, hiện tại cao tướng trên Kim Loan điện cứng rắn tử, vậy hạ há có thể không giận?" Lão phu mặt đều ném xong, dù là tới địa ngục, dưới cựu tuyển tổ tông biết được 10 vạn lượng mua một bộ gà con mổ thóc đồ, đều phải cam chết ta. Hồ Đức Lộ hai con người đỏ lên. Giờ này khắc này, hắn làm sao không biết, hai ngày trước cái gọi là buổi đấu giá tư thiện, liền là một trận thiết kế tỉ mỉ mổ heo cục, giết liền là bọn hắn đám người này. Cao Dương đã sớm hạ quyết tâm muốn tử. Quản gia nghe vậy, ánh mắt hung ác nói, lao ra, ta có đầu đường đi, nhận biết đều là hảo thủ, cao tướng như thế hố lao ra, muốn hay không? Hắn làm cái cắt cổ thủ thế. Một giây sau, phanh, Hồ Đức Lộ một cước đạp ra ngoài. Biết độc tử đồ chơi, Định Quốc Công là giả, mà không phải chết. Cao tướng mặc dù không có quyền, cái kia như thế nào ngươi ta có thể gây? Ngươi mẹ hắn điên rồi. Hồ Đức Lộ trong cơn giận dữ, trực tiếp quyền đấm cước đá, đem quản gia đánh ra. Cuối cùng, tức giận phía dưới, Hồ Đức Lộ trực tiếp tháo xuống bách điều chiếu phượng đồ muốn đem hắn xé bỏ. Hồ Thị vội vàng ngăn cản, phu quân, chớ có xúc động, vạn nhất về sau cao tướng có thể được thế đâu. Hồ Đức Lộ trào phúng cười một tiếng. Như thế quyết liệt, bệ hạ mặt cũng bị mất, như thế nào đã thế. Nhưng do dự phía dưới, Hồ Đức Lộ vẫn là từ bỏ, thật sâu thở dài một hơi. Vương phủ, cỏ a, Cao Dương tiểu nhi, không làm nhân tử. 50.000 lượng bán lao tử cái này Hổ Khiếu Sơn Lâm đồ, vẫn là một đầu răng đều không dài đủ lão hổ, tuy là từ quan cũng muốn hố lao tử một bút, lao phu muốn liều mạng với ngươi. Vương Trung bản thân đang nhìn náo nhiệt, đắm chìm trong Cao Dương từ quan trong lúc khiếp sợ, đột nhiên liền nghĩ đến từ buổi đấu giá từ thiện bên trong mua Hổ Khiếu Sơn Lâm đồ. Hắn lập tức liền không kèm được. 50.000 lượng, liền mua cái này phá loạn ý. Phụ thân đại nhân, tỉnh táo a. Cao tướng nhất quán như thế, dưới mắt nơi đầu sóng ngọn gió, vậy hạ thái độ mập mờ, không thể xúc động a. Vương Tiêu ở một bên quên can, cực kỳ tỉnh táo. Tiêu Nhi, ngươi vì sao không có qua? Vương Trung thở hổn hển, hầu nghi nhìn sang. Vương Tiêu một mặt trầm thống, hài nhi trong lòng sớm đã đau thấu tim gan, chỉ là nam nhi không dễ rơi lệ, đau đến cực chỗ, ngược lại khóc không được. Thì ra là thế. Vương Trung đầu tiên là một trận hiểu rõ, tiếp lấy bồi thêm một câu nói, kỳ thật cái này 50.000 lượng là lao phu lưu cho người cưới vợ. Và anh. Vương Tiêu như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt hóa đá. Một giây sau, một tiếng thê lương bi phẫn tiếng kêu rên, đột nhiên vang vọng vương phủ trên không. A, Cao tướng, ngươi không làm người a? Ngay cả người khác cưới vợ tiền ngươi cũng hố, ngươi không có tâm a? Thôi ra, thôi kiện dẫn theo từ buổi đấu giá từ thiện mua cùng thảo, nổi giận đùng đùng đi tới. Cao Dương thẳng ngãi danh, đơn giản khinh người quá đáng. Lâm Tử Quan trước, lại vẫn muốn lừa ta thôi ra một bút, 12 vạn lượng mua một bộ xem không hiểu chữ như gà đới, cái này đặc biệt nương là người làm sự tình. Thôi kiện đẩy ra môn, nộ khí trùng thiên. Nhưng một giây sau, hắn liền ngây dại. Chỉ gặp trong thư phòng, Thôi Tinh Hà một bộ trắng thuần trường bào, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, gần cửa sổ mà đứng, khí chất phiêu nhiên xuất trần, giống như tiên dáng trần. T. Thôi kiện hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh Hà, ngươi đây là? Đêm hôm khuya khoắt, cái này trang phục quả thực lộ ra mấy phần quỷ dị. Thôi Tinh Hà khoan thai quay người, cười nhạt một tiếng, phụ thân đại nhân, đây là chuyện tốt à, ngươi vì sao muốn giận? Chuyện tốt. 12 vạn lượng bạch ngân mua Cao Dương tiện tay viết ra chữ như gà đới, hiển nhiên là bị hố. Cái này khá lắm lông. Tinh Hà, này chỗ nào tốt? Thôi kiện không hiểu hỏi. Thôi Tinh Hà vung lên giọng thùng thình tay áo, thản nhiên nói, cao tướng mặc dù cùng bệ hạ quyết liệt, nhưng thiên hạ lại thế, lại chưa cải biến. Cao tướng cũng có, chẳng lẽ bệ hạ cũng không cần người? Ta Thôi Tinh Hà chơi không lại cao tướng, chẳng lẽ còn chơi không lại những người khác sao? Thôi Tinh Hà nói đến đây thời điểm, quanh thân tản ra một cỗ cường đại tự tin. Cao Dương từ quan, hắn làm chấn áp thiên hạ học sinh. Thôi kiện cũng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a. Cao Dương không có, có thể hung nô uy hiếp, Tam Quốc ngăn được vẫn còn tồn tại, há có thể không dùng người? Còn hắn Thôi Tinh Hà, không thể nghi ngờ là trong triều hữu lực nhân tuyển. Tinh Hà, ngươi không nằm ngửa, không còn xa vào thanh sắc. Thôi kiện mặt mũi tràn đầy tha thiết, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Thôi Tinh Hà ánh mắt như điện, quả quyết nói, phụ thân lời ấy sai rồi, hài nhi khi nào nằm ngửa? Bất quá là tính tạm thời ở nút, dấu tài, chậm đợi lúc đó. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể hiểu cái kia người tầm thường, đi nằm ngửa cầu thả sự tình. Loại kia hành vi, chính là hèn nhát gây nên, phế vật chi tuyển. Ta Thôi Tinh Hà, đời này tất làm phấn khởi, tuyệt không nằm ngửa. Phụ thân đại nhân, còn nhớ rõ ngươi thường nói sao? Trước kia cao tướng tại, niệm không ra, nhưng bây giờ có thể nói. Thôi kiện trên mặt cũng hỉ, kích động đến toàn thân run rẩy. Tốt tốt tốt. Thôi kiện kích động luôn miệng khen hay, hết sức vui mừng, nhịn không được cao giọng hô lên câu kia đã lâu thường nói, con ta Tinh Hà có thừa tướng chi tư. Thôi Tinh Hà xoay người lần nữa, mặt hướng ngoài cửa sổ nặng nghề màn đêm, đứng chắp tay. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại khống chế càn khôn tự tin cùng bệ nghệ. Phụ thân thuộc về Cao Dương thời đại kết thúc, tiếp đó phải là của ta thời đại. Chương 952 lựa chọn. Thiên hạ chấn động. Chương 952 lựa chọn. Thiên hạ chấn động. Tống gia nội sảnh. Tống gia một đám dòng chính tề tụ một đường, bầu không khí cực kỳ túc sát. Bệ hạ dù chưa chỉ rõ, nhưng Cao Dương từ quan một chuyện đã thành kết cục đã định, ta Tống gia nên đi nơi nào? Tống Lễ thanh âm vang lên, con ngươi đảo qua một đám Tống gia hạch tâm dòng chính. Thanh âm của hắn buồn khổ, liền ngay cả tóc bạc không thiếu. Một bên, Tống Thanh Thanh lâm vào trầm mặc. Nàng có thể biết Tống Lễ trong lòng bị phẫn. Cao Dương chán nản nhất lúc, Tống gia bỏ đá xuống giếng tiến đến từ hôn, ai có thể nghĩ, cái kia ẩn nút tiềm lòng một chiêu đàng nguyên, ánh sáng đại càn. Trong lúc nhất thời, Tống gia trở thành đại càn sỉ nhục, trường ăn cho cười. Cao Dương quyền thế tột cùng nhất thời điểm, Tống gia chưa thấm nửa phần mưa móc. Cao Dương muốn từ quan trước đó, hắn Tống gia ngược lại lấy giá trên trời mua này tấm chịu tượng chi họa, muốn hòa hoãn quan hệ, Tống Lễ càng là tự xin từ quan. Không chút nào khoa trương mà nói, đảo ngược thao tác kéo căng. Phụ thân, đây còn phải nói. Cao Dương công nhiên từ quan, chọc giận tới bệ hạ, đã thất thế. Hiện tại, chính là phủi sạch quan hệ, phân rõ giới hạn tốt đẹp thời điểm. Trái lại bên cạnh bệ hạ thiếu người, Thôi Tinh Hà chắc chắn tiếp sức, có thể phụ chi tư, ta Tống gia làm áp chú Thôi Tinh Hà. Tống Lễ vừa dứt lời, Tống Thanh Thanh huynh trưởng Tống Vũ liền thông suốt đứng dậy, nhanh chóng mở miệng nói, đặt cửa Thôi Tinh Hà. Tống Lễ trên mặt do dự, nhìn về phía một mực trầm mặc Tống Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi ngày xưa cùng Thôi Trạng Nguyên rất có tình ý, ngươi thấy thế nào? Tống Thanh Thanh chậm rãi ngước mắt, thanh âm thanh lãnh, phụ thân, nữ nhi không muốn tuyển Thôi Trạng Nguyên. Nữ nhi ngược lại cảm thấy, đây là cùng Định Quốc công phủ chữa trị quan hệ thời cơ tốt nhất. Nữ nhi, tuyển Cao Dương. Tuyển Cao Dương. Lời này vừa nói ra, xoát xoát xoát, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tề tụ Tống Thanh Thanh trên thân, liền ngay cả Tống Lễ cũng đẩy mặt kinh ngạc. Lúc trước cùng Cao Dương từ hôn về sau, Tống Thanh Thanh thế nhưng là lập tức đi tìm Thôi Tinh Hà. Hiện tại, thay đổi thế nào? Thanh Thanh, ngươi điên rồi. Cao Dương hiện tại là mục tiêu công kích, người khác tránh đều tránh không kịp, ta Tống gia còn đi lên tiếp. Tống Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi, cất cao thanh âm. Tống Thanh Thanh lại nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt tuôn ra một vòng điên cuồng quyết đoán, nguyên nhân chính là như thế, mới đáng giá ta Tống gia dốc sức đánh cược một lần. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, Cao Dương dám khí nữ đế như giày rách, phần này đạm phách khí khái, thiên hạ mấy người có thể có. Thôi Tinh Hà tuy có mới, nhưng hắn không sánh bằng Cao Dương, thay thế thay không được Cao Dương. Nữ nhi lần này, liền muốn đánh cược toàn bộ Tống gia khí vận. Mặc dù Cao tướng không có quan phục nguyên chức, cùng bệ hạ hòa hảo như lúc ban đầu, lấy bản lãnh của hắn, cũng nhất định phong vân lại nổi lên, quấy cửu tiêu. Như thành, ta Tống gia không nói đến cùng Định Quốc công phủ quên hết ân oán trước kia, tối thiểu nhất cũng có thể cực lớn hòa hoãn quan hệ, nếu không thành, bất quá là vì Trường An lại thêm một phần đảm tiêu thôi. Một năm trước, Tống gia đã sai một lần, biến thành Trường An trò cười, hôm nay, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Tống Thanh 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 âm nặng nề, hướng Tống Lễ trùng điệp mở miệng. Trong lúc nhất thời, Tống Lễ trầm mặc. Tống Thanh Thanh nói, không phải là không sự lo lắng của hắn chỗ. Tối nay, hắn muốn làm một đạo tên là lựa chọn nan đề. Như chọn đúng, cái kia hết thể vô sự, như chọn sai, Tống thị cả nhà sợ đem bạn kiếp bất phục. Lữ gia. Lữ Hữu Dung vừa mới được nghe Cao Dương từ quan tin tức, liền muốn lao ra cửa. Hữu Dung, ngươi đi đâu? Lữ Chấn thấy thế, vội vàng hỏi nói. Ta đi Định Quốc công phủ. Lữ Hữu Dung cũng không quay đầu lại, liền muốn xuất phủ. Dừng lại. Lữ Chấn giận lông mày nói. Lữ Hữu Dung đông nhiên thu tay, mang theo vài phần giọng nghẹn ngào cùng thật sâu thất vọng, tổ phụ, chẳng lẽ liền ngay cả ngươi cũng muốn định đoạt, bỏ đá xuống giếng sao? Lữ Hữu Dung rất thất vọng, cũng rất thương tâm. Hữu Dung, tổ phụ há lại loại người này. Chỉ là lúc này, bệ hạ thánh chỉ chưa xuống, tổ phụ chấp trưởng tả uy vệ lại doanh, thân phận sao mà mất cảm. Cái này nơi đầu sóng ngọn gió, tổ phụ như tùy tiện đi, không những vô ích, ngược lại sẽ đối Cao Dương tiểu tử kia bất lợi. Thật sao? Lữ Hữu Dung trong mắt hồ nghi, mở miệng hỏi. Lữ Chấn mặt tối sầm, khí sợi râu loạn chiến, trái tim hắn tử đều móc ra, Lữ Hữu Dung lại vẫn không tin. Hắn đôi trước mắt cháu gái này rất bất đắc dĩ, nhưng cũng mười phần đau lòng. Lão phu cả đời chinh chiến, khi nào lừa gạt ngươi? Ngược lại là nha đầu ngươi, ngươi đây là cần gì chứ? Là tiểu tử kia nữ giả nam trang nhập quân doanh, là tiểu tử kia ngăn cản một tiễn, kém chút ném mạng, có thể tiểu tử kia đâu? Hiện tại thành Trường An lời đồn nổi lên bốn phía, cái kia đang chết thoại bản cùng giã sử một quyển tiếp một quyển, bố trí hai người các ngươi sự tình, tiểu tử kia lại như giống như chim cút co lên tới. Lữ Chấn bất mãn hết sức, hắn dám cùng bệ hạ quyết liệt, cũng không dám đến cưới ngươi, có thể thấy được trong lòng căn bản không ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn ưu sầu? Lữ Hữu Dung nghe vậy, chán buông xuống, lông mi thật dài tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Nàng lắc đầu, mang theo một chút hồi ức, cực kỳ nghiêm túc nói, về thành Trường An trên đường. Ánh mắt của hắn không lừa được người. Trong lòng của hắn có ta. Nhược tâm bên trong có ngươi, cái kia vì sao không đến? Lữ Chấn trừng mắt, cất cao thanh âm. Cái kia thượng quan gia cùng Lữ gia, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai cao ai thấp, ai có thể ngồi bát sĩ đại kiệu vào cửa đâu? Trong lúc nhất thời, Lữ Chấn cũng trầm mặc. Một đêm này, không riêng gì tôi ra, Tống gia, Lữ gia cực kỳ khó ngủ, toàn bộ thành Trường An đều đèn đuốc sáng trưng, người được phong vũ nổi lên chi thế. Một đêm trôi qua, Cao Dương tử quan sự tình, chẳng những không có hiện lên ngăn chặn chi thế, phản lấy liệu nguyên chi thế, tịch quyển thiên hạ. Chu Tước đường cái, một cái người thọt run run rẩy rẩy, nhìn như chậm, kỳ thực không có chút nào nhanh hướng phía tiểu viện đi đến. Làm bước vào tiểu viện, hắn một cước liền đạp ra cửa phòng, lực đạo chi lớn, làm cho người tắt lưới. Trong phòng, mọi người đều lên, mở miệng hỏi, như thế nào? Cao tướng tử quan, là thật là giả? Có người kích động hỏi. Người thọt trùng điệp lấy chân đập mạnh địa, thanh âm phát run, xác nhận không sai. Tin tức đã truyền ra, không thể là vì giả, khó có thể tưởng tượng. Đại càn nữ đế cùng người gian ác lại thật quyết liệt. Và anh, lời này vừa nói ra, đám người toàn đều hai mặt nhìn nhau, rung động không thôi. Rất nhanh, người cầm đầu, một tên mặt thẻo liền có quyết đoán, hắn lập tức hạ lệnh. Đã tin tức làm thật, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, phi mã truyền báo bệ hạ. Cao tướng đã tử, đại càn gãy trụ, đây là ta đại yến cơ hội trời cho. Người thọt vừa ra thành Trường An, lập tức bước đi như bay, ở ngoài thành điểm liên lạc, cưới lên chiến mã, liền một đường phi nước đại. Bên kia, một chỗ khách sạn, trưởng quỹ đi vào hậu viện, viết lên một trường tờ giấy nhỏ, thả trong lồng phi ưng. Phi ưng vô cánh cao phi, bay lượn trên 9 tầng trời, xé rách trường không, thẳng tắp hướng phía thành Trường An bên ngoài bay đi. Ngoài trăm dặm, phi ưng vững vàng rơi xuống, một tên tiểu phu cởi xuống phi ưng trên đùi tờ giấy, sắc mặt đại biến. Cao tướng đoạn tuyệt với nữ đế, nhanh hiện lên sở hoàng. Như lấy phi ưng thị giác, từ 9000 dặm trên không quan sát toàn bộ đại càn, liền có thể nhìn thấy cực kỳ rung động lòng người một màn. Đại càn trên quan đạo, đông đảo chiến mã đang tại một đường lao vụt, thẳng đến biên cảnh mà đi. Chương 953, thiên hạ chấn động, lật bàn thời điểm đến. Chương 953, thiên hạ chấn động, lật bàn thời điểm đến. Đại yến, hoàng thành. Yến Vô Song đứng tại trong hoàng cung, nhìn về phương xa, song quyền một chút xíu dùng sức. Chấm mặc dù soán vị đăng cơ, chủ động vào cuộc, nhưng chấm tự hỏi không thua sử thượng minh quân, đại yến triều đường bình ổn quá độ, sự kiện đẫm máu cũng không lan tràn đến hoàng thất bên ngoài bất kỳ người nào, đại yến bách tính cũng an cư lạc nghiệp. Chấm, sao mà chi công? Nhưng vì sao lão thiên không chiếu cố chấm? Yến Vô Song nhìn về phía một mảnh trong suốt thiên cung, trong lòng tích tụ cực kỳ bi phẫn. Tiên sinh, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Yến Vô Song quay đầu, thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm mọi mệt cùng tuyệt vọng. Cao Dương người này, quả thật ta đại yến họa lớn trong lòng. Sa phòng, đường trắng, thuốc nổ, hắn chỗ tạo nên mỗi một dạng đồ vật, đều tại đem ta đại yến, đem chư quốc đẩy hướng càng sâu thâm nguyên. Đồng thời người này trị quốc, mang binh phương diện cũng cực kỳ khủng bố, hắn như lại phá hung nô vương đỉnh. Yến Vô Song không có nói tiếp, nhưng trong ngự thư phòng tất cả đại yến triều thần toàn đều tim như đè ép một tảng đá lớn. Trần Bình thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, hiếm thấy thở dài một hơi, hắn chậm rãi hướng Yến Vô Song lắc đầu. Thấy một lần Trần Bình lắc đầu, Yến Vô Song không khỏi càng tuyệt vọng hơn. Tiên sinh, liền ngay cả ngài cũng không có cách nào sao? Bệ hạ, không phải là thần không kế, thần trong lòng độc kế đông đảo, nhưng không một kế có thắng dễ dàng Cao Dương chi nắm chắc. Người này chỉ kế gần như yêu nghiệt. Năm đó Tam Quốc ngăn được kế sách, bạn có thể hao tổn đại càn 10 năm quốc lực, vì bọn ta thắng được cơ hội thở dốc. Thần tưởng tượng qua, lấy hung nô đến hao tổn đại càn quốc lực, đồng thời trắng trận cổ vũ dân gian thợ rèn, công tượng, lấy lực lượng cả nước nghiên cứu thuốc nổ, liệt tiểu chi bí. 10 năm, chỉ cần 10 năm, chưa chắc không có khả năng. Mặc dù làm không ra, chỉ cần chờ bệ hạ bình định trong nước, ta đại yến quốc lực đại trướng, đến lúc đó đại càn tuy mạnh, nhưng cũng có thể liên hợp sở, đủ tạo thành Tam Quốc liên quân, xuất binh đại càn. Hung nô hành tung quỷ quyệt, am hiểu sâu địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến chi đạo, đại càn tuy mạnh, lại tất khốn tại đồ quân nhu lương hảo, này sách nhất định thật to hao tổn đại càn quốc lực, lệnh đại càn tiến thối lương nan. Nói đến đây, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tiến Vô Song sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp xuống phát sinh hết thảy, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí để hắn tại vô số cái trong đêm trằn trọc, khó mà ngủ. Huyền Thủy Khuỷu Sông một trận chiến, Cao Dương lấy 800 cưỡi quanh co phá cục, sau đó lật tương Lan Sơn, cưỡng ép vượt qua Su Đăng đại sa mạc, hai trận chiến định Hà Tây, như thế thần quỷ thủ đoạn, thật không phải nhân lực có thể kháng. Bây giờ đại càn quân tiên phong đang nổi, võ chiếu có nảy lưỡi dao nơi tay. Nói đến đây, Trần Bình lần nữa trầm mặc, chưa hết chi ngôn là càng sâu cảm giác bất lực. Trong ngự thư phòng, tĩnh mịch một mảnh. Tuyệt vọng như là thực chất nước đá, thẩm thấu Yến Vô Song long bảo. Cũng tại lúc này, báo, khởi bẩm bệ hạ, đại càn Trường An phương hướng, 800 dặm khẩn cấp. Một tên đại yến trinh sát xông vào hoàng cung, một gối quỳ xuống, hắn nhìn xem phong trần mệt mỏi, đầy người chật vật, một đôi mắt bởi vì đêm tối phi nhanh, đỏ bừng một mảnh. Lời này vừa nói ra, Yến Vô Song cùng Trần Bình đều là vạn phần giật mình. Yến Vô Song lúc lên ngôi, liền tại Trần Bình theo đề nghị, chế tạo một chi hệ thống tình báo, tên là La Võng. Đại càn thành Trường An, cái kia càng là trọng yếu nhất, bởi vì đại càn cảnh nội tự nhiên không có khả năng có đại yến dịch trạng, cho nên Yến Vô Song hạ đại công phu tại đại càn thành Trường An đến đại yến hoàng thành con đường này hao phí đại lượng tiền tài. Đây hết thảy đều chỉ là tin tức truyền lại, mỗi một con chiến mã đều đầy đủ chất quý. Như tin tức lấy 800 dặm khẩn cấp truyền lại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đại càn thành Trường An có đại sự xảy ra, đồng thời vẫn là thiên đại sự tình. Chẳng lẽ cái kia người gian ác lại làm ra cái gì đại động tác? Hắn ngay cả hung nô vương đình đều muốn làm một trận. Yến Vô Song trong lòng hơi hồi hộp một chút, giờ khắc này hắn rất hoảng. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, Yến Vô Song liền đem trong lòng ý nghĩ này phủ định. Đại càn liên tiếp đối hung nô động binh, cho dù là ăn hớt tạo, đường trắng bên trên kiếm lấy đại lượng bạch ngân, cũng tuyệt không có khả năng lại cử động đại binh. Nhưng hắn lại tưởng tượng, người khác không làm được, cái kia người gian ác cùng đại càn nữ đế thật không nhất định. Cao Dương đánh chính là tiến công chấp đoán, căn bản cũng không cần đồ quân lu, trực tiếp cầm người hung nô làm trạm tiếp tế. Vừa nghĩ tới đó, Yến Vô Song chặn lại nói, cái kia người gian ác lại đã làm gì đại sự? Yến Vô Song đều có chút tuyệt vọng. Tên này đại yến trinh sát lần đầu, trên mặt hỗn hợp có cực độ mỏi mệt cùng một loại gần như điên cuồng kích động. Cao Dương đương triều tử quan, cự thụ nữ đế chỗ phong trấn quốc công chi vị, trả lại định áo mãng bảo cùng đại càn nữ đế. Công nhiên quyết liệt, tin tức đã sợ hai Trường An, nhiều mặt kiểm chứng, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Và anh, ngắn ngủi này mấy lời, không thua gì cựu tiêu kinh lôi, ở vang nổ vang tại cái này ngự thư phòng. Tiến vô song thân thể lung lay, như bị sét đánh. Hán bộ ý thức đỡ lấy ngự án, một đôi mắt rồng khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm trinh sát. Tử quan, quyết liệt, ngươi nói rõ ràng, to lớn trùng kích, tin tức kinh người, để Yến Vô Song nhất thời mất tất vùng, mừng như điên suy nghĩ vừa ngoi đầu lên liền bị càng sâu hoài nghi gắt gao đè lại. Chuyện này quá không thể tưởng tượng. Em đẹp, hai người làm sao lại quyết liệt? Thiên chân vạn sắc, vậy hạ. Ngay tại 6 ngày trước đó tảo triều, đại càn nữ đế trọng thưởng người gian ác, người gian ác lại tại chỗ từ quan, thái độ kiên quyết, sau hai người tại ngự thư phòng mật đàm, đi ra lúc, Cao Dương đỉnh đầu đã mất tử kim quan. Việc này Trường An chấn động, tuyệt không phải giả mạo. Yến Vô Song mặt mũi tràn đầy chấn động, nội tâm lâm vào một trận sóng biển ngập trời. Ngự thư phòng đi qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong nháy mắt sôi trào. Âm mưu, nay hẳn là đại càn nữ đế cùng người gian ác hợp mưu độc kế. Một vị đại yến lao thần râu tóc đều dựng, nghiêm nghị quát, ý tại dụ khiến cho ta các loại bông lòng đề phòng.
Không sai,
người gian ác nhân vật bậc nào, sao lại tự hủy trường thành? Nhất định có mưu đồ. Bệ hạ, việc này quá mức kỳ quặc, cần cực kỳ thận trọng.
Nhưng
nếu bị thật, đó chính là ta đại yến lật bàn thời điểm. Trong ngự thư phòng, có người nghi ngờ, cũng trong mắt mọi người dấy lên một tia yếu ớt hy vọng ánh lửa. Tiến vô song cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua ồn ào náo động của thần, cuối cùng dừng lại đang một mực trầm mặc Trần Bình trên thân. Chỉ gặp Trần Bình cau mày, quạt lông đình trệ, ánh mắt lại sắc bén như chỉ mừng, ngón tay của hắn vô ý thức đập nan quạt, hiển nhiên đang tiến hành phi tốc thôi diễn.
Tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào?
Tiến vô song thanh âm khàn khàn, đầy cõi lòng chờ mong. Trần Bình chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa điểm mê mang, thay vào đó là một loại thấy rõ hết thể duệ mang cùng khó mà ức chế hưng phấn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nhìn rõ lòng người cười lạnh, thanh âm quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. Bệ hạ, thần đã minh bạch người gian ác vì sao từ quan, này quyết liệt cũng không phải âm mưu, mà lại như sắt thép sự thật. Cao Dương vừa đi, đại càn như mất kình thiên chi trụ, nữ đế tự hủy trưởng thành, triều đình tất sinh động đãng, đây là ta đại yến. Ngàn năm một thở chi lật bản cơ hội tốt. Thần trong lòng đã trong nháy mắt có âm mưu, dương mưu mấy trăm đầu độc kế, có thể khiến cái kia đại càn nữ đế hảo hảo uống một bình. Đợt, gần nhất viết một đoạn này nội dung cốt truyện tương đối phí sức, hai ngày trước càng là ngày đêm điên đảo, làm việc và nghỉ ngơi loạn, choáng đầu, hoảng hốt, viết xong ngự thư phòng rằng có cái kia đoạn nội dung cốt truyện, lặp đi lặp lại sửa chữa về sau, đã ròng rã một đêm không ngủ, thực sự không thoải mái, liền đi bệnh viện tra máu, tra trái tim, một trận kiểm tra về sau, cuối cùng chẩn đoán là giảm béo. Một đoạn này nội dung cốt truyện đâu, ý của mọi người gặp ta đều một đầu tiếp một đầu nhìn, đầu tiên cam đoan sẽ không đuối nát, cũng sẽ không kéo đuôi to khó bấy, hết thảy đều sẽ đạt được giải thích, là căn cứ vào nhân vật tự thân giải thích hợp lý. Sau đó cảm tạ mọi người khen thưởng, phi thường cảm tạ ủng hộ, cuối cùng, mọi người chớ hoảng sợ, ôm chặt ta. Chương 954, độc sĩ Trần Bình, nhìn rõ lòng người chi khủng bố. Chương 954, độc sĩ Trần Bình, nhìn rõ lòng người chi khủng bố. Tiến vô song trong lòng cuồng hỉ chưa tán đi, một tia lo nghĩ lại giống như rắn độc lặng yên leo lên. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Trần Bình, tiên sinh, lời ấy nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Cái kia đại càn người gian ác xưa nay xảo trá, cực kỳ vô sỉ, như đây là vừa ra tỉ mỉ bố trí vở kịch, hắn nhu đồ. Sợ thâm bất khả trắc. Trần Bình bản sự hắn một mực đều 10 phần tín nhiệm, hắn đã dám dạng này tự tin mở miệng, cái kia tất nhiên có hắn nắm chắc. Nhưng trong đầu vừa phù hiện Cao Dương tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, Tiến vô song trong lòng vẫn là 10 phần lo lắng. Trần Bình tiến lên trước một bước, quạt lông nhẹ lay động, thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ như lao, xé ra từng lớp sương mù. Bệ hạ, thần dám chắc chắn, không phải là diễn trò, hắn lý có 3. Thứ nhất, giá quá lớn, đế nhan quét rác. Trấn quốc công chi vị, định mang chi bảo, có thể xưng nhân thần bình sủng chi đỉnh, có thể Cao Dương lại bỏ đi như vậy, trước mặt mọi người trả lại. Tin tức như giã hỏa liệu nguyên truyền khắp toàn bộ đại càn, lan tràn đến 6 nước. Đại càn nữ đế mất hết thể diện, triều đình uy tín không còn sót lại chút gì, đây là đại giới. Tiến vô song rất tán thành, chậm rãi gật đầu. Hắn chính là đại yến đế vương, tự nhiên biết đế vương uy nghiêm cỡ nào trọng yếu. Thân là đế vương, tuy là sai, đó cũng là đúng, bởi vì đế vương là sẽ không sai. Kia liền càng đừng nói Cao Dương trước mặt mọi người từ quan, cái này không khác trước mặt mọi người quạt võ chiếu một bàn tay. Đế vương cỡ nào tâm cao khí ngạo, cái này đại giới không thể bảo là không lớn, đối võ chiếu mà nói, hẳn là đau đớn người. Quan tim chỉ đủ. Sau đó thì sao? Tiến vô song gật đầu đồng ý, tiếp tục hỏi. Đại yến chúng thần cũng cùng nhau xem ra. Trần Bình con ngươi sâu thẳm, lóe tinh quang, tiếp tục phân tích. Thứ hai, thời cơ quỷ quyệt, không hợp với lẽ thường. Huyền thủy khuỵu sông một trận chiến, Hà Tây hai trận chiến, đại càn đại giới không thể bảo là không lớn, có này ngập trời đại thắng, lẽ ra chỉnh đốn quốc lực, chấn nhiếp đạo trích. Còn nữa, Hung Nô Vương đỉnh cùng Hà Tây địa hình khác biệt, cực kỳ rộng lớn, thực lực cũng khác biệt ngôn ngữ, muốn động binh, không dễ dàng như vậy. Thời gian ngắn đến xem, đại càn tuyệt sẽ không động binh, này sát suất cực nhỏ. Như này quyết liệt chỉ là vì diễn kịch, hắn mục tiêu là cái gì? Đây là thời cơ không hợp. Thứ ba, chính là Cao Dương người, đây cũng là thần dám chắc chắn quyết liệt là thật, chính là chắc chắn chi mấu chốt. Trần Bình trong mắt tinh quang bùng lên, lúc nói lời này, quanh thân tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Lời này vừa ra, Tiến vô song ghé mắt xem ra, tràn đầy hiếu kỳ. Bách quan cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Bình, trong ngự thư phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chờ đợi Trần Bình đoạn dưới. Trần Bình mang theo một chút hồi ức nói, người gian ác người này, mưu trí vô song, độc kế vô song, thăm dò lòng người vô song, có thể xưng thiên hạ đệ nhất độc sĩ. Nhưng người này cũng có nhược điểm, đó chính là tham sống sợ chết, cực sợ phiền phức, nhưng lại mười phần trọng tình. Dứt lời, triều thần phải sợ hãi, mặt mũi tràn đầy quái dị. Trọng tình, Cao Dương tiếng xấu, tội lỗi trong chất, truyền khắp thiên hạ, tội lỗi có thể bày ra không dưới trăm đầu. Kết quả Trần Bình nói hắn chính là trọng tình người. Ngay bắt đầu không thể tưởng tượng, có thể sự thật lại là như thế. Thần nghe qua, Trường An bảo vệ thời gian chiến tranh, Cao Dương trước cũng không chủ chiến, nhưng vì sao đột nhiên trở về, lên án mạnh mẽ của thần, ngăn cơn sóng dữ. Hắn nguyên nhân lớn nhất khả năng chính là Định Quốc công phủ không muốn rút lui hướng Giang Nam. Điểm này, Huyền Thủy Khuỵu Sông chi chiến càng là hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc đó Cao Dương là đại càn thừa tướng, văn thần định phòng, hắn căn bản không tất yếu theo quân xuất chiến. Trận chiến này, hắn bị Định Quốc công Cao Thiên Long. Điểm này, mọi người tin phục. Tiến vô song cũng gật gật đầu. Nếu không phải vì Định Quốc công, một trận chiến này Cao Dương căn bản không cần mạo hiểm.
Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ Hung Nô tập kích bất ngờ Ngư Dương quận, dẫn phát đến tiếp sau một loạt nguyên nhân căn bản sao? Lời vừa nói ra, Tiễn Vô Song con ngươi đột nhiên co lại, một cái rõ ràng mạch lạc tại trong đầu trong nháy mắt quan thông. Tiên sinh, ngươi nói là? Hắn mang theo một chút không xác định nói. Trần Bình cười gật đầu, trong lòng cực kỳ thoải mái, chính là bệ hạ suy nghĩ trong lòng. Này Ngư Dương chi kiếp, chính là hôm nay người gian ác cùng đại càn nữ đế quyết liệt căn nguyên. Liên để thần đến trải bước một lần a. Trần Bình dạ bước, ánh mắt quét về phía quần thần, thanh âm lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Trương An bảo vệ chiến hậu, đại càn thuốc nổ tên, truyền khắp thiên hạ, lại thêm liệt ỉu, bạch ngọc đường, xà phòng, có người gian ác phụ tá đại càn, như mặt trời ban trưa, đã có bảy nước bá chủ chi thế. Bởi vậy thần hiến kế, muốn lấy Tam Quốc liên minh đến đỡ Hung Nô lấy chế đại càn, đổi lấy nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Hung Nô đại thiền vu là người thông minh, có thể song phương cửu hận còn chưa đủ, chỉ có Hung Nô cùng đại càn cùng chết, lưỡng bại câu thường, mới phù hợp ta đại yến lợi ích. Bởi vậy tại La Vong tình báo lên dưới, ta đại yến liên hợp sở đủ chuyển vận vật tư, lệnh Hung Nô đại thiền vu xuất binh đại càn. Đồng thời, lần thứ hai xâm lấn chi địa chính là Ngư Dương quận. Ngư Dương mặc dù tới gần đại càn biên cảnh, lại cùng Hung Nô vương đỉnh có nhất định khoảng cách, cũng không phải là Hung Nô cấp bốc chỗ, nhưng bởi vì chúng ta mê hoặc, Hung Nô đại thiền vu liền đi. Hách Liên Sắt đánh xuống Ngư Dương, bắt sống Cao Lâm Viễn, hắn tuy biết quân ta xua hổ nuốt sói chi ý, lại không đến tuyển. Thứ nhất, đây là hắn hướng quân ta hiện ra thành ý thời điểm. Thứ hai, người gian ác bắt tổ phụ của hắn, song phương vốn là có huyết hải thâm cửu. Đây là cơ hội trời cho, hắn há có thể buông tha. Nói đến đây, Trần Bình nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, Tiễn Vô Song nguyên bản nhíu chặt lông mày, cũng càng phát ra giãn ra. Hắn nhìn về phía một bên Trần Bình, nói tiếp, thế là, Hách Liên Sắt bắt sống Cao Lâm Viễn, đem cha tấn trở thành phế nhân, đồng thời còn đặc biệt đem lấy 4 phần đại lễ đưa vào thành Trường An. Tiêu gào người gian ác xuất binh, bố trí một cái dương lưu. Trần Bình con ngươi sâu thẳm, cười nói, không sai. Thiên ý trêu người, Hách Liên Sát không có giết Cao Lâm Viễn, phản đi cực hạn nhục nhã khiêu khích tiến hành. Bản thân chuyện này, không trách được võ chiếu trên thân, đây hết thảy, nàng cũng chưa tham dự, cũng không nghĩ tới, có thể đây chính là thiên ý, thiên mệnh tại yến lớn nhất chứng minh. Làm Hung Nô đại thiền vu 4 phần đại lễ đưa vào Trường An, nàng chần chờ, nàng không có cản, ngược lại tâm động, mượn Hung Nô chi thế, nàng quả gốc, tự cho là chỉ cần ban thưởng cho đủ, Cao Lâm Viễn tàn phế cùng Sở Thanh Loan tao ngộ, căn bản không có quan hệ gì với nàng, liền hết thảy bình an vô sự, nhưng lại lệnh người gian ác hàn tâm. Người gian ác vốn là tham sống sợ chết, chán ghét nhất bị người coi là quân cờ, bây giờ lại bị sinh sinh gác ở trên lửa nướng, đây cũng là bộc phát mầm tai họa. Võ chiếu lợi dụng, chạm đến nghịch lân của hắn. Trần Bình một đôi mắt, phản phất xuyên thủng hết thảy, thấy được trái tim băng giá Cao Dương, thấy được cao cao tại thượng võ chiếu. Hắn tiếp tục nói, Cao Dương trái tim băng giá, nhưng lại chưa bộc phát, thần muốn có lẽ hắn cũng tại cân nhắc xoắn xuýt, dù sao võ chiếu là đế vương, bị đế vương lợi dụng, đến đổi một cái ngập trời quyền thế, làm sao vui mà không bị. Nhưng thiên ý còn tại phát lực. Hà Tây thứ hai thời gian chiến tranh, La Thành tướng quân suýt nữa muốn mệnh của hắn, nếu không có người liệu mình ngăn đỡ mũi tên, Cao Dương mệnh cũng bị mất. Một vòng chụp một vòng, tựa như là thiên ý tỉ mỉ thiết kế, đưa đến đây hết thảy. Này liên tiếp sự tình, chắc chắn sẽ lệnh Cao Dương ngửi được một cấu nguy cơ, lòng người giỏi thay đổi, gần vua như gần quan, hôm nay chi ân sủng, làm sao biết không phải mình nhật chi đồ đao, như lại lập bất thế chi công, tất công cao lớn chủ. Đến lúc đó, mệnh của hắn, hắn định quốc công phủ cả nhà trên dưới, còn có thể sống sao? Cái này hoàn toàn là sống Diêm Vương không thể nhất cho phép sự tình. Bởi vậy, quyết liệt nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực lại là tất nhiên. Chương 955, đám lửa này không ngại đốt vượng hơn một điểm. Chương 955, đám lửa này không ngại đốt vượng hơn một điểm. Theo Trần Bình câu nói sau cùng rơi xuống, trong ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Bách quan cùng nhau tắt lưỡi, trong lòng hàn ý đột nhiên phát sinh. Đại càn người gian ác đáng sợ, nhưng hắn đại yến độc sĩ Trần Bình lại làm sao là loại lương thiện. Người tại đại yến triều đường, ở ngoài ngàn dặm lại đem đại càn quân thần quyết liệt sự tình trải bước rõ ràng. Bản lĩnh này, làm sao nhỏ? Tiễn Vô Song nghe xong, trong lòng kích động bạc phần. Giờ phút này, hắn lại không nửa điểm chần chờ, mà là thật tin tưởng, cái này đại càn quân thần thật quyết liệt. Hô! Tiễn Vô Song phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng trước nay chưa có thoải mái. Hắn trùng điệp nắm tay, thần sắc khuấy động, tiên sinh một lời, như bắt vân kiếm nhật. Cao Dương vừa đi, đại càn như mất kình thiên chi trụ, đoạn tích chi lòng, như tiên sinh nói, ta đại yến cơ hội. Đến! Tiên sinh nhưng có cao kiến. Tiễn Vô Song ánh mắt chuẩn xác, trong lòng đống nhiên dấy lên vô tận hy vọng. Thiên tình, mưa cạnh, Cao Dương cũng từ quan, hắn đại yến nhất định có thể làm. Thứ nhất, lập tức truyền thư sở, đủ, Hung Nô đại thiền vu, cáo chi này kinh thiên tình thế hỗn loạn, lật bản thời cơ đã đến. Thứ hai, Trần Bình nói đến đây, chuyện một trận, nhìn lướt qua sau lưng đại yến trọng thần. Tiễn Vô Song ngầm hiểu, vung tay lên nói, gia công, trước tạm lui ra đi. Vâng. Bách quan cũng biết Tiễn Vô Song cùng Trần Bình, nhất định có chỗ dự mưu, nhao nhao tức thời cáo lui. Cửa điện đóng chặt, chỉ còn quân thần hai người. Thiên sinh, ngươi nhưng có diệu kế. Tiễn Vô Song đầy cõi lòng chờ mong. Tự nhiên, như thế cơ hội trời cho, há có thể lãng phí. Cô này từ quan chi hỏa, đốt, còn chưa đủ vượng. Trần Bình con ngươi lấp lóe, khoe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh ý cười. Còn chưa đủ vượng. Tiễn Vô Song vô cùng ngạc nhiên, thật là như thế nào? Lửa cháy đổ thêm dầu. Trần Bình quạt lông vung khẽ, gàn từng chữ một, như bệ hạ phái ra sứ giả, lấy khoái mã nhập đại cản, chuẩn bị một phần danh mục quà tặng, lấy hoàng kim 10 vạn lượng, Bắc Hải Dạ Minh Châu 10 hộp, Hán huyết bảo mã trăm tớt, Tiễn Vân chân ngoạn trăm xe, chỉ vì đổi cao tướng nhập đại yến, bái là quốc sư, vị cùng thân vương, cái kia đại cản nữ đế nên làm như thế nào? T. Tiến Vô Song nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất thấy được một thanh ngâm độc chủy thủ đâm thẳng võ chiếu trái tim. Cái này, sao mà âm độc? Đây là muốn đem cái kia đại cản nữ đế gác ở trên lửa nướng, đính tại cay nghiệt thiếu tình cảm, bước đi hiền lương sỉ nhục trụ bên trên, khiến cho mặt mũi mất hết à? Diệu, tiên sinh kế này rất hay, thẳng đâm đại cản nữ đế tâm, lại sẽ không hoàn toàn ngược lại lệnh đại cản nữ đế đi cầu cái kia người gian ác, biến khéo thành vụ. Tiến Vô Song con ngươi khẽ nhíu, có chút lo lắng. Trần Bình tính trước kỹ càng, lắc đầu nói, vậy hạ lo ngại, tính cả tin tức truyền lại thời gian, nếu thật quyết liệt, cho dù ta đại yến sứ thần ra roi thúc ngựa, đến đại cản thành Trường An thời điểm, nữ đế thánh chỉ cũng hạ. Quân vô hy ngôn, đến lúc đó, ta đại yến trọng lễ tướng đổi liền sẽ giống một thanh chu tâm chi đao, cắm ở đại cản nữ đế tim. Lấy thần phỏng đoán, việc này đã là cao dương chỗ sách, võ chiếu không có chút nào chuẩn bị phía dưới bộc phát, cái kia đại cản nữ đế trong lòng cũng hẳn là thịnh nộ, cử động lần này sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho quân thần bết rách. Sâu như là trời. Tiến Vô Song con ngươi lấp lóe, liên tục gật đầu. Như cái kia đại cản nữ đế thật đáp ứng, thật là như thế nào? Tiến Vô Song trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Trần Bình cười lạnh, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, người gian ác một người, tháng qua thiên quân vạn mã, đại cản nữ đế tuyệt sẽ không đáp ứng, tuy là đáp ứng, người gian ác cũng tuyệt không có khả năng sống mà đi ra đại cản. Vô luận là giết, vẫn là quyết liệt càng tăng lên, đối ta đại yến đều trăm lợi mà không có một hại. Tiến Vô Song mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Thiện, đại thiện. Nếu như thế, cái kia không ngại đem đám lửa này đốt lại vừa một điểm, như sở, đủ hai nước, cũng bắt trước ta đại yến, các hiện sứ thần, chuẩn bị hậu lễ, chung mời đại cản, thậm chí Hung Nô cũng tại đại cản biên cương xâm phạm, buông lời không có người gian ác, nữ đế tính là cái gì chứ? Như thế, chẳng phải là càng thú vị, càng chu tâm. Trần Bình cũng cười. Bệ hạ thánh minh, này liên hoàn chu tâm kế sách sẽ làm cho cái kia võ chiếu sứt đầu mẹ chán, ngũ tạng câu phần. Hắn quạt lông nhẹ lay động, trong mắt sát cơ lộ ra, đã không đại cản người gian ác cả tay. Thần trong lòng ẩn nút đã lâu mấy đầu tuyệt hậu độc kế cũng có thể sớm. Lạc Tử, Hung Nô, Mạc Bắc, Vương Đình. Sao sạc thu phong cuốn qua khô héo đồng cỏ, mang theo lạnh leo thấu xương. Hách Liên sát che kín nặng nghề sói cầu mũ mềm, nhìn qua màu xám trắng bầu trời, hai đầu lông mày bao phủ tan không ra ưu sầu. Thời tiết nhập thu, liền đã như thế chi lạnh, mùa đông này, không biết lại phải đông chết nhiều thiếu dê bò, chết đói nhiều thiếu tộc nhân. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một vòng mỏi mệt cùng khó tả bi thương. Sau lưng, Bát Lệ cùng một đám Hung Nô tướng lĩnh, cũng toàn đều sắc mặt nghiêm túc. Đối bọn hắn mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, Mạc Bắc cái kia thôn vệ hết thể dài dằng dặc hàng dạng, gào thét như quỷ khóc hàn phòng, cùng trơ mắt nhìn xem tộc nhân bởi vì đồ ăn thiếu thốn mà chậm rãi chết đi tuyệt vọng. Đây mới thực sự là luyện ngục. Hiện tại tộc ta sĩ khí như thế nào? Hách Liên sát lại hỏi. Bát Lệ thở dài một tiếng nói, khởi bẩm phụ hãn, cũng không tốt. Người gian ác chi uy, xâm nhập mỗi một cái tộc nhân trong lòng, hiện tại người gian ác đại danh, thậm chí có thể làm tiểu nhi dừng gáy. Đồng thời Hà Tây màu mỡ chi địa mất hết, trong tộc đã có bi ca chuyển sướng. Hách Liên sát trong lòng siết chặt, đội vàng lên tiếng hỏi, chuyển sướng cái gì? Bát Lệ quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, phản phất dùng hết lực khí toàn thân nói, mất ta Thương Lan Sơn, khiến cho ta lục xúc không sống đông đúc, mất ta chỗ này chi núi, khiến cho ta phụ nữ vô nhan sắc. Lời này vừa nói ra, phúc. Hách Liên sát như gặp phải trọng kích, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút lảo đảo ngã tới. Hà Tây chi địa, cây rong ung tùm, chính là người Hung Nô tinh thần đồ đằng, cái này bị đại cản cầm xuống, thật sự là đả kích cực lớn, không thua gì quét tâm thống khổ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại tộc nhân sĩ khí không có, lại đến trình độ này. Quân tâm không có, sĩ khí đê mê, hát ra như thế ai ca, ta Hách Liên sát chớ nói dẫn đầu thiên thần nhất tộc, tái hiện trăm năm vinh quang, sợ thiên thần nhất tộc, một ngày kia, sẽ tại tay ta hủy diệt ta. Hối hận. Hối hận không nên trêu chọc cái kia người gian ác. Trường Sinh Thiên. Ta vì sao muốn khiêu khích hắn, vì sao muốn buộc hắn xuất thủ. Chương 956, không có người gian ác, đại cản nữ đế tính là gì? Chương 956, không có người gian ác, đại cản nữ đế tính là gì? Hách Liên sát nội tâm bi phẫn, nhìn về phía thiên khung trời xanh, thổi xào xạc gió lạnh, phát ra từng đợt gầm thét. Cao Dương là xuất thủ, như ước nguyện của hắn, có thể cái này lại giới. Lại là toàn bộ Hung Nô đều khó mà tiếp nhận chi trọng. Bước kế tiếp, chỉ sợ là kiếm chỉ Vương Đình, hủy diệt toàn bộ Hung Nô. Giờ phút này, Hách Liên sát hối hận phát điên. Một bên, Hung Nô đám người hoàn toàn tĩnh mịch, ngay tiếp theo Bạt Lệ cũng cùng nhau rơi vào trầm mặc, khá là tuyệt vọng. Ngày xưa, hắn Hung Nô cũng chính là Thảo Nguyên một phương bá chủ, đại càn tiến ta liền lui, tại cái này mênh mông trên đại Thảo Nguyên, ngươi đại quân ngay cả tìm cũng không tìm tới hành tung của ta, lại như thế nào đánh ta? Chỉ là đại quân lương thảo đổ quân nhu liền có thể kéo chết ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác ra Cao Dương cái này dị loại, lấy gì chế gì, lấy trọng kim chiêu Hung Nô hàng tướng đánh Hung Nô, làm ra tiến công chớp nhoáng, không cần đổ quân nhu, triển khai đại quân co, tinh chuẩn đả kích. Ngày xưa tung hoành Thảo Nguyên, lệnh đại càn nghe tin đã sợ mất mật thiên thần quân, bây giờ lại bị một người chi uy đánh không ngẩng đầu được lên. Lúc này, báo, đại thiên vu, Yến hoàng tự tay viết thư. Một tên Hung Nô tướng sĩ chạy tới, trình lên một phong thư, thanh âm vang lên. Hách Liên sát đáy mắt tràn ngập ra một cỗ tức giận. Ta thiên thần nhất tộc đều thảm như vậy, còn muốn thúc đẩy tộc ta làm đầy tớ. Cái này binh người nào thích ra ai ra, ta thiên thần nhất tộc là không tham dự, lại trêu chọc đại cả người gian ác, làm không tốt liền diệt tộc cái dám. Hách Liên sát trong mắt tràn đầy tức giận, sát ý ngập trời. Bắt Lệ nhưng trong lòng khẽ động, phù hãn, nói không chừng Yến hoàng muốn đưa một chút binh khí, lương thảo đâu. cho binh khí, lương thảo liền lên. Nếu không phải tham này món lợi nhỏ, ta có thể phạm này đại xuẩn, hành hạ người gian ác nhị thúc, ta Hung Nô nhất tộc có thể có này đại hòa sao? Hách Liên sát một trận khiển trách. Phù Hán hiểu lầm, Hài Nhi không phải ý tứ này, Hài Nhi nói là, nếu có binh khí, lương thảo có thể đem hắn thu không làm việc, như thế, há không đẹp quá thay? Hách Liên sát hai mắt tỏa sáng. Hắn hướng Bạt Lệ nói, ngươi mở ra tin nhìn xem, nếu có binh khí, lương thảo, liền đáp ứng. Vâng. Rất nhanh. Bạt Lệ bóc thư ra, nhìn bắt đầu. Nhưng hắn trên mặt càng ngày càng chấn kinh. Cuối cùng, cho đến hóa thành một vòng ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Hách Liên Sát, lại kinh hãi đến có chút tắt tiếng. Hách Liên Sát có chút tâm động, chẳng lẽ Yến Hoàng cho rất nhiều, là tộc ta không thể cự tuyệt số lượng. Không, là chơi sập. Bạt Lệ lắc đầu, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Chơi sập? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Trường Sinh Tiên ở trên, thiên sao lại sập? Hách Liên Sát đi tới, đoạt lấy Bạt Lệ trong tay mật tín, ánh mắt như điện quét tới. Sau một lúc lâu, hắn cũng ngây dại, tự lẩm bẩm, mẹ nó sa mạc Trường Sinh Tiên, cái này há lại chỉ có từng đó trời sập, có thể xưng thiên băng địa liệt. Lời này vừa nói ra, Hung Nô một đám tiểu vương cùng Hách Liên Sát dưới trướng đại tướng cũng nhao nhao không bình tĩnh. Này làm sao còn có Trường Sinh Tiên mẹ nhà hắn sự tình? Hách Liên Sát đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra to lớn cuồng hỉ, nghĩ mà sợ, cùng một loại sống sót sau hai nạn to lớn hoang đường cảm giác quan mang. Hắn nhìn chung quanh đám người, thanh âm mang theo một loại cuồng loạn phấn khởi, lại càn thành Trường An, ra thiên đại sự tình. Người gian ác cùng đại càn nữ đế quyết liệt, sợ hai thiên hạ, xác nhận. Không sai. Vâng. Lời vừa nói ra, một đám Hung Nô tướng lĩnh toàn đều kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, như âm bạo đồng dạng nổ tung. Đại Thiên Vu, việc này là thật là giả? Ta nghe nói giữa người và người thoải mái nhất khoảng cách chính là phụ ba tấc, cái kia đại càn nữ đế cùng người gian ác hiển nhiên như thế, cái này êm đẹp như thế nào trở mặt? Đại Thiên Vu, cẩn thận có cha a. Cái này đại yến đế vương cũng không phải vật gì tốt, nói không chừng cất giấu hồ to để cho chúng ta đi trước. Trong lúc nhất thời, Hung Nô chúng tướng đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chính là nồng đậm chất vấn, thanh âm vang vọng. Hách Liên Sát cũng rất bình tĩnh, khoe miệng ý cười một chút xíu phóng đại. Chư vị lo ngại, bản Thiên Vu giống như là đồ đần sao? Há có thể thật giả không phân biệt. Ngay sau đó, Hách Liên Sát liền đem Trần Bình suy đoán nói đơn giản một lần. Khi hắn sau khi nói xong, một đám Hung Nô tướng lĩnh trên mặt một mảnh kích động. Thì ra là thế, đại càn người gian ác từ quan, cái này đối ta tộc chính là thiên đại chuyện may mắn a. Như thế nói đến, ta Hung Nô mặc dù mất đi Hà Tây cái này mỏ mỡ chi địa, nhưng cũng lệnh đại càn nữ đế cùng người gian ác quyết liệt a, cái này một đợt cũng là không lỗ. Ta vốn cho rằng đại thiền vu một bước này chính là bàn tay, thậm chí là tụ tay, không nghĩ tới lại là diệu thủ. Hách Liên Sát nghe vậy không thể nín được cười, hắn nhìn về phía nói bàn tay tụ tay diệu thủ Hung Nô Tạ Quốc Lệ Vương nói, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn đi đại càn tham gia khoa cử a? Bất quá việc này bản thiền vu hoàn toàn chính xác giành công rất vĩ, ai có thể nghĩ tới ngày xưa chỉ là muốn trả thù người gian ác, thuận tiện đối đại yến biểu hiện ra thành ý, đưa đi bốn phần đại lễ, lại còn có một bước này diệu dụng, từ trong vô hình liền ly gián đại càn người gian ác cùng nữ đế. Hách Liên Sát cười, tâm tình trước nay chưa có thoải mái, tự lẩm bẩm. Hung Nô Tạ Cốc Lễ Vương nói, đại thiền vu anh minh thần võ, nhìn như không nghĩ tới, kỳ thực là Trường Sinh Thiên phù hộ, đại thiền vu tại càng sâu một tầng. Đại thiền vu thật là thần nhân vậy, cử động lần này không lỗ. Đám người một trận đuốt mông ngựa nói. Phù Hãn, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bát Lễ hỏi. Hách Liên Sát ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía thành Trường An vị trí, cười nói. Tiến Hoàng nói, đám lửa này đốt còn chưa đủ vượng, cho nên cần đốt vượng hơn một điểm. Truyền lệnh. Tu binh. Cái này mùa đông quá lạnh, không xuôi nam cướp bóc một đợt, mùa đông này sẽ chết cóng rất nhiều dê bò, sẽ chết cóng rất nhiều tộc nhân. Nhưng nhớ lấy, ngoại trừ cướp bóc, liền cho ta Trường Cùng buông lời, liền nói, không có người gian ác, đại càn nữ đế tính là cái gì chứ, đại càn triều đại thần tính là cái gì chứ, không phục điên chiến. Đám người nghe xong, tâm thần nhất lắm. Vâng. Hung Nô trái, phải lãi vương, nhao nhao ô quyền, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi xuống. Người Hung Nô luôn luôn mộ mạnh, trong mắt bọn họ, mạnh không phải đại càn, mà là người gian ác. Đại càn người gian ác không ra, mặc dù đại càn tướng lĩnh đều xuất hiện, thì tính sao? Cái này trăm năm thời gian, chứng kiến rất rất nhiều. Rất nhanh. Làm người gian ác cùng đại càn nữ đế quyết liệt tin tức truyền ra, toàn bộ Hung Nô bộ lạc, một mảnh reo họ phân chấn. Một chút Hung Nô tộc nhân, càng là kích động rơi lệ. Tiếp theo, chính là ngang dương chiến ý, sôi trào sát ý lâm đông cơ bóc, vốn là bọn hắn sinh tồn chi đạo, năm nay bởi vì cao dương chi uy đã đỉnh trệ hồi lâu. Giờ phút này, không cố kỵ nữa. Bắt Lệ mang theo lo lắng nói, Phù Hãn, như thế khiêu khích, có thể hay không biến khéo thành vụ? Hách Liên Sát lắc đầu. Nếu không quyết liệt, lời nói này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ khi nào quyết liệt, đây cũng là chu tâm chi nhận. Võ chiếu tâm, tự sẽ đau hơn. Người gian ác, chết tử tế nhất tại cuộc phong ba này bên trong. Mặc dù lui 10.000 bước, thật biến khéo thành vụ, vậy cũng không sao, hai bọn họ không hòa hảo, tộc ta vô sự, vừa cùng tốt, mặc kệ tộc ta hiện tại chọn không châm ngòi ly gián, đều phải làm chúng ta. Không ngại. Thêm chút loạn. Chương 957, tứ phương thế lực kích động, phong bạo ấp ủ. Chương 957, tứ phương thế lực kích động, phong bạo ấp ủ. Đại sở, hoàng cung. Cái gì? Đại càn người gian ác đoạn tuyệt với nữ đế, việc này là thật là giả? Sở Hoàng một thân long bảo, làm nghe nói tin tức, trên mặt của hắn vạn phần chấn kinh. Bệ hạ, việc này đi qua nhiều mặt bằng chứng, quân ta trinh sát còn đặc biệt dừng lại thêm mấy ngày, đi qua liên tục xác nhận.
Không sai.
Đại sở trinh sát quỳ xuống đất, thanh âm vang lên.
Phúc.
Sở hoàng nghe vậy, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lúc này mới qua bao lâu, Cao Dương liền từ quan. Phải biết lúc trước, Cao Dương còn uy hiếp hắn, nếu không thả Sở Thanh Loan về cản, liền làm hắn đại sở 3000 dặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Bởi vì cái này uy hiếp, cùng Cao Dương tại đại cản quyền thế địa vị, lại thêm quân quân là nữ hải, cùng một khối lớn lưu ly, hắn lúc này mới thả người. Trận này giao dịch, Cao Dương ngập trời quyền thế cùng ngoan độc thủ đoạn, chiếm cực lớn phân lượng. Có thể kết quả, lúc này mới qua bao lâu, Cao Dương trực tiếp từ quan.
Vô sỉ tiểu nhi,
xảo trá như cáo, không làm nhân tử. Hắn cái này từ quan, rõ ràng là sớm có dự mưu. Sở hoàng khí răng hàm đều cắn đau, nổi giận thanh âm càng phát ra vang lên. Cái này cần thua thiệt có một khối giá trị liên thành, thế gian không hai lưu ly, nếu không sẽ thua lô lớn. Nhưng hắn trong lòng cũng tràn ngập vô tận nghi hoặc. Cái này đẹp, làm sao lại từ quan?
Báo,
khởi bẩm bệ hạ, Yến hoàng tự tay viết thư.
Lúc này,
ngoài điện, Ngự Lâm quân thanh âm vang lên.
Yến hoàng tự tay viết thư.
Sở hoàng nhíu mày, nhưng vẫn là nói, trình lên.
Rất nhanh, Sở hoàng ánh mắt quét tới, nhìn về phía phong thư này, sắc mặt cũng là biến rồi lại biến.
Sở tướng sinh lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, bệ hạ, Yến hoàng cần làm chuyện gì?
Sở hoàng ánh mắt lấp lóe, nói, Yến hoàng tường thuật người gian ác cùng đại cản nữ đế quyết liệt nguyên nhân, cũng mời chớm.
Chúng diễn vừa ra cho hay.
Cho hay.
Sở tướng giật mình trong lòng.
Sở hoàng ánh mắt nhìn, gan từng chữ một, hắn muốn phái ra sứ giả, thẳng đến đại cản thành Trường An, lấy hoàng kim 10 bạc lượng, Bắc Hải Dạ Minh Châu 10 hộp, Hán huyết bảo mã trăm tớt, Tiến Vân chân ngoạn trăm xe, đến đổi người gian ác nhập đại yến, vái là quốc sư, vị cùng thân vương.
T. Lời này vừa nói ra, Sở tướng hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi tê cả da đầu.
Kế này cực kỳ ác độc.
Hoàn toàn chính xác ác độc, đây là sợ Cao Dương bất tử, đại cản nữ đế không điên a.
Sở hoàng trầm lặng nói,
cái kia bệ hạ dự định như thế nào?
Sở hoàng chắp tay nhìn về phía thành Trường An vị trí, trên mặt hiện ra xem kịch nghiền ngẫm, cái này náo nhiệt, chấm có thể nào vắng mặt.
Vậy liền,
để đám lửa này đốt vượng hơn một điểm.
Sở hoàng cao giọng nói, người tới, truyền chấm mệnh lệnh.
Lập tức phái ra sứ giả, cầm chấm quốc thư, khoái mã thẳng đến đại cản, chấm muốn lấy 10 vạn lượng bạch ngân, trăm dương, kỳ chân dị bảo, cộng thêm Vân Châu, Thương Châu, Bạch Châu ba thành chi địa, đổi người gian ác về sở.
Chỉ cần người gian ác chịu đến, chấm hứa nước khác sư chi vị, tôn vinh,
cung cấp thân vương.
Lời này vừa nói ra,
vâng,
trong điện trong nháy mắt sôi trào.
Lấy ba thành chi địa, cộng thêm 10 vạn lượng bạch ngân, trăm dương kỳ chân dị bảo chỉ vì đổi một người.
Phóng nhãn cổ kim, tuyên cổ cũng có.
Đây quả thực là giá trên trời.
Như cái kia đại càn nữ đế thật đáp ứng, vậy phải làm thế nào cho phải?
Sở hoàng cười nói, đại càn nữ đế không phải người ngu, sẽ không để người.
Nhưng nếu nàng thật bắn đầu.
Sở hoàng nói đến đây, trong mắt buộc phát ra kinh người quyết đoán cùng khát vọng, chấm liền thật cho, chỉ cần người gian ác người tới sở quốc, mặc dù móc sạch quốc khố, chấm cũng ở đây không tiếc.
Người gian ác một người,
hơn xa những này thế gian tục vật.
Sở tướng được nghe lời này, trong lòng rung mạnh,
nhưng hắn lại không cách nào phản bác được câu,
bởi vì cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận một sự kiện, người gian ác,
đáng giá.
Tề quốc,
hoàng cung,
loạn,
đây con mẹ nó, toàn bộ thiên hạ đều loạn.
Người tới, truyền Tiêu Tình đến đây, chấm có chuyện quan trọng làm nàng đi làm.
Tề hoàng thu được gửi thư về sau, trong hoàng cung đi qua đi lại, thoải mái cười to, cao giọng hạ lệnh.
Rất nhanh,
Tiêu Tình đến đây, xoay người hành lễ.
Nàng dung nhan tuyệt lệ, dáng người hiểu điệu, chỉ là giữa lông mày lại ngưng một cỗ tan không ra băng lãnh cùng khắc cốt hận ý. Tiêu Tình, ngươi lại nhìn xem phong thư này.
Tề hoàng thân thể cao lớn, quanh thân hiển thị rõ đế vương chi uy.
So sánh Yến quốc triều chính bất ổn, Sở quốc quốc lực trông rỗng, Tề quốc lại là phát triển không ngừng, tình thế một mảnh tốt đẹp.
Tiêu Tình xem hết phong thư này về sau, sát mặt kinh hãi, một trương tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy khó có thể tin.
Đôi cậu nam nữ kia, hại con trai của nàng cùng phu quân chết hết đại càn quân thần, lại quyết liệt.
Lại nhìn Yến hoàng muốn lấy sở, đủ đều là phái sứ giả, hung nô đại thiền vu xuất binh tập kích đại càn, nàng lại kích động bắt đầu.
Bệ hạ, chuyện này ta đại tề muốn động sao?
Tiêu Tình kích động hỏi.
Tề hoàng mắt rồng uy nghiêm, một thân màu vàng kim long bảo, thanh âm tràn ngập một cỗ bá khí.
Động?
Vì sao bất động?
Đã nghiền
a.
Chiến trận này làm càng lúc càng lớn, Yến, sở phái sứ giả, muốn lấy giá trên trời đổi người gian ác, hung nô dục dịch, muốn ra binh phạm một bên, đại phóng cùng nôn, châm ngòi quan hệ.
Ta đại tề đương nhiên muốn động, bất kể là ai muốn sống động Diêm Vương, ta đại tề lẽ ra giúp đỡ chẳng tử.
Chấm ra giá 10 thành, cộng thêm hoàng kim 10 bạc lượng, tây vực ngàn năm cây san hô 10 tòa, kỳ chân dị bảo trăm dương, hứa hắn là tướng.
Lời này vừa ra,
10 thành.
Tiêu Tình ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Cái kia hỗn đản, sao phối?
Nàng sốt ruột mở miệng, lại bị Tề hoàng bỗng nhiên đánh gãy.
Chuyện này, chấm liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí, chấm đặc cách ngươi có thể di động dùng đại cản cảnh nội hết thảy có ngầm, cần phải cắm sâu thành Trường An.
Hắn nhìn chăm chú Tiêu Tình, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, cái này đại cản người gian ác mưu trí vô song, giờ phút này thất vọng đau khổ, chính là lôi kéo cơ hội thật tốt, chớ biết ngươi cùng đại cản người gian ác có nguồn gốc.
Người này việc quan hệ ta đại tề quốc vận, thiên thu bá nghiệp, đây cũng là nhàn nhi suốt đời mong muốn.
Nhưng chấm đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công, sẽ đem hắn cả nhà tận giết mặc cho ngươi thiên đao vạn quả.
Tiêu Tình đem đầu chôn thật sâu xuống dưới, thanh lanh thanh âm vang lên,
Tiêu Tình.
Đa tạ bệ hạ.
Tiêu Tình trong lòng biết được nặng nhẹ.
Tề hoàng mắt rồng rơi vào Tiêu Tình trên thân, thản nhiên nói,
đại càn nữ đế không có khả năng thả người, lôi kéo. Rất khó, như chuyện không thể làm, tận lực moi ra thuốc nổ, liệt tiểu bí phương, như bộ không ra, vậy liền nghĩ hết biện pháp, muốn mệnh của hắn. Trần tiên sinh người này, xem xét liền có vương tá chi tài, ngươi liền dẫn bên trên, làm một sự giúp đỡ lớn à.
Vâng.
Tiêu Tình gật đầu đáp ứng, rất mau lui lại hạ. Cũng không lâu lắm. Một chiếc xe ngựa tự đại tề hoàng thành lái ra, tại 10 tên tề quốc bí vệ hộ tổng giới, thẳng đến đại cản thành Trường An mà đi. Trong xe, Tiêu Tình khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng đem đầu tóc cao cao co lại, càng lộ vẻ cái cổ thon dài, nhất cử nhất động tràn ngập khó tả thành thục vật bị. Nàng đem xe vén lên một góc, nhìn về phía thành Trường An vị trí, trong mắt có căm giận ngút trời, báo thù khoái cảm, nhưng lại mang theo vài phần thổ thức. Trường An, Cao Dương, thật không nghĩ tới, ta Tiêu Tình lại sẽ lấy loại phương thức này trở về. Cũng tốt, thù mới hận cũ, chúng ta là ở chỗ này, cùng nhau thanh toán. Một bên, Trần Tiên Sinh cũng tê. Hắn khuôn mặt đắng chát, tự lẩm bẩm, ta cũng không nghĩ tới, ta lại cũng sẽ về Đại Cản, lại muốn cùng người gian ác so chiêu một chút. Lại, Tiêu Tình nghe xong, nhíu mày lên tiếng. Tiên Sinh xác nhận lần thứ nhất cùng người gian ác so chiêu a? Tiêu Tình một mặt hồ nghi, khắp khuôn mặt là vẻ tò mò. Trần Tiên Sinh trong lòng siết chặt, trong đầu không hiểu nghĩ đến chém đầu cả nhà Vinh Thân Vương, bị hố mất cả chỉ lẫn trải bông chung. Thanh âm hắn cũng rất bình tĩnh, hiển thị rõ tự tin, chưa từng, đây là lần đầu. Nhưng không sao, đợi cho Trường An, ta tự sẽ xuất thủ. Tiêu Tình nghe vậy, trên mặt gạt ra một vòng băng lãnh ý cười, nàng hướng Trần Tiên Sinh hung tợn nói, như thế rất tốt, Tiên Sinh có chỗ không biết, ta tại tên này trên tay, an thiệt thòi lớn, Tiên Sinh nhất định phải báo thù cho ta. Ta không cần hắn kết cục, ta chỉ cần hắn chết, chết không có chỗ chôn. Tiêu Tình thanh âm mang theo thiên đại hận ý, Trần Tiên Sinh cũng cười, chỉ là cười rất là đắng chát, an thiệt thòi lớn. Lời nói này, ai cũng không phải đâu. Trong lúc nhất thời, đại càn thành Trường An phong bạo chưa ngừng, một trận từ tứ phương thế lực cộng đồng nhấc lên phong bạo, đã ở quần quần sóng ngầm bên trong. Lặng yên ấp ủ. Chương 958, từ quan sinh hoạt, đặt câu ma quỷ cao linh mà. Chương 958, từ quan sinh hoạt, đặt câu ma quỷ cao linh mà. Định Quốc công phủ. Ngày mùa thu nắng ấm xuyên thấu qua tầng mây, huệ bại vẩy vào Định Quốc công phủ mặt đất, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi sữa cùng một kia. Khó nói lên lời mùi. Đi tiểu. Xác định vững chắc đi tiểu, quả thực là phát rổ, nàng đây là đưa nàng cha làm thùng nước tiểu. Cao Dương một mặt sinh không thể luyến, từ răng trong khe gạt ra từng cái chữ. Hắn ôm phấn điêu ngọc chắc quần, tiểu gia hỏa mở to đen lúng liếng mắt to, một mặt thiên chân vô tả. Nhưng Cao Dương chỗ cánh tay, cái kia chế tác cực kỳ tinh xảo vân cầm ống tay áo, một dòng nước cấm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thấm hướng cánh tay của hắn. Sở Thanh Loan khuôn mặt tuyệt mỹ, đang nằm ở một bên trên ghế nằm phơi nắng, một mặt hài lòng. Nghe tới Cao Dương cầu cứu, Sở Thanh Loan sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy danh manh ý cười. Xách, cái này nếu để bách quan biết được, thiên hạ biết được, đường đường đại cản thứ nhất độc sĩ, bị hung nô coi là ma quỷ người gian ác, lại cũng sẽ lộ ra như vậy bất lực, như vậy tay chân luôn cuốn bộ dáng, chỉ sợ sẽ chấn kinh đại nha. Sở Thanh Loan cười trêu ghẹo một câu, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn. Nàng từ trên ghế nằm đứng dậy, từ Cao Dương trong ngực tiếp nhận a học nói quân quân. Lục La, nhanh đi đánh buồn thanh thủy. Cao Dương nhìn xem nơi ống tay áo một mảng lớn, người đều tê, vội vàng phân phó nói. Vị này, đơn giản tuyệt. Lục La một mặt ý cười, nghe vậy vội vàng bưng tới một chậu thanh thủy. Cao Dương trước đổi một bộ quần áo, lại đem cánh tay hung hăng trà sát, lúc này mới tốt không thiếu. Đại hắn đi ra lúc, phát hiện quân quân đã không tại Sở Thanh Loan trong ngực. Quân quân đâu? Cao Dương một mặt hiếu kỳ, hỏi một tiếng. Nương muốn quân quân, nhũ mẫu vừa mới đem quân quân ôm đi. Cao Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Như thế rất tốt, như thế rất tốt ta, đứa nhỏ này là một ngày đều không muốn mang. Vừa bạn người ta, hảo hảo qua thoáng qua một cái thế giới hai người. Cao Dương ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Loan, trùng điệp thở dài một hơi nói. Sở Thanh Loan nghe vậy, một đôi mắt vượng có chút trừng lớn, thanh âm cũng bởi vì chấn kinh mà có chút đề cao. Hôm nay tiền đủ, ngươi có thể làm. Cao Dương nghe vậy, sắc mặt đống nhiên tối sầm. Mặc dù hắn không phải ý tứ này, nhưng Sở Thanh Loan hiểu lầm về sau lời nói, cũng không tránh khỏi quá hại người. Cái này không hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng lời đến quẹ miệng, Cao Dương lại sâu sắc thở dài một hơi, nhận rõ hiện thực. Thế giới này, chỉ có mệnh chết trâu, liền không có cày hỏng ruộng. Mình tìm cho mình chịu tội, cần gì chứ? Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Thanh Loan, hiểu lầm. Hai người này thế giới không phải kia thế giới hai người, thuần túy liền là. Nghỉ một lát, tâm sự, uống chút trà. Ta nói sao? Sở Thanh Loan một mặt chế nhạo, nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiểu rõ cùng quả là thế ý cười. Cái này nhục nhã ánh mắt, để Cao Dương trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn nên gõ một cái cao trường văn. Sở Thanh Loan mặc dù trên mặt trêu ghẹo, kỳ thực nội tâm cũng thở dài một hơi. Cao Dương tử quan đã qua 6-7 ngày, liền ngay cả ngày xưa nối liền không dứt, vô số người nghĩ đến bái phòng Định Quốc công phủ, cũng trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng vị dị chính là trong cung không hề có động tĩnh gì, võ chiếu cũng chưa xuống bất kỳ thánh chỉ. Chuyện này liền phảng phất bị quên lãng đồng dạng. Nay quỷ dị bình tĩnh lại, Cao Dương vẫn còn có thể bị quân quân khi dễ dơ chân, còn có tâm tư muốn chút có không có, cũng làm cho nàng một mực nỗi lòng lo lắng thoáng đem thả xuống. Lúc này bên ngoài sân nhỏ, một đạo thanh thúy thanh âm vui sướng đột nhiên đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Cao Linh lanh lợi chạy vào, trải lấy hai cái đáng yêu song nha bùi tóc. Huynh trưởng, phu tử Lưu Đặc Câu, ngươi mau giúp ta nhìn xem, không phải tạo không tốt, đến lúc đó sẽ chịu bàn tay tử. Cao Linh lòng bàn tay nắm chặt mấy trương thô ráp giấy trúc, một mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm Cao Dương. Cao Dương nghe vậy, rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái này vi minh, hoàn toàn chính xác đến giúp ngươi nhìn xem. Khi đang nói chuyện, hắn còn đối một bên có chút không hiểu Sở Thanh Loan nói, Thanh Loan ngươi có chỗ không biết, trước đó xuất chính trước, ta đã từng phụ đạo qua Linh Nhi đặc câu. Đơn giản, một lời khó nói hết. Lần kia là lấy, huynh trưởng, ăn, chó, nhìn xem, trên mặt đất, phân, ta, ghé vào đặc câu. Kết quả, ngươi biết Linh Nhi tạo một câu gì đi ra? Cao Dương hướng Sở Thanh Loan hỏi. Cao Linh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, lúng túng gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Cái gì? Sở Thanh Loan lòng hiếu kỳ bị câu lên, nàng bản năng cảm thấy, câu này tử, nhất định rất nổ tung. Linh Nhi tạo một câu, ta nhìn huynh trưởng nằm dạp trên mặt đất ăn cướp chó. Phúc. Sở Thanh Loan một cái nhịn không được, cười ra tiếng. Cao Dương một mặt sinh không thể luyến, nói tiếp, cái này vẫn chưa xong, ta để Linh Nhi một lần nữa tạo một câu, nàng lại tới một câu, chó nằm dạp trên mặt đất nhìn ta huynh trưởng đất cướp. Dù sao tạo đến tạo đi, nàng huynh trưởng không phải đất cướp, liền là đang ăn cướp chó. Phúc. Sở Thanh Loan cười, cái này đặt câu, hoàn toàn chính xác bị tiên. Cao Linh mặt đỏ dần, vừa thẹn vừa bội, đem giấy trúc nhét vào Cao Dương trong tay nói, huynh trưởng, hảo hán còn không đề cập tới năm đó dũng đâu. Mau nhìn lần này ta tạo khá tốt, có thể xưng hoàn mỹ. Nha. Tiểu cô nương lớn, còn có lòng tự trọng, đi, huynh trưởng nhìn xem ngươi lại tác. Cao Dương một thanh tử Cao Linh cầm trên tay qua giấy trúc, ánh mắt tùy theo quét tới. Mời dùng tình hạ, vẹt đều, thiếu niên, mặt trời mọc đặc câu. Sở Thanh Loan gật gật đầu, khen, mấy cái này từ tổ thu về đến, ý cảnh xác nhận cực đẹp. Cao Dương cũng gật gật đầu. Bất quá chẳng biết tại sao, độc sĩ bản năng luôn làm hắn có loại dự cảm không ổn. Hai người ánh mắt cùng nhau hướng xuống quét tới. Chỉ là một giây sau, liền trong nháy mắt ngốc tại chỗ, một mặt hóa đá chi sắc. Cao Linh lại mặt mũi tràn đầy chờ mong, huynh trưởng, như thế nào? Cao Dương con ngươi trừng lớn, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, không sai, rất tốt. Sở Thanh Loan thì che ngực, đôi mắt đẹp trừng lớn, hiển nhiên mười phần chấn kinh. Bởi vì Cao Linh tạo hai câu, rõ ràng là ta tại Thịnh Hạ, đem cái kia như mặt trời thiếu niên mặt trời mọc vẹt đều, cùng Thịnh Hạ thiếu niên bị tiếng vẹt đều. Câu này tử không sai, đợi cho phu tử nhìn, tất nhiên sẽ hào hào khích lệ Linh Nhi ngươi. Thật sao? Cao Linh một mặt chờ mong. Thật, huynh trưởng như thế nào lừa ngươi? Lớn mật giao cho phu tử, nhớ kỹ, muốn tự tin. Ân. Đà tạ huynh trưởng. Cao Linh trọng trọng gật đầu. Sở Thanh Loan khỏe miệng hơi quất. Bất quá huynh trưởng ngược lại hiếu kỳ, ngày hôm đó ra cùng vẹt đều, ngươi là thế nào kết hợp với nhau? Cao Dương thần sắc nghiêm túc. Theo đạo lý tới nói, Cao Linh cũng không chi kỳ vừa ý nghĩ, cái này có chút kỳ quái. Nghĩ đến cái này, Cao Dương trong mắt một mảnh túc sát. Sở Thanh Loan cũng ý thức được trọng điểm. Cao Linh chớp đen lung liếng mắt to, một mặt thiên chân vô tả, chỉ vào phía ngoài nói, là thoại bản nha. Đầu phố thuyết thư sạp hàng bên trên, lão gia ra đọc cố sự. Hôm qua ta còn nghe giặt quần áo tiểu linh tỉ niệm một câu thiếu niên kia lang. Bị ngay đến. Nô. Đằng sau là cái gì minh tới? Nhưng ta cảm thấy mặt trời mọc cùng ve tiêu tổ hợp so với nàng em hay nhiều. Cao Linh nô lên bộ ngực nhỏ, có chút tự hào. Chương 959, lão phụ thân lo lắng, không có vỡ lòng sách báo, vậy liền biết. Chương 959, lão phụ thân lo lắng, không có vỡ lòng sách báo, vậy liền biết. Thoại bản. Cao Dương cùng Sở Thanh Loan chăm miệng một lời, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Đúng lúc này, Cao Trường Văn ôm một chồng giấy trúc cùng sách nhỏ đi đến, vừa vặn sau khi nghe được một nửa, hắn không khỏi thở dài, nói tiếp, huynh trưởng, tẩu tẩu, chính là thoại bản. Ta đang muốn tới nói việc này, cầu huynh trưởng ra kế đến đây giúp ta. Từ lúc huynh trưởng đối phó Bùi gia, làm ra giá thấp giấy trúc, học sinh nhà nghèo hoàn toàn chính xác mua được, nhưng lại cũng đã dẫn phát một vấn đề mới. Bây giờ giấy trúc giá tiện, trong thành Trường An ấn bán thoại bản xưởng nhỏ như măng mọc sau mưa, 20 văn tiền liền có thể mua lấy một quyển, chỉ là trong lúc này cho. Cao Trường Văn mặt lộ vẻ khó xử, đem trong tay sách nhỏ để ở một bên, tiện tay cầm lấy phía trên nhất một quyển thật mỏng sổ, trang bìa hoa hoa lục lục, tên sách rõ ràng là Phong Lưu Xinh Đẹp Nico. Trong lúc này cho thật sự là vàng theo lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn, lần trước ngu đệ bán huynh trưởng cùng Lữ tiểu thư tình yêu thoại bản liền phát hiện, rất nhiều học sinh nhà nghèo vì kiếm tiền, vì bác ánh mắt, vì hiếu kỳ, ngôn ngữ đơn giản thô bị không chịu nổi, tình tiết càng là khó coi. Hiện tại thoại bản càng ngày càng lửa, ngay cả trong phủ biết chữ nha hoàn gã sai vật đều tranh nhau truyền nhìn, càng không nói đến chợ bữa giữa, Linh Nhi sợ là mưa dầm thấm đất. Cao Dương đầu tiên là hung hăng róc xương lóc thịt Cao Trường Văn một chút. Hôn đàn này, hắn cùng Lữ Hưu Dung ở giữa sự tình, hắn thế mà còn có mặt mũi nói. Nếu không phải hôn đàn này dẫn đầu biết hắn cùng Lữ Hưu Dung đồng nhân, hắn hiện tại về phần khó như vậy xử lý sao? Nhưng bây giờ, Cao Trường Văn nói đích thật là cái vấn đề, cô này tà phòng, quát cũng quá nhanh một điểm. Kỹ thuật đổi mới thay đổi, mang đến nhất định có lợi có hại, giấy trúc giá tiện hay hại, thể hiện đi ra. Cao Dương tiếp nhận quyển kia Phong Lưu Xinh Đẹp Nhì cô chỉ lật ra nhìn qua hai lần, lông mày liền chăm chú khóa trở thành một cái chữ xuyên. Bản này tràn ngập rõ ràng ám chỉ cùng thô tục từ địa phương, gần như không thêm che giấu, so với hắn cùng Lữ Hưu Dung đồng nhân còn muốn quá phận. Hắn lại tiện tay lật một chút Cao Trường Văn mang tới sách nhỏ, sắc mặt trầm hơn. Trong này, một chút sách nhỏ, lại dám đánh lấy vỡ lòng tiêu đề, lật ra xem xét. Nội dung của nó, mặc dù không đến như vậy xem thường, nhưng cũng hoặc là nhược trí trống rỗng, hoặc là bí mật mang theo vài câu từ địa phương lời thô tục. Cái này phía sau luận tượng, Cao Dương tự nhiên rõ ràng. Đầu năm nay, chính kinh đại nho viết sách vậy cũng là lấy thánh nhân chi đạo luật chứng, giảng chính là thánh hiền chi đạo, rất buồn tẻ, hài tử căn bản liền không thích xem. Những đại nho này tự kiềm chế thân phận, như thế nào viết dân gian thoại bản? Đồng lý, tự thân có đại tài, Gia cảnh hậu đãi tài tử căn bản khinh thường viết thoại bản, hiện tại dân gian viết thoại bản phần lớn đều là thi rớt, ăn không nổi cơm học sinh nhà nghèo, nội dung của nó tự nhiên tốt xấu lẫn lộn. Cao Dương nghĩ đến Cao Linh cái kia hai câu kinh tài tuyệt diễm đặc câu, thấy lạnh cả người sen lẫn lửa giận từ đáy lòng đống nhiên dâng lên. Hán đường đường đại càn thứ nhất độc sĩ, có thể trên triều đỉnh phiên vân phúc vũ, có thể tại biên cương lệnh hung nâu nghe tin đã sợ mất mật, bây giờ quy ẩn trong nhà, chẳng lẽ ngay cả mình muội muội cùng tương lai lớn lên nữa nhi, đều muốn bị những này ô uế không chịu nổi đồ vật độc hại tâm linh? Lẽ nào lại như vậy? Cao Dương đem lời kêu bản trùng điệp đập vào trên bàn trà, vân cầm ống tay áo phất qua, mang theo một trận gió. Cứ thế mãi, Linh Nhi cùng Quân Quân về sau nhìn cái gì đó? Học thứ gì? Ta có thể phòng nhất thời, có thể phòng một thế sao? Hai tử một khi đến phản nghịch kỳ, cái kia càng là không cho làm gì, vậy lại càng muốn làm gì, những này kém phải bản, thiên hạ sẽ cấm, là tuyệt đối trọng hại khu. Điểm này, Cao Dương biết đến rất rõ ràng. Dù sao, trải qua. Mặc dù Cao Dương tự thân vừa mới tuổi đời 20, cũng đã có một cái lao phụ thân lo lắng. Sở Thanh Loan cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nàng xem thấy Cao Linh hồn nhiên khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến A học nói Quân Quân. Nàng hướng Cao Dương nói khẽ, Linh Nhi còn nhỏ, còn không hiểu thâm ý trong đó, chỉ cảm thấy mới mẹ chơi vui liền học được, nhưng nếu đợi nàng lớn chút nữa, hoặc là Quân Quân ngày sau vỡ lòng biết chữ, những này cặn bã như trở thành vỡ lòng sách báo, còn đến mức nào? Tâm trí tính tỉnh, chẳng lẽ không phải đều muốn bị mang lại ra? Cao Dương hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua trên trời thương khung, ánh mắt quét về phía Sở Thanh Loan cùng Cao Trường Văn nói: Thiên hạ có tài người, cầu là khoa cử, là trị quốc tu thân bình thiên dưới, có thể biết cái này thoại bản phần lớn là vì kiếm tiền, nội quyền phía dưới, kém văn phải làm đại đạo. Thứ này, mặc dù luật pháp nghiêm lệnh, cũng chắc chắn sẽ tại chỗ tối tăm sinh sôi, đây là thị trường vận hành quy luật. Cao Trường Văn nghe xong, nghĩ đến mình bỏ ra nhiều tiền thuê Trường An tài tử, viết trọn vẹn 4 bản Cao Dương cùng Lữ Hữu Dung tình yêu mỹ hảo thoại bản, kết quả 4 bản lại chơi không lại cái kia 1 bản gần, đơn tắm chi nhập. Thế là, không khỏi nội tâm ưu tư, tràn đầy đồng cảm. Huynh trưởng, vậy phải làm thế nào cho phải? Cao Trường Văn gấp. Lần này, ngược lại là Cao Dương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, Trường Văn, ngươi tiền đồ, lại không nghĩ kiếm tiền, ngược lại như thế chính khí, cũng làm cho vi huynh có chút ngoài ý muốn. Cao Trường Văn nghe xong lời này, vội vàng nói, huynh trưởng, ngươi quá coi thường ta Cao Trường Văn. Việc quan hệ hài tử tinh thần lương thực, ta Cao Trường Văn đơn giản chính phát tà. Sở Thanh Loan nghe xong Cao Dương ngữ khí, trong lòng trong nháy mắt đại định, nàng thúc giục nói, phu quân, ngươi nếu có biện pháp, vậy liền mau nói à. Cao Dương con ngươi đảo qua hai người, mở miệng nói, rất đơn giản, thị trường không có tốt vỡ lòng vật, vậy liền mình biết. Nhìn lương sách, há lại sẽ bị những cái kia bẩn thỉu vật ảnh hưởng. Lục La, mài mực, lấy bút. Cao Dương vung tay lên, hạ quyết định. T. Sở Thanh Loan cùng Cao Trường Văn nghe vậy, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, có chút giật mình. Cao Dương lại muốn mình biết. Chỗ này đồng vỡ lòng sách báo, Cao Dương lại cũng sẽ biết. Huynh trưởng, ngươi còn biết viết cái này? Cao Trường Văn có chút khó có thể tin. Chỉ là nhi đồng vỡ lòng sách báo, cái này còn có khách khí. Cao Dương một mặt tự tin. Rất nhanh, Cao Dương nâng bút, rơi vào trầm tư. Mặc dù trong lòng có quyết định, cũng có rất nhiều cố sự, nhưng nên viết cái gì đâu? Tiểu Trư Tây, ý nghĩ này vừa phù hiện đi ra, liền bị Cao Dương trực tiếp phủ định. Đã là vỡ lòng sách báo, hắn cố sự tự nhiên không thể quá náo tàn. Đương nhiên, Cao Dương hai mắt tỏa sáng, trong lòng có quyết đoán. Hắn nhấc lên trong tay chí bút, ngòi bút no bụng trắng mực đậm, cổ tay lơ lửng, sau đó đặt bút như gió, tuyết trắng giấy hoa tiên bên trên, một nhóm mạnh mẽ hữu lực chữ lớn sôi nổi mà ra. Sở Thanh Loan, Cao Trường Văn cùng nhau hiếu kỳ nhìn lại, đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, không nhịn được nói ra, Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp truyền. Một bên, Lục La, Trần Thắng cùng Nô Quảng mấy người cũng nhao nhao xuống tới. Khi thấy tên sách, mấy người trực tiếp ngộp. Hồng Miêu, Lam Thỏ, mèo này cùng thỏ, có thể viết ra vỡ lòng tốt cố sự. Cao Dương lại ngẩng mặt làm ngơ, một đôi mắt càng ngày càng sáng. Đối với hắn mà nói, Hồng Miêu cùng Lam Thỏ là hắn từng chết đi thanh xuân a. Hắn gấu tứ chảy ra, bút đầu long xà, từng hàng chữ lớn cũng theo đó hiện hiện. Tương truyền, lòng dạ hiểm độc hổ xuất lĩnh dưới trướng ma giáo phóng hỏa đốt rừng, độc hại sinh linh, ý đồ bắt rừng rậm chi linh thú ngọc kỳ lân, lấy kỳ lân chi huyết tăng lên nội lực, muốn nhất thống rừng rậm, sương bá võ lâm. Chương 960, một cái thoại bản, nhiều người như vậy vây xem. Chương 960, một cái thoại bản, nhiều người như vậy vây xem. Trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cao Dương ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Sở Thanh Loan sững sờ, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Hồng Miêu cùng Lam Thỏ trở thành hiệp khách cố sự, lại phát họa ra từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ giang hồ. Hiệp nghĩa, nhu trí, đảm đương đều ở trong đó, tựa hồ có chút ý tứ. Cao Trường Văn cũng tập trung tinh thần, chừng chừng nhìn chằm chằm Cao Dương ngòi bút. Trần Thắng, Nô Quảng càng là rối cổ, thấy nhìn không chuyển mắt, hoàn toàn bị khúc dạo đầu giang hồ phong vân cùng linh thú truyền thuyết hấp dẫn lấy. Bên ngoài sân nhỏ, Cao Phong đi tới, hướng Phúc Bá hỏi, làm cái gì vậy đâu? Phúc Bá vội vàng trả lời, về lao ra, đại công tử đang tại cho Linh Nhi cùng Quân Quân tiểu thư viết vỡ lòng thoại bản đâu. Cao Phong cười nhạo một tiếng, một cái vỡ lòng thoại bản, nhiều người như vậy cùng một chỗ vây xem, thật sự là nhàn rỗi vô sự. Hắn muốn định rời đi, nhưng quay thân về sau, nhưng lại dừng lại. Thôi, dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, liền cùng một chỗ xem một chút đi. Thế là Cao Phong liền cũng xuống tới. Cao Trường Văn chính nhìn say sưa ngon lành, đột nhiên cảm giác có người trên hắn, không khỏi quay đầu, thốt ra liền là một câu quốc ý. Cam, ai đặc biệt nương chen lão tử? Không muốn sống nữa. Hắn vừa nghiêng đầu, vừa vặn cùng đứng chắp tay Cao Phong lướt nhau, kém chút đều sợ tè ra quần. Cha, Cao Trường Văn trong nháy mắt hiểu xỉu. Cao Phong rất là tự nhiên chiếm Cao Trường Văn vị trí, ngước mắt nhìn sang. T, hắn kéo nhẹ một luồng lương khí. Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp truyền, Ma giáo, thất kiếm truyền nhân. Cái này đập vào mặt giang hồ khí hơi thở cùng chính tà đối lập, trong nháy mắt khơi gợi lên Cao Phong hứng thú. Hắn không nói nữa, tinh tế nhìn xuống. Cao Trường Văn thì giận mà không dám nói gì, tìm một vị trí, cũng giớn cổ lên nhìn lại. Trong tiểu viện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Cao Dương ngòi bút không ngừng xẹt qua trang giấy thanh âm. Cao Dương viết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong nháy mắt liền viết bài tờ. Thất kiếm thiết lập sơ hiện cao chót vót, Ma giáo âm mưu nổi lên mặt nước, Hồng Miêu Lam Thọ tại nguy nan bên trong lần đầu gặp. Tại dưới ngòi bút của hắn, một cái tràn ngập hiệp nghĩa cùng tính trẻ con kỳ thú thế giới võ hiệp hình thức ban đầu đã hiện. Rất nhanh, Cao Dương liền viết đến cái thứ nhất tiểu cao triều, ngòi bút càng phát nhanh. Hồng Miêu độc thân dụ địch, thân hám trùng lây, mắt thấy là phải rơi vào ma giáo bẫy dập. Đám người quyền tâm tình không tự kìm hãm được nắm chặt, trong lòng nhiệt huyết cùng cấp bách cũng theo Hồng Miêu tình cảnh chập trùng. Đột nhiên, Cao Dương đầu bút lông một trận, nhíu mày, buông xuống bút. "Ân, huynh trưởng, thế nào không biết?" Hồng Miêu nguy cơ sớm tối, sau đó thì sao? Cao Trường Văn con mắt ba ba chờ lấy, chợt thấy Cao Dương ngừng bút, trong nháy mắt gấp. Thời điểm then chốt này, thế nào không biết? Cao Phong mặc dù cũng muốn nói, nhưng lại tự kiềm chế thân phận, kéo không xuống mặt, bởi vậy cũng không nhiều lời. Cao Dương nước mắt, đảo qua tập trung tinh thần mấy người, nhất là khi thấy một mặt trầm ổn Cao Phong, sắc mặt quái dị. Cái này khiến Cao Phong có chút xấu hổ. Hắn vốn định tùy tiện nhìn xem, lại không nghĩ rằng, tiểu tử thúi này, viết vẫn rất để mắt. Chỉ là tiểu nhi cố sự, nhi đồng vỡ lòng sẽ báo. Hắn lại trong lúc nhất thời, nhìn ra thần. Bụng có đau một chút, đi trước nhà xí giải quyết một hai, trở về lại biết. Nói xong, Cao Dương ôm bụng, vội vàng hướng phía nhà xí mà đi. Vâng anh, trời sập. Huynh trưởng, đừng a, ngươi nhịn thêm a. Viết xong lại đi a, cái này nhìn đang sảng khoái a. Không được kéo túi quần tử bên trong, để tẩu tử dựa cho ngươi a. Cao Trường Văn kìm lòng không được hô lên, trong lòng giống như chăm chào cào tâm. Nhưng Cao Dương lại cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng về sau khoát khoát tay. Giờ này khắc này, hắn không tin bất kỳ một cái nào cái dám. Sở Thanh Loan sắc mặt tối đen, một đôi nguy hiểm con ngươi nhìn về phía Cao Trường Văn. Cao Trường Văn ngượng ngùng cười một tiếng. Tẩu tẩu, chỉ đùa một chút thôi. Ta tẩy, ta tẩy. Nhà xí bên trong, Cao Dương vừa tìm được một lát thanh tịnh, chính tẩy quần, ngồi sụp xuống, phải giải quyết nhân sinh của mình đại sự. Nhưng ngay sau đó, nhà xí bên ngoài liền vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, tiếp lấy chính là Trần Thắng tận lực đè thấp, mang theo 12 vạn phần định nọ thanh âm. Đại công tử, nhà xí bên trong giấy chùi không nhiều lắm, tiểu nhân đến cho ngài đưa giấy, thượng đẳng mảnh miên, chạm vào như vân a. Cao Dương mở ra một đạo khe hở, vui mừng mở miệng nói, ngươi có lòng. Cao Dương tiếp giấy chùi, lại chưa từng nghe được Trần Thắng rời đi tiếng bước chân, không khỏi hiếu kỳ nói, Trần Thắng, ngươi chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê? Xin lắng hay nghe. Trần Thắng tại nhà xí bên ngoài, xoa động hai tay, mang theo một loại khó chịu vội vàng. Đại công tử, dứt khoát vô sự, ngài nói lại giảng đằng sau phát sinh cố sự thôi. Cái kia Hồng Miêu thiếu hiệp rơi vào bẫy dập về sau, thế nào? Trần Thắng, xin lắng thai nghe a. Vừa dứt lời, nô quảng thanh âm tiếp lấy băng lên, đúng vậy a đại công tử, về sau ma giáo bắt được Hồng Miêu thiếu hiệp sao? Lam Võ cô nương như thế nào? Cao Dương mặt tối sầm, kém chút một hơi không có đi lên. Hắn đường đường đại càn người gian ác, người trong thiên hạ nghe hắn tên đều nghe tin đã sợ mất mật, ngồi xổm cái hố còn bị truy càng. Lúc đầu Cao Dương đối Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp chuyển có thể hay không được hoan nên, còn có chút không chắc. Dù sao dưới mắt đại càn, nào có cái gì phim hoạt hình. Nhưng nhìn Trần Thắng, nô quảng hận không thể đào khe cửa dám vẻ, cái này, tựa hồ ổn. Cái đồ chơi này, một có thể cho Cao Linh, cùng sau khi lớn lên quân quân vỡ lòng, thứ hai là có thể thả ra lửa một bút. Dù sao vô tình giáo, cùng hắn tự thân đều có cực lớn chi tiêu. Đầu năm nay, không bạc nửa bước khó đi. Hắn đến kiếm tiền. Về phần chuyện này, Cao Dương cảm thấy, đều không cần hắn đến xử lý, có người tự sẽ làm thỏa đáng. Cao Trường Văn nếu thật có thể đại công vô tư, vậy hắn liền nhận. Nhưng lấy hắn đối Cao Trường Văn phẩm hạnh đến xem, hắn tất nhiên sẽ nhịn không được. Nhưng dưới mắt, đây đều là nói sau. Việc cấp bách là muốn trước giải quyết ngoài cửa khách không mời mà đến. Về sau, Hồng Miêu đã rơi vào trong tay ma giáo, chết. Lam Thỏ theo đen tiểu hổ. Vậy anh. Lời này vừa nói ra, ngoài cửa Trần Thắng cùng Lô Quảng trong nháy mắt như gặp phải trọng kích, cả người đều choáng váng. Hồng Miêu thiếu hiệp, chết. Lam Thỏ thay lòng. Đại công tử, không cần a. Cái này quá, quá tàn nhẫn. Đại công tử đang gạt ta đúng hay không? Trần Thắng tê. Hắn Trần Thắng có một viên hành hiệp trượng nghĩa tâm, bởi vậy cái này cố sự quá đối với hắn khẩu vị. Nhưng không nghĩ tới, đúng là kết cục này. Cao Dương mặt tối sầm, tức giận, biết là lừa ngươi, còn không mau cút đi. Bản công tử hôm nay nếu là tà bón, vậy cái này thoại bản thật là cứ dựa theo cái này đến biết. Lời này vừa nói ra, ngoài cửa trong nháy mắt tĩnh mịch, chỉ còn lại hai đạo hít khí lạnh thanh âm. Một lát sau, là rón rén, nhanh chóng thoát đi tiếng bước chân. Thế giới, rốt cục thanh tịnh. Cao Dài thường thở phào nhẹ nhõm. Chương 961, thần binh tiểu tướng, bao trở mặt. Chương 961, thần binh tiểu tướng, bao trở mặt. Một trận thư sướng về sau, Cao Dương thần thanh khí sảng về tới tiểu viện, nên đón hắn chính là mấy đạo ưu ám nhưng lại sung mãn mong đợi ánh mắt. Ánh mắt kia tội nghiệp, tràn ngập khát vọng. Cao Linh chạy lên trước, ôm Cao Dương tay, không chỗ ở lay động nói, huynh trưởng, sau đó thì sao? Hồng Miêu thiếu hiệp thế nào? Linh Nhi cho người đấm bay. Cao Dương háng giọng một cái, đối mặt Sở Thanh Loan mỉm cười đôi mắt đẹp, tiếp lấy ngồi xuống. Hắn nhấc bút lên, liền bút tẩu long xà viết bắt đầu. Hắn vừa viết còn vừa mở miệng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Miêu gặp nguy không loạn, cho mượn vách đá dây leo bay đãng, tránh thoát vây kín, đúng lúc gặp Lam Thỏ theo dõi chạy đến, song kiếm hợp bích, kiếm khí tung hành. Ma giáo nhanh nuốt quân lính tan rã. Toàn bộ tình tiết một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hồng Miêu thiếu hiệp thật là lợi hại, về sau Linh Nhi cũng muốn làm đại hiệp. Huynh trưởng cố sự, so bên ngoài người viết tiểu thuyết cố sự, muốn tốt gấp trăm lần, không, gấp một vạn lần. Cao Linh một mặt sùng bái, đầy mắt tiểu tinh tinh. Cao Dương cũng cười. Về phần Cao Trường Văn, Trần Thắng, Nô Quảng đám người thì cùng nhau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dễ chịu, dễ chịu. Nhưng mà, viết xong một đoạn này về sau, Cao Dương liền lần nữa gác lại bút. Huynh trưởng, viết a. Cao Trường Văn trong lòng còi báo động đại tác, không khỏi lên tiếng thúc giục nói. Ê Văn, cần hảo hảo xuống dưới lắng đọng một cái, hôm nay liền đến đây a. Cao Dương nuốt nuốt mi tâm, một mặt thâm trầm. A. Cao Trường Văn như gặp phải búa tạ, trong nháy mắt sụp đổ mặt. Huynh trưởng, không mang theo dạng này chơi, vừa lên thích thú, ngươi cái này. Trần Thắng, Nô Quảng, cùng một bên Lục La, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn, một bộ đại công tử đừng đùa nét mặt của chúng ta. Cao Dương đưa qua bút, hướng Cao Trường Văn nói, bút ở đây, hiền đệ ngươi để đến. Cao Trường Văn. Sở Thanh Loan nhìn lên Cao Dương trên mặt biểu lộ, liền biết hắn là cố ý, nhưng nàng cũng không lên tiếng điểm phá. Chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, về sau giao lưu trước, Cao Dương trước tiên cần phải cho nàng giảng một đoạn cố sự. Nếu không, không cửa. Cao Dương không nhìn đám người, ánh mắt quét về phía một bên tuyết trắng giấy tuyên, hắn đông nhiên nói, Hồng Miêu Lam Thỏ cần hảo hảo lắng đọng, xuống dưới rèn luyện một phen, không bằng lại mở một cái hồ mới, thay đổi mạch suy nghĩ. Đám người nghe xong lời này, đông nhiên sững sờ, liền ngay cả Sở Thanh Loan cũng để tay xuống bên trong chén trà. Nàng nhiều hứng thú nói, phu quân, ngươi lại có mới nhi đồng vỡ lòng chuyện xưa. Lúc này mới hoa, quá nghịch tiên. Cổ có bảy bước thành thơ, nhưng Cao Dương lại càng kinh khủng, lúc này mới qua bao lâu, không ngờ muốn ra một cái hoàn toàn mới cố sự. Cao Dương gật gật đầu, trực tiếp nâng bút tại mới tinh một trang giấy bên trên, rơi xuống vài cái chữ to, thần binh tiểu tướng, thần binh tiểu tướng. Cao Trường Văn đến gần xem thử, lông mày lập tức nhăn trở thành u cục. Hắn một mặt ghét bỏ, huynh trưởng, danh tự này nghe liền giống như trò đùa, làm sao có thể cùng Hồng Miêu Lam Thỏ hiệp nghĩa giang hồ đánh đồng. Cao Phong gặp tên này chữ, cũng âm thầm lắc đầu. Ngược lại là Cao Linh nghe xong, một đôi mắt sáng lấp lánh, ôm Cao Dương cánh tay lay động nói, huynh trưởng, huynh trưởng, ta muốn nhìn thần binh tiểu tướng là cái gì a? Hắn sẽ giống Hồng Miêu thiếu hiệp lợi hại như vậy sao? Đã Linh Nhi muốn nhìn, người huynh trưởng kia liền biết. Trần Thắng, Nô Quảng mặc dù cũng một mặt ngộng, có chút thất lạc, lại bởi vì hầm cầu bên ngoài bị Cao Dương cái kia một phen bị hù quá sức, bởi vậy cũng không dám mở miệng. Chỉ là ánh mắt kia khó tránh khỏi mang theo điểm ghét bỏ cùng đau lòng như góc. Thật tốt Hồng Miêu Lam Thỏ không biết viết cái này. Cao Dương đem mọi người phản ứng thu vào trong mắt, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn nâng bút chấm mực, không còn giải thích, trực tiếp mở viết. Lại nói thiên địa minh chủ dã tâm mừng mừng, muốn lấy hổ phách ma binh thống trị Ngọc Long nước, giết hại sinh linh đổ thán thời khắc, nữ hoa đại thần hiển linh, ban thưởng thần binh thú, thủ hộ nhân gian chính nghĩa. Mở đầu thường thường, Cao Trường Văn âm thầm bĩu môi, cái này có hiệp nghĩa giang hồ đặc sắc. Cao Phong càng là quay lưng đi. Cao Dương tiếp tục viết. Nam Cung Thành thiếu chủ Nam Cung Vấn Thiên, chính trực dũng cảm, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành thần binh tiểu tướng đứng đầu. Kỳ muội Nam Cung Vấn Nhã, tâm như lưu ly, có thể cùng bạn vật câu thông. Nam Cung Vấn Thiên mới được thần binh thú thiên tinh, có thể biến đổi thân, thần binh thiên tinh. Viết ở đây, Cao Dương đầu bút lông đột nhiên tăng tốc, kỹ càng tô lại vẽ thiên tinh thú cái kia miễn khốc đến cực điểm biến thân quá trình. Quang mang vạn trượng, cực điểm chói lọi. Hét dài một tiếng, quanh thân bắn ra ước vạn sáng chói quang hoa, hình thái lưu chuyển, phù văn vần quanh, thần binh thiên tinh, hiện thế. Cao Dương cường điệu miêu tả biến thân lúc quang ảnh hiệu quả, năng lượng ba động, cùng thần binh thiên tinh cái kia làm cho người rung động uy áp. Sau đó, bút tẩu long xà, cứng cắp hữu lực. Nam Cung Vấn Thiên cầm trong tay thần binh thiên tinh, lần đầu nên chiến thiên địa minh hung diêm vương dưới trướng ma thú, chỉ mỗi ngày tinh kiếm quang lóe lên, hàn băng năng lượng dâng lên mà ra, hàn băng phá. Kiếm quang lướt qua, băng tinh giật phun. Cao Dương đem chiến đấu tràng diện viết cực kỳ hình tượng cảm giác cùng lực trùng kích, băng phong thiên lý, ma thú kêu rên. Một cái chói lọi thế giới, cùng thần binh thú biến thân mang tới lực lượng chất biến cùng thị giác kỳ quan, lấy nhất là ngang ngược tư thái, đánh vào ở đây mỗi người náo hải. Vâng. Trong tiểu viện, tiến tĩnh như chết. Cao Trường Văn miệng há to phảng phất có thể nhét vào một quả trứng gà, vừa rồi khinh thường sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại đầy mắt chấn kinh. Cái này, đây cũng quá xoáy đi. Đại nhập cảm quá mạnh. Cái này Nam Cung Vấn Thiên, liền là hắn Cao Trường Văn a. Một kiếm ra, băng phong thiên lý, ma thú kêu rên, hoàn toàn xứng đáng chúa cứu thế a. Cao Phong nội tâm bành trướng, chẳng biết lúc nào đã xoay người qua. Cái này thần binh thú thiết lập, cái này biến thân chiến đấu tràng diện miêu tả, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn qua lại nhận biết. Không phải ngây thơ, là chưa bao giờ nghe kỳ tư diệu tưởng. Hắn khi còn bé, liền cũng có này mới tưởng, nhưng Cao Dương dưới ngòi bút biết, muốn so hắn suy nghĩ thế giới còn muốn trói lọi. Cái này cho nhi đồng làm vỡ lòng sách báo, đơn giản phung phí của trời. Cũng tỉ như Cao Linh, nàng xem hiểu chưa? Nhưng hắn Cao Phong tuổi tác như vậy, lại được vừa vặn. Vật này, làm cùng Hồng Miêu Lam Thỏ cùng một chỗ, trung truyền thiên hạ. Trần Thắng, Nô Quảng càng là thấy nhiệt huyết sôi trào, nắm đấm nắm chặt, hận không thể chính mình là tay kia cầm thần binh, uy phong lẫm lẫm Nam Cung Vấn Thiên. Cái này thần binh tiểu tướng cũng rất đặc sắc, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hoàn toàn không thua Hồng Miêu thiếu hiệp. So sánh hiệp nghĩa giang hồ, Nô Quảng muốn càng ưa thích cái này trói lọi thế giới. Ý nghĩ của hắn càng trực tiếp, Hồng Miêu thiếu hiệp, không quen. Thần binh thiên tinh mới là thời khắc này tín ngưỡng. Đương nhiên, như Cao Dương biết đến tiên địa đồng thọ, Lam Thọ đã chết, không phải là đúng sai ta đã mất tâm phân biệt, cái kia Ngô Quảng cũng bao trở mặt. Nam Cung Vân Thiên, không quen. Hồng Miêu thiếu hiệp mới là vĩnh viễn tín ngưỡng. Nhưng ở giờ phút này, Ngô Quảng một mặt vẻ kích động, không có chút cảm giác nào đây là một bản nhi đồng vỡ lòng sách báo. Cao Linh kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoa tay múa chân, thần binh thiên tinh, thật là lợi hại. Huynh trưởng, Vấn Nhã cũng có thần binh thú sao? Sở Thanh Loan cũng buông xuống chén trà, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng mặc dù không giống Nam Nhi hướng tới chiến đấu, nhưng cái này thần binh thú kỳ diệu thiết lập, thủ hộ chính nghĩa chủ đề cùng cái kia hoa mỹ chiến đấu miêu tả, làm nàng cũng có chút rung động. Huynh trưởng, sau đó thì sao? Thế nào không biết? Cao Trường Văn trực tiếp thay đổi mặt, vạn phần kích động, cực kỳ thúc giục mà hỏi. Không có a. Bất chi bất giác, ngày này đều nhanh đen, tay cũng biết chùa, hôm nay thần binh tiểu tướng sơ lộ phong mang, minh nhật lại tiếp tục a. Cao Dương lần nữa để bút xuống, bị cười nói. Và anh. Đám người cùng nhau như bị sét đánh. Cao Trường Văn càng thấy thiên đều sập. Lại tới. Có a. Thanh Loan, vào nhà nghỉ tạm. Cao Dương nắm Sở Thanh Loan tay, hai người cất bước hướng trong phòng đi đến. Sau lưng vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Nhìn đang sảng khoái, cái này không có. Ngắn nhỏ bất lực a. Cái này nếu không phải đại công tử biết, ta Ngô Quảng thật nghĩ móc ra một cục gạch cùng đại công tử hào hào nói một chút đạo lý. Quá tàn nhẫn, lại đoạn tại cái này, đại công tử ngươi ban đêm ngủ được sao? Ngươi có thể ngủ lấy, chúng ta ngủ không được a. Đoạn chương đoạn một nửa, cái kia ngắn một nửa a. Ta khuyên huynh trưởng tự giải quyết cho tốt a. Chương 962, liên danh cùng diễn sinh, một đầu to lớn con đường phát tài. Chương 962, liên danh cùng diễn sinh, một đầu to lớn con đường phát tài. Trời tối người yên. Trong phòng ngủ, dưới ánh nến, vàng ấm bừng sáng tỏa ra, Sở Thanh Loan rỡ xuống châm vòng sau càng thêm ôn nhu bên mặt. Phu quân hôm nay hai bộ đại tác đều là kỳ tư diệu tưởng, làm cho người mở rộng tầm mắt, vô an táng dương. Sở Thanh Loan nói khẽ, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo từ đáy lòng tán thưởng. Hồng Miêu Lam tỏ hiệp can nghĩa đảm, thần binh tiểu tướng kỳ binh chiến thắng, đều là ngụ giáo tại vui tốt cố sự. Linh Nhi cùng quân có thể có như thế vỡ lòng sách báo, là phúc khí của các nàng. Nàng là thật bị chấn động. Cái này hai bộ nhi đồng vỡ lòng sách báo, kỳ tư diệu tưởng, hoàn toàn khác biệt hai cái cố sự, nhưng lại chỉ là Cao Dương lâm thời khởi ý, múa bút lập liền. Như thế tài tình, có thể xưng kinh thế hai tụng. Cao Dương khỏe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía ánh nến, chậm rãi nói, kỳ thật so sánh Hồng Miêu Lam Thỏ cùng thần binh tiểu tướng trong nội tâm của ta còn có một bộ càng làm cơ sở hơn sở, càng thêm mấu chốt vỡ lòng chi thư. A, là vật gì? Sở Thanh Loan một mặt hiếu kỳ. Nàng tâm tư tinh xảo đặc sắc, lúc này liền ý thức được Cao Dương không có biết ra, vậy cái này vỡ lòng sẽ báo, tất nhiên không tầm thường. Sợ là có nhiều bí ẩn. Cao Dương chậm rãi phun ra ba chữ, kỳ danh, Bách Gia Tính. Tương đối mà nói, Bách Gia Tính muốn càng thích hợp tuổi nhỏ nhi đồng đến làm vỡ lòng. Bách Gia Tính. Sở Thanh Loan đọc một lần, chỉ cảm thấy danh tự này mặc dù chất phác, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ bao hàm toàn diện, ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc đại khí. Nàng mở miệng nói, phu quân, cái này Bách Gia Tính là giáo hài đồng biết nhớ thiên hạ dòng họ. Chính là. Cao Dương khẽ bước cằm, đốt ngón tay vô ý thức gõ lấy mặt bàn. Cái gọi là Bách Gia Tính chính là lấy sáng sủa trôi chảy thơ, đem thiên hạ bách tính chi dòng họ hội tụ một đường, dễ dàng cho hài đồng đọc ký ức, biết dòng họ chi truyền thừa, minh bạch thân căn nguyên. Đây là trường dạy vỡ lòng chi cơ, không thể thiếu. Sở Thanh Loan hai mắt tỏa sáng, phương pháp này rất tốt, đồng thời so với cố sự, Bách Gia Tính thông tục dễ hiểu, càng thích hợp tuổi nhỏ hài đồng vỡ lòng. Hồng Miêu Lam Thọ cùng thần binh tiểu tướng miêu tả thế giới, càng cần mượn nhờ người viết tiểu thuyết nói ra, mà không nhỏ hài tử một mình đọc hiểu. Phu quân hôm nay vì sao không đồng nhất cũng biết ra? Như ba bộ đều xuất hiện, đủ để đặt vững thiên hạ hài đồng vỡ lòng chi cơ. Hẳn là phu quân có chỗ lo lắng. Sở Thanh Loan ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng Cao Dương, thăm dò một đáp án. Cao Dương ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ, chậm chạp mà giàu có tiết tấu. Hắn một đôi mắt thâm thúy, khinh khinh mở miệng. Thanh Loan, vạn sự tranh một cái thủ chữ, đã là Bách Gia Tính, hắn đứng mũi chịu sào chính là khúc dạo đầu thứ nhất họ, cuối cùng nên biết võ họ, vẫn là thôi, Vương, Trịnh, Lư, Vinh những này tại đại cản chiếm cứ mấy trăm năm hảo môn thế gia. Vâng. Lời vừa nói ra, Sở Thanh Loan con ngươi co rụt lại, lưng trong nháy mắt luồn lên thấy lạnh cả người, đông nhiên hiểu rõ ra. Cao Dương theo như lời nói, lập tức để tỉnh nàng. Vấn đề này, như Cao Dương cũng không từ quan, thế thì không cần như vậy xoắn xuýt, nhưng bây giờ, lại là vấn đề thật lớn. Khúc dạo đầu thủ họ, địa vị tôn sùng vô cùng. Nơi này ứng biết võ biểu tượng hoàng quyền trí cao, có thể thiên hạ này, nhưng cũng còn lưu truyền một câu. Lưu Thủy Hoàng đế, làm bằng sắt thế gia. Những cái kia động một tí trăm năm thậm chí ngàn năm môn phiệt thế gia, tại địa phương cảnh lá rậm rạp, thế lực rắc rối khó gỡ, hắn danh vọng nội tình, có khi thậm chí áp đảo hoàng quyền phía trên. Như Bách Gia Tính lấy võ vi tôn, đây cũng là tại trong lúc vô hình dốc lên hoàng quyền, suy yếu thế gia căn cơ, là dốc thịt thế gia chi địa. Nhưng Cao Dương công nhiên đoạn tuyệt với võ chiếu, giờ phút này nếu do hắn đẩy ra Bách Gia Tính dùng võ họ vi tôn, đây coi là cái gì? Linh ngọn, túi đầu. Nhưng nếu khuất phục thế gia, lấy Trịnh, Vinh, thôi, Lư vi tôn, vậy coi như cùng võ chiếu tuyên chiến sao? Mặc dù dưới mắt bởi vì thuốc nổ cùng khổng lồ sinh ý lưới lẫn nhau ngăn được, võ chiếu cũng không động thủ chi ý, có thể tới đây nâng, không khác tự tìm phiền toái. Cao Dương biết được Sở Thanh Loan minh bạch hắn ý tứ, thanh âm của hắn mang theo một tia lanh ý cùng vừa cận. Tại cái này Trường An, Tại cái này đại cản, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chân chính bị bách tính treo ở bên miệng, cũng không phải là đế vương, mà là những này trải qua tam đường, cạnh cửa treo cao hảo môn thế gia. Trước đây vương Tạ Đường tiền yến, tại bách tính trong mắt, đế vương uy nghiêm, có khi thậm chí so ra kém một cái trăm năm thế gia tên tuổi bằng rồi. Thậm chí nhiều thiếu hàn môn, ngay cả cái chính kinh dòng họ hệ thống gia phả đều không có, nói thế nào tôn ti. Lấy bo vi tôn, chính là dốc thị thế gia thị, ta Cao Dương mặc dù không sợ những thế gia này, nhưng cũng không thích những này vô vị chi tranh, như lấy thế gia vi tôn, đây là bức võ chiếu độc thủ. Nói đến đây, Cao Dương làm quyết đoán, lắc đầu, ta Cao Dương không làm liếm cậu, cũng không bức người. Bây giờ mỗi người một ngả, riêng phần mình mạnh khỏe, thời gian này rất tốt. Tóm lại quân quân còn nhỏ, Linh Nhi cũng qua đọc bách gia tính tuổi tác, việc này lợi cho. Ngày sau hay nói a. Sở Thanh Loan nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý lập tức, nàng sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia danh manh ý cười, nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi cái này ngày sau hai chữ, chính kinh sao? Ân. Cao Dương nghe vậy, lúc này hổ khu chấn động. Cái này phá lộ cũng có thể đi đua xe. Xe này bánh xe đều nhanh ép trên mặt hắn. Sở Thanh Loan hiện tại thật sự là thả bản thân, hổ lang chi tử, cũng càng phát ra không còn che giấu. Phốc thử. Sở Thanh Loan buồn cười, cười một tiếng. Tốt, một điểm nói đùa thôi. Như phu quân nói, quân quân còn nhỏ, xa không tới vỡ lòng tuổi tác, việc này cũng là không đổi, đến lúc đó lại nhìn a. Bất quá, phu quân hôm nay viết thần binh tiểu tướng Hồng Miêu Lam Thọ như thế đặc sắc, như thế tác phẩm xuất sắc, có thể từng nghĩ tới thả ra. Sở Thanh Loan ý chỉ truyền lưu thế gian, nhưng nàng cũng biết rõ Cao Dương tính tình, việc này bởi vì Linh Nhi cùng quân quân mà lên, tuyệt không phải hắn trách trời thường dân, muốn cứu vớt Hải Nhi vỡ lòng luận tượng. Thả, cái này tự nhiên là muốn thả, không có quan thân đồng lộc, trên thân còn đeo nợ, có một hệ liệt phải dùng tiền đại kế, đã có thể kiếm tiền, tự nhiên là muốn làm, nhưng việc này không cần ngươi ta quan tâm. Cao Dương nhếch miệng lên, mang theo một vòng thấy rõ hết thể ý cười. Ân, không cần ngươi ta quan tâm. Sở Thanh Loan một mặt không hiểu. Cao Dương phải dạy, vẻ mặt ngâm mình ở nước nóng trong chậu, nhìn thoáng qua Sở Thanh Loan. Ngươi cứ yên tâm, tự có người lại so với ngươi ta càng lòng như lửa đốt, luận bán thoại bản, bây giờ hắn nhưng là chuyên nghiệp. Sở Thanh Loan trong nháy mắt hiểu ra, nghĩ đến Cao Dương cùng Lữ Hữu Dung đồng nhân ngươi nói là trưởng văn. Nhưng hắn hôm nay lúc đến, lời thề son sắt nói là thiên hạ hài đồng, đoạn sẽ không nhờ vào đó kiếm lợi a. Ngoại trừ con hàng này, còn có thể là ai? Về phần cái kia phiên khẳng khái phân trần, nghe một chút là được rồi, nếu là hắn có thể làm được, vậy hắn cũng không phải là Cao Trường Văn, như con hàng này cách cục thật lớn như vậy, có thể nhịn được không kiếm tiền, ta trực tiếp liếm khắp toàn bộ Trường An hầm cầu. Cao Dương nhắm mắt dưỡng thần, ngữ khí mang theo tuyệt đối khẳng định. Sở Thanh Loan nghe vậy, trên mặt ý cười như gợn sóng tràn ra, cái kia phu quân có ý tứ là, liền để hắn đi giày vào đi, đại hắn trải tốt đường đi, lừa đầy buồn đầy bắt thời điểm, chúng ta lại ngẫu nhiên phát giác hắn từ đó mưu lợi bất chính quá lớn, đến lúc đó danh chính ngôn thuận, trực tiếp phân đi một đại phần, há không đẹp quá thay. Sở Thanh Loan trên mặt ý cười mở mịt. Trương Văn Như biết được cái này, chỉ sợ sẽ khóc choáng tại nhà xí. Cao Dương cười nói, tiểu tử này bạc không thể quá nhiều, nếu không sớm muộn như bệnh. Húng chi ấn sách, bán sách, bất quá là trong đó nhất cạn một phần lợi, cái này trong chuyện xưa hoạt bát nhân vật, thần minh, chiêu thức, mới thật sự là Kim Sơn Ngân Hải. Sở Thanh Loan nghe xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, phu quân lời ấy ý gì? Trong này, chẳng lẽ còn ẩn chứa cực lớn cơ hội buôn bán? Há lại chỉ có từng đó là cơ hội buôn bán? Cao Dương ngồi thẳng người, nhìn về phía Sở Thanh Loan, ánh mắt sáng rực nói, đây là mở một đầu trước nay chưa có tài lộ. Ta xưng là liên danh cùng diễn sinh chi đạo. Chương 963, một ngày kế sách ở chỗ thần, huynh trưởng bắt đầu viết thoại bản. Chương 963, một ngày kế sách ở chỗ thần, huynh trưởng bắt đầu viết thoại bản. Liên danh, diễn sinh. Sở Thanh Loan thân thể mềm mại run lên, nàng tự nhiên không nghi ngờ Cao Dương bản sự, nhưng lại vẫn có không hiểu. Dù sao cái này liên danh, chưa từng nghe thấy a. Cao Dương tiến một bước giải thích nói, nói ngắn gọn, liền để cho trong sách nhân vật sống tới, trở thành chúng ta phát tài lợi khí. Tỷ như mời đỉnh tiêm họa sĩ, thiết kế hồng miêu, làm thọ chuyên môn hình tượng, tiếp lấy dùng cái này hình tượng làm hệ tâm, khai phát ngàn vạn diễn sinh tương phẩm. Như mở một nhà đường trải, mở bán hồng miêu hiệp nghĩa đường làm thọ linh lung bánh ngọt chỉ cần đánh lên manh lưới, cải biến một cái tiểu dáng, đồ vật vẫn là vật kia, lại có thể trắng trợn nâng giá. Thần binh tiểu tướng cũng là như thế, lấy tự mình thợ khéo theo trong sách tô lại vẽ, tỉ mỉ chế tạo cùng khoản thần binh thiên tinh mô hình đồ chơi, lại làm lộng lấy màu vẽ. T. Sở Thanh Loan hít vào một ngụm khí lạnh, phản phất đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Nàng chưa hề nghĩ tới, thoại bản bên trong giả lập hình tượng, lại vẫn có thể dạng này chơi. Bốn liếng một đạo, kinh khủng như vậy a. Cao Dương tiếp tục nói, không chỉ như vậy, còn có thể để theo phường, lấy tơ vàng ngân tuyến đem hồng miêu, lam vỏ, thần binh tiểu tướng chuyên môn hình tượng, theo tại hài đồng trên quần áo, hầu bao bên trên. Phàm hài đồng thường ngày sử dụng chi vật, đều có thể in dấu lên những này hình tượng ấn ký. Cố sự một khi vang dội thiên hạ, còn lại là loại này hài đồng bỡ lòng sách báo, bên trong hết thể nguyên tố, đều có thể biến thành vàng dòng bạc trắng. Đây là hợp chất diễn sinh hắn lợi viễn siêu thư tịch bản thân gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Đây là một mảnh chưa khai khẩn đất màu mỡ, một tòa chân chính Kim Sơn Ngân Hải. Sở Thanh Loan kinh hãi miệng thơm khẽ nhếch, triệt để bị cái này siêu việt thời đại tưởng tượng hành vi thương nghiệp bản đồ rung động. Nàng phảng phất nhìn thấy vô số đầu sáng chói kim tuyến, từ Cao Dương dưới ngòi bút cố sự bên trong dọc theo người ra ngoài, bệnh thành một chương bao trùm ăn ở tài phú khổng lồ chi võng. Cao Dương kiếm tiền bản sự, đơn giản, không thể tưởng tượng. Sở Thanh Loan vui lòng phục tùng, cảm thán nói, mấy ngày nay, ta vốn còn tại lo lắng, nhưng bây giờ không nghĩ, lấy phu quân bản sự, tung không bị quan, bệ hạ cũng sẽ không thả phu quân rời đi Đại Càn. Bệ hạ có thể bỏ đi không cần, có thể quyết liệt, nhưng nếu thả phu quân đi sáu nước, có thể nói là Đại Càn một trận tai nạn. Cao Dương ánh mắt thâm thúy, lắc lắc đầu nói, Định Quốc công phủ cả nhà trung liệt, tổ phụ một thế thanh danh, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng là không cần đi đến một bước kia. Cái đề tài này quá nặng nề. Cao Dương cũng không muốn trò chuyện, thế là liền nắm Sở Thanh Loan tay, cười nói, cho nên, liền để Trường Văn tiểu tử kia đi bận rộn đi, đại hắn đem đường trải tốt, thanh thế tạo đủ, chúng ta lại đi. Hái trái cây. Không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Cao Dương cơn buồn ngủ giống như thủy triều vào tới, xoa xoa chân, nắm Sở Thanh Loan đi tới bên giường. Phu quân, cái kia. Sở Thanh Loan môi đỏ khẽ mở, nháy linh động con người, tại chập trần dưới ánh đến, một trương tuyệt mỹ gương mặt choáng nhuộm kinh tâm động phách bị hoặc, cực kỳ mê người. Trong nháy mắt, Cao Dương hổ khu chấn động. Hắn lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, như thiểm điện quất mở tay ra, xoay người lên giường, đem mình bao lấy thật chặt, động tác một mạch mà thành nói, "Thanh Loan, ngươi biết, ban đêm vi phu trạng thái không tốt, minh nhật buổi sáng." "Nhất định." "Sở Thanh Loan." Cùng lúc đó, Cao Trường Văn một mình đứng tại gian phòng cửa sổ bên cạnh, đứng chắp tay, nhìn về phía trên bầu trời trăng tròn. "Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ a." Cao Trường Văn nhìn chằm chằm trên trời trăng tròn, trong đầu lại tràn đầy hồng miêu lam thỏ hiệp nghĩa giang hồ, thần binh tiểu tướng bên trong chói lọi biến thân. Không chỉ như vậy, còn có Trần Thắng Nô quảng khó chịu dáng vẻ, lão cha ra vẻ trấn định, kỳ thực lại không rời mắt nổi dáng vẻ, cùng Linh Nhi cái kia sùng bái ánh mắt. Đây hết thảy, toàn đều tại trong đầu của hắn xoay quanh, phản phất muốn thiêu đốt bắt đầu. Tất lửa. Cái này hai bộ sách, tuyệt đối sẽ lửa lượn đại càn, không ai có thể ngăn cản. Như thế thân tác, há có thể chỉ vây ở Định Quốc công phủ. Đây là Minh Châu bị lòng đong, đây là phung phí của trời. Cái này hai bộ sách lẽ ra rộng truyền thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, để tất cả hài đồng, thậm chí thiếu niên thiếu nữ, đều tắm rửa tại huynh trưởng trí tuệ rực rỡ phía dưới. Cao Trường Văn hạ quyết tâm. Hắn càng nói càng kích động, phảng phất đã nhìn thấy vô số đồng tiền, vàng bạc, giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Đúng, chính là cái này lý, ta là vì thiên hạ hài đồng tinh thần lương thực, minh nhật dù là quỷ cầu khẩn, bị ra sức đánh một trận, cũng phải cầu huynh trưởng đáp ứng. Nhưng rất nhanh, Cao Trường Văn lâm vào một trận xoắn xuýt, nhưng ta hôm nay còn vỗ bộ ngực hướng huynh trưởng nói, ta Cao Trường Văn há lại cái kia thấy lợi quyền nghĩa chi đồ, hắn xem là người. Cái này, bất quá. Cơ hội trong chốc lát, Cao Trường Văn liền không còn xoắn xuýt. Hắn xoa xoa tay, trong mắt thiêu đốt lên to lớn quang mang, trên mặt cũng tràn đầy một cố đại triển hành đồ hưng phấn, lấy một loại cực kỳ cảm khái cùng tiện hề hề giọng nói. Có tiền không lừa vương bắt đạn. Ta Cao Trường Văn thông minh tuyệt đỉnh, há có thể làm cái kia đầu đất con rùa. Huynh trưởng, ngươi nhìn người thật chuẩn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh mặt trời vàng chói bao phủ toàn bộ thành Trường An, xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ quan tài, rơi vào trong phòng. Cao Dương u u tỉnh dậy, thần quang mờ mờ bên trong, đập vào mi mắt chính là bên cạnh thân Sở Thanh Loan điểm tĩnh ngủ nhan. Ánh nắng tại nàng tinh tế tỉ mỉ không tì vết trên da thịt mẻ gọn, dài tiệp như cánh bướm nhẹ che, đẹp đến mức kinh tâm động phách, không tì vết chút nào. Thiên tình, mưa cạnh, Cao Dương cảm giác mình lại đi. Lúc trước, hắn nhất định là tại Hà Tây ngày đêm buôn tập, cho nên quá mệt mỏi, trạng thái không tốt. Nhưng hắn giờ phút này, tinh lực dồi dào, đơn giản mạnh đáng sợ. Thế là, hắn bàn tay lớn, liền cũng không an phận bắt đầu. Như thế tắc quái phía dưới, Sở Thanh Loan rất nhanh mở ra mông lung mắt buồn ngủ, đối mặt Cao Dương sáng rực hai con ngươi. Cao Dương, ngươi đùa thật. Cao Dương tấm lấy khuôn mặt, hướng Sở Thanh Loan chứng trạc đàng hoàng khiển trách, làm sao? Ngươi cho rằng vi phu là cùng ngươi đùa giỡn. Đây là có thuyết pháp, thánh hiền thời cổ từng nói qua, một ngày kế sách ở chỗ thần, sáng sớm là trong vòng một ngày tinh lực nhất là dư thừa thời điểm, lời này chưa từng nghe qua. Sở Thanh Loan khỏe miệng giật một cái. Lời này, nàng tự nhiên là nghe qua. Chỉ là, lời này là ý tứ này sao? Cái này nếu để cho nói lời này thánh hiền biết, chỉ sợ vách quan tài đều ép không được. Nhưng rất nhanh, Sở Thanh Loan trong đầu ý nghĩ liền cùng nhau biến mất, thay vào đó là một trường trắng non gương mặt biến hồng nhuận rất tốt. Giờ phút này, Cao Dương lòng tin bạo dạng. Cái này Sở Thanh Loan gần nhất thật ngu cuồng, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen, để nàng biết lợi hại. Hôm nay, chọc trấn Phú Cương. Thế là, Cao Dương phát khởi tấn công mạnh. Nhưng cũng liền tại lúc này, ngoài cửa, đầu tiên là vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Sau đó, phanh, phanh phanh. Hai đạo trùng điệp tiếng đập cửa vang lên, đồng thời nương theo lấy một đạo định nọ thanh âm. Tẩu tẩu, khai môn. Ta là Trường Văn. Thánh hiền thời cổ có mây, một ngày kế sách ở chỗ thần, buổi sáng chính là linh cảm bộc phát thời điểm, nhanh để huynh trưởng bắt đầu viết thoại bản. Chương 964, ngươi có biết thiên hạ sĩ tử nghị luận như thế nào? Chương 964, ngươi có biết thiên hạ sĩ tử nghị luận như thế nào? Thần quang mờ mờ. Cao Linh ôm yếm con rối, nhìn xem xám xịt đi tới Cao Trường Văn, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, nhị ca, làm sao rồi? Nhìn ngươi giống xương đánh quả cả, bị mắng rồi. Lục La, Trần Thắng, nô quảng đám người ánh mắt cũng đồng loạt tập trung tới. Cao Trường Văn rũ cụp lấy đầu, rất giống chỉ đấu bại gà trống, vẻ mặt cầu xin, đừng nói nữa. Ta liền chiếu vào thánh hiền thời cổ lời nói thì thầm một câu, một ngày kế sách ở chỗ thần thúc huynh trưởng bắt đầu viết thoại bản. Khá lắm, cái này cho ta mắng, thường câu quốc túy. Đơn giản khó nghe. Huynh trưởng người này, đừng đều tốt, liền là rời giường khí quá lớn. Cao Trường Văn khoa trương xoa xoa mặt, phản phất thật bị nước bọt chỉ qua. A. Cao Linh khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, lo lắng nói, cái kia, người huynh trưởng kia hôm nay còn biết viết Hồng Miêu thiếu hiệp cùng Nam Cung Bấn Nha sao? Trần Thắng, Nô Quảng nghe vậy, trong lòng cũng là siết chặt, trông mong nhìn xem Cao Trường Văn. Cao Trường Văn khoát khoát tay, lòng còn sợ hãi, viết là viết. Bất quá huynh trưởng đặc biệt nói, hôm nay nội dung cốt truyện rất nổ tung, Hồng Miêu thiếu hiệp yêu đen tiểu hổ. Nam Cung Vấn Nhã hắc hóa thành ma. Vâng. Cái gì? Cao Linh Như gặp phải trọng kích. Cái kia Lam Thọ tỷ tỷ làm sao bây giờ? Hồng Miêu thiếu hiệp, làm sao có thể cùng đen tiểu hổ cùng một chỗ đâu? Trần Thắng, Nô Quảng mấy người cũng cùng nhau trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay muốn biết nội dung cốt truyện càng như thế nổ tung. Vừa đúng lúc này, Cao Dương cửa phòng mở ra. Cao Dương mặt mũi tràn đầy oán niệm đi ra, đi theo phía sau một bộ váy dài, mặt mày mỉm cười Sở Thanh Loan. Huynh trưởng, ngài hôm nay cái này nội dung cốt truyện, có phải hay không nói nhảm a? Đều do ngu đệ quấy rầy giấc mộng của ngươi, có thể giờ phút này lại tác, không được hành động theo cảm tình a. Cao Trường Văn một mặt định nọ chi sắc, vội vàng đi vào Cao Dương bên cạnh. Cao Dương nhìn lướt qua, trong mắt kia băng lãnh cùng oán niệm cơ hồ tràn ra ngoài. Đó là quấy rầy hắn thanh mộng sao? Rõ ràng là quấy rầy chuyện tốt của hắn. Cái kia một cú họng, vũ nhục tính không lớn, tổn thương tính cực mạnh. Nếu không phải xem ở thân đệ đệ phân thượng, Cao Dương tuyệt đối một cước bay đạp, lấy 9981 chân đem đạp ra ngoài. Tiểu tử ngươi ngày mai còn dám sáng sớm nhiễu người thanh mộng, chào hỏi ta bắt đầu viết thoại bản. Hồng Miêu thiếu hiệp nhất định yêu đen tiểu hổ, ta Cao Dương nói, ai đều không gánh nổi. Cao Dương cắn răng, hung tợn nói. Cao Trường Văn bị hù khẽ run rẩy, đội vàng liên tục gật đầu, hiểu rồi hiểu rồi. Về sau nhất định để huynh trưởng ngủ đến mặt trời lên cao, tự nhiên tỉnh. Trong lòng của hắn một trận kêu rên. Huynh trưởng rời dương khí, đây cũng quá kinh khủng. Huynh trưởng. Cao Linh rụt rè tiến lên, trong mắt to tràn đầy chờ mong, lung lay Cao Dương cánh tay. Người đáp ứng Linh Nhi hôm nay viết vấn nhã. Đối mặt Cao Linh, Cao Dương lộ ra một vòng tiêu dung, đuốt đuốt Cao Linh cái đầu nhỏ. Yên tâm, đợi Vi Minh sau khi rửa mặt, ăn cơm liền biết. Tốt. Cao Linh trọng trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ lộ ra tiêu dung. Rất nhanh, Cao Dương liền bắt đầu rửa mặt, đồng thời đơn giản ăn miệng điểm tâm. Buổi sáng khẩu vị không tính quá tốt, chỉ ăn 2 bát cháo, 5 cái bánh bao lớn, 3 cái đại đùi gà, cộng thêm 2 cái trứng gà. Cao Dương vốn còn muốn đang ăn điểm, nhưng ánh mắt quét qua, đối đầu chính là Cao Trường Văn, Cao Linh, Trần Thắng đám người trông mong ánh mắt. Ý kia miêu tả sinh động, còn ăn, còn không biết sao. Giờ phút này, hắn là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này Hồng Miêu thiếu hiệp cùng thần binh tiểu tướng mị lực, hắn vẫn là thật to đánh giá thấp. Đi, không ăn. Hắn vỗ vỗ tay đứng dậy, khởi công. Hôm nay viết bất tử liền hướng trong chết viết. Lời này vừa nói ra, đám người động tác nhanh chóng. Trần Thắng, Nô Quảng như do lốc thu thập mặt bàn, Lục La chạy như bay mang tới tốt nhất giấy tuyên, tay trắng nhẹ nhàng linh hoạt mài mực. Về phần Cao Trường Văn mặt mũi tràn đầy ân cần, hóa thân hình người khăn lau, dùng mình tay áo đem băng ghế đá xoa bóng lưỡng. Huynh trưởng ngài ngồi cái này, đây là phong thủy bảo tọa, tụ linh khí của thiên địa, hút tinh hoa của nhật nguyện, bảo đảm ngài cầu tứ như ách như hoàng hà vỡ đê, phát triển mạnh mẽ. Phó thử. Sở Thanh Loan nhịn không được cười ra tiếng. Cao Dương cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trường Văn a, ngươi đặc biệt nương thật đúng là một nhân tài. Không có tử cứng rắn nói. Cao Trường Văn khuôn mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Huynh trưởng, ai không có tử? Ta đọc Xuân Thu, ta há có thể không có tử? Vừa đúng lúc này, Cao Phong chắp tay mà đến, sắc mặt trầm ổn. Cao Trường Văn thấy một lần Cao Phong đến, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, cha, ngươi cũng tới quan tâm huynh trưởng sáng tác đại nghiệp. Tới tới tới, ngài ngồi cái này vị trí tốt nhất, không phải cha ngài không ai có thể hơn a. Lan. Cao Phong quét Cao Trường Văn một chút, mí mắt đều không nhấc. Được rồi. Cao Trường Văn rất thức thời nhường qua một bên. Cao Dương ánh mắt nhìn, phát hiện Cao Phong biểu lộ không thích hợp. Hắn thả ra trong tay bút lông, mở miệng hỏi, phụ thân đại nhân, thế nhưng là trong cung có chỉ ý. Cao Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chiếu nặng rơi vào Cao Dương trên mặt, bệ hạ còn không ý chỉ. Dương Nhi, ngươi có biết từ ngươi từ quan, nguyên bản đẩy tràn hoàng gia số một hội sở biến trước cửa có thể răng lưới bắt chim, gần như không người. Cao Phong tiếng nói vừa ra, trong tiểu viện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhất là Cao Trường Văn, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hoàng gia số một hội sở sinh ý, có thể xưng đẻ trứng vàng gà mái. Lúc trước truyền ra Cao Dương muốn ném 10 triệu lượng, quảng tu học đường tin tức, hoàng gia số một hội sở thế nhưng là một mực bạ mãn. Nhưng bây giờ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cao Dương chấp bút tay có chút dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra một vòng trong dự liệu, mang theo nồng đậm tự rêu bình tĩnh. Hắn thậm chí không có một tia kinh ngạc, chỉ là kéo kéo khoe miệng, trong dự liệu. Sinh ý chi đạo, dễ tại người cùng người buộc chặt quá sâu, chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Người đắc thế, sinh ý liệt hỏa nấu dầu, người thất thế, tựa như các bên trên trúc tháp, gió thổi qua liền ngã. Dư luận phản vệ, không thể bình thường hơn được. Cao Phong cũng không như vậy dừng lại, ngược lại tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có biết, Trường An bách tính, thiên hạ sĩ tử, bây giờ là làm sao nghị luận ngươi? Cao Dương trên mặt biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa. Phiền chán, chết lặng, còn có một tia bị cưỡng ép câu lên lệ khí, trong mắt hắn cuộn cuộn. Nghị luận như thế nào? Cái này còn phải nghĩ sao? Hoàng gia số một hội sở trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không phải liền là nhất ngay thẳng đáp án sao? Hắn tử quan hôm đó, chu tước trên đường cái xì xào bàn tán, thậm chí không che giấu chút nào chửi rủa, còn tại bên hai. Nhiều thiếu không hiểu, nhiều thiếu chửi rủa. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một vòng không quan tâm tiểu dung, dư luận phản vệ, không gì hơn cái này. Lòng người luôn luôn như thế, không có gì kỳ quái, muốn mắng liền để bọn hắn mắng chửi đi, dù sao Hải Nhi trên thân cũng sẽ không rơi hai khối thịt. Lời tuy như thế, Sở Thanh Loan lại nhạy cảm giác được hắn lòng bàn tay trong nháy mắt lạnh buốt cùng rét lạnh. Nàng dùng sức về nắm, truyền lại uy mắng trèo trống. Cao Dương biết rõ lòng người dễ biến, cũng không cảm thấy đây là một kiện cỡ nào kỳ quái sự tình. Lại thêm hắn trong chiều gây thù hằn đông đảo, nhất định có người sẽ đục nước béo cỏ. Cái này càng không kỳ quái. Chỉ là Cao Dương đáy lòng, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn dâng lên một tia lệ khí. Đó là trái tim băng giá. Đây là vì mình không đáng. Chương 965, bọn hắn đánh nhau, náo đi lên, vì ngươi. Chương 965, bọn hắn đánh nhau, náo đi lên, vì ngươi. Tuy nói hắn Cao Dương làm việc, cũng không phải là vì cái gì thiên hạ bách tính, vì cái gì cái gọi là cầu thí đại nghĩa. Nhưng hắn không phải là làm. Đại sở 100.000 thiết kỵ quân vây bốn mặt, như phá thành, toàn bộ thành Trường An, đến 1 triệu bách tính, có thể sống nhiều thiếu. Là hắn. Hắn Cao Dương ngăn cơn sóng dữ, móc ra thuốc nổ, mạch đao, rượu cồn, tự tuyệt mưu phản con đường, đánh lui lại sở, cứu được mạng của bọn hắn. Tuy Dương quận bên trong, quan thương cấu kết, cùng mở ruột, hắn hỏi chính Tuy Dương, giết cái đầu người quận quận. Nguyên nhân chính là có hắn, đại càn thiên hạ lúc này mới nhiều một hạng hỏi chính. Thiên hạ Hàn môn cầu học con đường gian nan, hắn muốn móc ra 1.000 lượng bạch ngân, quảng tu học đường, đại tí thiên hạ Hàn sĩ cầu hoan nhan. Bùi ra lũng đoạn kinh nghĩa, một trang giấy bán đi giá trên trời, hắn chế được giấy trúc, khiến cho giá cả rớt xuống 1.000 trượng. Hung nô phạm một bên, hắn một trận chiến bắt sống tiền vu tổ phụ, hai ra Hà Tây, lệnh Hà Tây về cản, rửa sạch đại cản 100 năm xỉ nhục. Hắn Cao Dương tự hỏi không phải một cái cao thượng người, cũng xưa nay không muốn làm người tốt lành gì. Hắn làm việc thản nhiên, có ân báo ân, có cựu báo cựu, chỉ cầu không thẹn lương tâm. Hắn không làm thánh nhân, nhưng cũng tuyệt không làm ngụy quốc tử. Hắn là người, hắn cũng có tư tâm của mình. Trương An bảo vệ chiến, hắn là vì Định Quốc công phủ lưu lại. Hỏi chính Tuy Dương, đó là bởi vì cái hũ mộ phần làm hắn trong lòng khó chịu, bởi vì yêu ngươi, lão mụ, cho nên dứt khoát giết cái đầu người của quận. Quảng tu học đường, đại che chở thiên hạ hàn sĩ, đó là bởi vì hỏi chính Tuy Dương, giết quá ác, là bởi vì dục anh đường. Bùi ra sự tình, là bởi vì Bùi ra trước cho hắn, cho nên dứt khoát tạo chết. Xuất binh Hung Nô, Huyền Thủy một trận chiến là vì Cao Thiên Long, Hà Tây chi chiến là Hung Nô đại thiền vu đục hắn, võ chiếu dựa thế ép hắn. Cũng không luận là nguyên nhân gì, hắn lại cuối cùng làm những sự tình này. Cái nào một hạng, không phải vì nước là dân đại sự. Cái nào một hạng, bách tính cùng sĩ tử không có vì vậy thu lợi. Hắn làm nhiều như vậy sự tình, nhưng đến đầu đến đâu? Bù không được một khi thất thế, bù không được toàn thành lưu ngôn vị ngữ. Một câu kia, Hà Tây mới an sinh mấy ngày, hắn nhớ hồi lâu. Có thể đây chính là lòng người. A, lương bạc bắt đầu, so su đang trong sa mạc rộng lớn Hàn Phong còn muốn đấu xương. Cao Phong nhìn chằm chằm Cao Dương trên mặt không còn che giấu thần sắc, đầu tiên là trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy mới mở miệng. Dương Nhi, ngươi sai. Sai. Cao Dương ngẩng đầu, một mặt không hiểu. Sở Thanh Loan cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh nghi. Thanh Trương An cũng không phải là tại thoá mạ ngươi, mà là đánh nhau. Náo đi lên. Vì ngươi. Ngay tại hôm nay, bạo phát. Từ Hàn Lâm học sinh dẫn đầu, Trương An bách tính đi theo, một trận oanh oanh liệt liệt trở lệnh, bắt đầu. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, giống như cựu thiên thần lôi tại Cao Dương bên tai tiếng vọng. Hắn thân thể trong nháy mắt thẳng băng, con ngươi co vào như nhọn, đột nhiên nhìn về phía Chu Tức Đường cái phương hướng. Giờ phút này, một trận loạn thoáng, lại càng ngày càng rõ ràng tiếng gầm, giống như thủy triều từ đằng xa Chu Tức Đường cái phương hướng quần quận mà đến. Đây không phải là chửi rủa, không phải phỉ nổ, mà là trở lệnh, mà là phát ra từ đáy lòng hò hét. Hàn Lâm viện, nửa canh giờ trước, ngày xưa bàn luận biển bông, phóng khoáng tự do chi địa, giờ phút này lại âm u đầy tử khí. Hàn Lâm học sinh hoặc khô toàn người, hoặc túi đầu nhìn chăm chú lên trước mắt sách thánh hiển, thật lâu chưa từng lật giấy. Trong không khí tràn đầy nặng nề, phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Hoàng tử Chiêm một mặt không hiểu, hai con ngươi ẩn ẩn đỏ lên, đi vào Xích Phá Thiên bên người. Thương Minh, em đẹp cao tướng vì sao muốn tử quan? Ta đại càn rõ ràng chính vào quật khởi thời khắc, Hung Nô đem diệt, đại nghiệp sắp thành, vấn định thiên hạ bá chủ, có thể. Đây là vì sao? Ta không nghĩ ra, ta cũng thực sự khó mà tiếp nhận. Hoàng tử Chiêm dứt lời. Một bên Lâm Thư Hãn, Trần Vạn Quyển cũng cùng nhau nhìn về phía Xích Phá Thiên. Bọn hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, hai mắt bởi vì lâu dài không ngủ, cho nên hiện ra tơ máu. Xích Phá Thiên bưng lấy một quyển sách thánh hiển, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Cao tướng tâm tư, không phải chúng ta có thể ước đoán, nhưng lấy Cao Dương tính tình, tất có lý do của hắn. Xích Phá Thiên nghĩ đến Hung Nô đại thiền vu bốn phần đại lễ, nghĩ đến công cao lấn chủ, có mới nối cũ, lại cuối cùng không có nói ra miệng. Lâm Thư Hãn trong lòng tích tụ chi khí, làm hắn không nhịn được một quyển nện ở trên mặt bàn. Thanh âm của hắn trầm thấp, cũng không có cao tướng, Hung Nô gót sắt ai tới chặn? Thiên hạ vạn dân phúc lợi ai đến mưu? Ta đại càn nên làm thế nào cho phải? Cao tướng, vì sao muốn vứt bỏ chúng ta mà đi a? Cái này ba câu, giống như sắc bén mũi tên, hung hăng đâm vào một đám Hàn Lâm học sinh trong lòng. Trong lúc nhất thời, trong nội viện tĩnh mịch càng sâu, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa đúng lúc này, Hàn Lâm viện bên ngoài, một cái khuôn mặt giàn mua, lão giả tóc hoa dâm đi đến. Hắn thấy một lần Hàn Lâm viện bên trong tử khí nặng nề, lúc này lên tiếng khiển trách. Đường đường Hàn Lâm viện, ta đại càn văn hoa hội tụ, trụ cột vững vàng chi địa, nhìn một cái các ngươi bộ dáng này, từng cái như cha mẹ chết, mất hồn mất vía. Nơi nào còn có nửa phần người đọc sách khí khái khí tượng? Liên vì một cái mắt không tôn thượng, tẩy tài khinh người, chuyên quyền nương ngạnh, trong lòng không có chút nào đại nghĩa, gieo gió gặt bão cuồng vọng chi đồ. Các người giống như này thất hồn lạc phách. đơn giản hoang đường, ngu không ai bằng. Một đám Hàn Lâm học sinh nghe nói lời này, đầu tiên là phẫn nộ ngẩng đầu, nhưng khi thấy lão giả trong nháy mắt, vội vàng cúi đầu, cố nén nội tâm phẫn nộ cũng không cam lòng, cùng kính hành lễ. "Phu tử, phu tử." Trước mắt lão giả này, thân phận từ không tầm thường, hắn tên Tô Văn Lệnh, chính là thiên hạ nổi tiếng đại nho, võ chiếu nửa cái lão sư, chính là võ chiếu tự mình bổ nhiệm Hàn Lâm đại học sĩ. Bởi vậy, cho dù một đám Hàn Lâm học sinh muốn ra âm thanh phản bác, lại cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Cho dù là vừa mới lên tiếng Lâm Thư Hãn, Trần Bá Quyền, hoàng tử Chiêm đám người, cũng đội vàng đứng dậy hành lễ. Nhưng mọi người bên trong, chỉ có một cái dị loại. Hắn sừng sững bất động, cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi yên lặng, nhìn thẳng Tô Văn Lệnh vị trí. Người này, rõ ràng là Sích Phá Thiên. Trùng hợp, Tô Văn Lệnh cũng quét tới, một đôi giản mùa ánh mắt rơi vào Sích Phá Thiên trên thân. "Nha, còn có cái đau đầu." Tô Văn Lệnh híp mắt lại, tới hào hứng. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn đang lo hắn đám lửa này không phát ra được đi. "A, mọi người đều lên, duy ngươi ngồi một mình, xem ra ngươi đối lão phu nói rất có dị nghị. Nếu là khư phục, đều có thể ngay trước lão phu mặt nói ra." Tô Văn Lệnh cười hỏi, chỉ là thanh âm bên trong hàn ý, lại không cần nói cũng biết. "Thư huynh, tỉnh táo. Đây là Tô đại học sĩ, trưởng Hàn Lâm viện người, đắc tội hắn, về sau Hàn Lâm viện nửa bước khó đi." Hoàng tử Chiêm hạ giọng, hướng Sích Phá Thiên một trận lên tiếng. Trần Vạn Quyền mấy người càng là giắt Sích Phá Thiên quần áo, muốn hắn đứng dậy cúi đầu. Sích Phá Thiên sừng sững bất động. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Tô Văn Lệnh vị trí. Có thể cái kia trong lòng, một cỗ vô danh lửa lại từ đôi xương cụt mà lên, một đường hướng lên trên, bay thẳng đỉnh đầu. Gieo gió gặt bão, tại tài khi người, cuồng vọng chi đồ. Sích Phá Thiên nghe mấy câu nói đó, đương nhiên rất muốn cười. Tô Văn Lệnh chính là Hàn Lâm viện đại học sĩ, cái này Hàn Lâm viện nội địa vị cao nhất người, cái này không giả. Người bình thường sợ hắn, cần bạn phần làm hắn vui lòng. Nhưng hắn Sích Phá Thiên sợ cọp lông. Lão tử Sích Phá Thiên nhưng khi thành trường an ngàn vạn bách tính trước mặt, đến qua phân, uống qua nước phân đó á hỗn đảng. Muốn cầm hắn lập uy, muốn dùng cao tướng anh danh làm bàn đạp. Sích Phá Thiên bỗng nhiên nhếch môi, cười không ra tiếng. Hắn từng điểm đứng lên đến, động tác cực kỳ chậm chạp. Hoàng tử Chiêm, Trần Vạn Quyền đám người cùng nhau thở dài một hơi. Tô Văn Lệnh cũng cười. Hắn còn tưởng rằng nhiều cứng rắn một khối xương đâu. Hắn cười lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Sích Phá Thiên thanh âm vang lên, không phải hành lễ, mà là, "Ngươi mâu tỷ, ngươi cái này già mà không chết là vì tặc, vừa đội mũ người không biết liêm sỉ, chó trẻ không ăn ngươi bối thịt lao quan tài ruột, cũng xứng nghị luận cao tướng." Chương 966, Hàn Lâm viện người tàn nhẫn số 1, Sích Phá Thiên. Chương 966, Hàn Lâm viện người tàn nhẫn số 1, Sích Phá Thiên. "Vâng." Sích Phá Thiên câu này, lòng trời lở đất quốc túy như là kinh lôi, trong nháy mắt sắp chết tịch Hàn Lâm viện oanh ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời, đám người sợ ngây người. Hoàng tử Chiêm, Trần Bá Quyền, Lâm Thư Hãn đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong đầu trống rỗng. Ra mà không chết là vì tặc. Vượt đội mũ người không biết liêm sỉ. Chó trệ không ăn người bối thịt. Lao quan tài ruột. Sích Phá Thiên dám. Như thế nhục mạ tân nhiệm trưởng viện. Đây cũng không phải là mãnh liệt, đây là điên rồi. Lớn như vậy Hàn Lâm viện, vô số học sinh hô hấp dồn dập, không khí đều phảng phất đọc lại, từng đôi ánh mắt khiếp sợ đồng loạt nhìn về phía Tô Văn Lệnh. Tô Văn Lệnh chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng trán, trước mắt sao vàng bay loạn. Hắn Tô Văn Lệnh sống lớn như vậy số tuổi, là cao quý đế sư, Hàn Lâm trưởng viện, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Đây quả thực đem hắn lột sạch ném ở náo thành thị quốc rồi. Dựng thẳng. Thằng ngại danh. Ngươi có loại, liền nói lại lần nữa xem. Ngươi có dám? Tô Văn Lệnh hô hấp dồn dập, khô gầy ngón tay như ưng chảo trùng điệp chỉ hướng Sích Phá Thiên, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bén nhọn biến hình. Đối mặt cái này lửa giận ngập trời cùng uy hiếp trắng trợn, Sích Phá Thiên không những không có lùi bước, ngược lại nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn cười. Mọi người đều nghe được. Loại này vô lễ yêu cầu ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Đã Tô trưởng viện muốn nghe, vậy ta liền nói lại lần nữa xem. Sích Phá Thiên bỗng nhiên một trường, cầm trong tay vậy bản thánh hiển sách vỗ lên bàn, nhìn thẳng Tô Văn Lệnh một gương mặt mò, hung hăng mắng, ta nói, chơi ngươi thai mâu thì. Ngươi cái này già mà không chết là vì tặc. Vừa đội mũ người không biết liêm sỉ. Ngay cả chó đều chê ngươi thịt thúi lao quan tài ruột. Ngươi cũng xứng mẹ nhà hắn đánh giám nghị luận cao tướng. Lần này, đủ rõ ràng sao? Lao tạm bao. T. Nương theo lấy Sích Phá Thiên lời ấy. Hàn Lâm viện bên trong, khí khí lạnh thanh âm rót thành một mảnh. Đây cũng không phải là mắng chửi người, đây là moi tim tạo xương, hướng Tô Văn Lệnh trái tim bên trong đâm. Hoàng tử Chiêm phục. Hắn nhìn về phía Tô Văn Lệnh, ánh mắt thậm chí mang theo một tia đồng tình. Hàn Lâm viện trên trăm học sinh, ngươi trêu chọc ai không tốt, không phải trêu chọc hắn Sích Phá Thiên. Hắn nhưng là ngay trước thành trường an hàng ngàn hàng vạn bất tính, nuốt sống quá lớn phân, uống qua vàng lòng, lại từ đó về sau, thành công đi ra bóng ma người. Hàn Lâm viện nhất có loại người, bị Tô Văn Lệnh chọn trúng. Tô Văn Lệnh đỏ ngầu cả mắt. Lời này, mắng quá bẩn. Uy tín quá rác. Mặt mũi mất hết. Hán Tô Văn Lệnh khổ tâm kinh doanh hình tượng và uy nghiêm, bị mấy câu nói đó trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, trở thành một cái chuyện cười lớn. Cái này khiến hùng tâm trang trí, muốn thành một phen đại nghiệp Tô Văn Lệnh, đoạn không thể tiếp nhận. Vì một cái gieo gió gặt bão, cả gan làm loạn, mắt không tôn thượng cuồng vọng chi đồ, ngươi lại muốn tự hủy tương lai. Tô Văn Lệnh cương ép đè xuống khí huyết sôi trào, thanh âm âm lạnh đến như là cửu lũ hàn băng, mang theo uy hiếp trắng trợn. Bất tuân trưởng viện, gào thét lục sư. Bằng này một đầu, lão phu liền có thể cách ngươi công danh, đoạn ngươi hoàn lộ. Hiện tại, quỳ xuống. Nhận lầm. Lão phu còn có thể niệm tình nguyên niên thiếu vô tri, mở một mặt lưới. Tô Văn Lệnh gắt gao nhìn chằm chằm Xích Phá Thiên, chắc chắn cái này đủ để đè sập bất kỳ người đọc sách tiền đồ uy hiếp, nhất định có thể để hắn túi đầu. Bậc thang cho, thức thời nên hạ. Dù sao còn nhiều thời gian, hắn cũng là không nổi. Thưa Minh, thôi. Đúng vậy a Thưa Minh, túi đầu, không mất mặt. Công danh quan trọng, tiền đồ quan trọng, nhiều năm học hành gian khổ, không phải là vì vào triều làm con sao? Cho bậc thang liền xuống a. Hoàng tử Chiêm mấy người thấy thế, vội vàng khuyên đủ. Xích Phá Thiên lại bất vi sở động. Hắn lắc đầu, hai con ngươi băng lãnh như sắt. Nếu là bình thường, vì công danh, vì cái này thân túi ra, ta có lẽ sẽ túi đầu, biết nói xin lỗi, có thể hôm nay. Không được. Vì sao? Hoàng tử Chiêm mấy người không hiểu. Bởi vì hắn nhục ta, ta có thể nhẫn. Nhưng hắn nhục cao tướng, ta nhịn không được. Vâng. Lời vừa nói ra, hoàng tử Chiêm đám người con ngươi co rụt lại. Câu nói này tại trong đầu của bọn họ ông tác hưởng. Có thể nhục hắn, lại không thể nhục cao tướng. Tô Văn Lệnh vô cùng ngạc nhiên, vạn phần không hiểu. Vì một cái người xa lạ, vì một cái thất thế, bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, ngay cả bách quan đều tránh không kịp cao dương, sinh sinh hủy đi tiền đồ của mình. Cái này đáng ra không? Cái này Xích Phá Thiên, điên rồi. Tô Văn Lệnh không thể nào hiểu được. Xích Phá Thiên nhìn thẳng Tô Văn Lệnh, dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng. Khoe miệng của hắn câu lên, mang theo một vòng trào phúng, cầm lên một cái bản bên trên giấy trúc dưới ánh mặt trời, mỏng đấu, cứng cỏi, chiếu sáng rạng rỡ. Tô trưởng viện, học sinh tỉnh giáo. Ngài có biết cái này tốt nhất giấy trúc nhiều thiếu văn một chương? Tô Văn Lệnh nghe vậy, hắn một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Xích Phá Thiên, sắc mặt băng lãnh, cái này giấy trúc giá bán bao nhiêu, cùng chuyện hôm nay có quan hệ gì? Tô Văn Lệnh vừa dứt lời, Xích Phá Thiên liền đống nhiên đánh gãy, đương nhiên là có quan hệ. Tô đại học sĩ xuất thân Giang Nam Tô gia, cuộc sống xa hoa, thở nhỏ đọc chính là lá vàng bao bên cạnh bản độc nhất, dùng chính là so sánh giá cả hoàng kim giấy tuyên, tự nhiên không biết này nhân gian khó khăn. Không biết nhiều thiếu hàn môn tử đệ, là tỉnh một trang giấy, tại sao bản bên trên lựa chữ, trên đất bùn vết cát. Xích Phá Thiên đống nhiên đem giấy trúc giơ lên cao cao, thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng hàn lâm, 19 văn. Chỉ cần 19 văn, mua 5 tặng 1. Đây cũng là khoa cử dùng tới được tốt giấy trúc, còn không tính bình thường sử dụng kém giấy. Nếu không có này giấy, các ngươi trên bàn còn có thể trồng chất như núi. Là cao tướng làm ra giấy trúc, lệnh thiên hạ hàn môn tử đệ mua được giấy trúc, là cao tướng gây mất thế gia lũng đoạn chú trải qua giải thích con đường. Nếu không, trừ ra lăng giấy 100 văn một chương. Một bản luận ngữ, chỉ có thể tốt nhất trừ ra lăng giấy sao chép, nếu không liền là bất kính thánh hiền, dám bán 30 lượng bạc. Cao tướng rút 10 triệu lượng bạc ngân, muốn quảng tu học đường, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, hắn muốn cho thiên hạ hàn môn đệ tử một đầu thanh vân con đường, thang lên trời. Tô Văn Lệnh con người co rụt lại. Hắn phát giác được không ổn. Nhưng không đợi hắn lên tiếng giải thích, Xích Phá Thiên liền lần nữa cao giọng nói: "Các ngươi, ngẫm lại các ngươi trên thư án giấy trúc, nếu không có cao tướng, các ngươi hôm nay mua được sao? Một năm trước, thiên hạ đại hai, lâm giang dân chạy nạn vô số, bên trong có thương nhân nội lương, ngoài có lưu dân vào thành, là ai lấy các biện pháp cứu đói ba sách, lấy công thay mặt cứu tế, sống ta đại càn mấy chục vạn mất tính. Sở quân 100.000 kỵ binh quân vây bốn mặt, đại càn muốn diệt quốc thời khắc, là ai một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, đại phá sở quân, hộ ta Trường An mấy triệu mất tính. Trận chiến kia, các ngươi đều quên sao?" Xích Phá Thiên mỗi hỏi một câu, thanh âm liền cao vút một điểm. Hàn Lâm viện bên trong, đám học sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút, đáy lòng lửa giận, đáy lòng cái này nhẫn nhịn 6-7 ngày tích tụ chi khí, một chút xíu bốc lên, làm bọn hắn hai con ngươi đều ẩn ẩn đỏ lên. Những cái kia băng lãnh công tích, giờ phút này được trao cho nóng hổi sinh mệnh lực. Tô Văn Lệnh không bình tĩnh, hắn nghiêm nghị quát, im ngay. Yêu ngôn hoặc chúng, cho lão phu nhanh chóng cầm xuống. Xích Phá Thiên không quan tâm, ánh mắt của hắn đã không phải là nhìn về phía Tô Văn Lệnh, mà là nhìn về phía một đám Hàn Lâm học sinh. Hắn cất cao thanh âm, trực trùng vân tiêu nói, hung nô hung hăng ngang ngược, cướp bóc ta đại cản trăm năm, biên cương bách tính bị hại nặng nề, là ai? Một trận chiến cầm tiền vu tổ phụ, hai gia Hà Tây, lệnh trấn nhạc vương đầu hàng, lang gia vương bỏ mình. Dương ta đại cản quốc uy, quốc khố trống rỗng, dân sinh khó khăn, trong triều gian định lập quyền, là ai? Trấn hưng giáo dục đường, rộng giáo hóa, chế giấy trúc, làm ta học sinh nhà nghèo người người có đọc sách, có đường có thể trèo. Mặc dù từ quan ngày đó, cũng không quên dâng ra lợi quốc lợi dân thần vật. Những này đều là ai? Như thế trung thần, lại bởi vì một khi từ quan, cùng bệ hạ có khoảng cách, những này hành động liền tất cả đều bị sinh sinh gạt bỏ. Xích Phá Thiên ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Tô Văn Lệnh trên thân. Hắn cao giọng nói, như thế bất thế chi công, như thế kình tiên ngọc trụ, lại bị hạng giá áo túi cơm ôn là chuyên quyền lương ngạnh lại rơi vào một câu gieo gió gặt bão. Các ngươi lương tâm còn tại khang bên trong nhảy lên. Cái này Hàn Lâm thanh quý chi địa, nhưng còn có nửa phần hạo nhiên chính khí. Các ngươi lương tâm cũng như thế nhữ, bị chó ăn rồi sao? Xích Phá Thiên chỉ vào Tô Văn Lệnh, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Hàn Lâm viện. Và anh, nương theo lấy Xích Phá Thiên chi ngôn, một cỗ phẫn nộ chi hỏa, đột nhiên từ mỗi một cái còn có nhiệt huyết học sinh trong lồng ngực cầm vang một phát. Chương 967, đồ lao nhà trắng phân, tựa như chiến thần tại thế. Chương 967, đồ lao nhà trắng phân, tựa như chiến thần tại thế. Giờ phút này, nhiệt huyết đang kích động, thân thể đang run rẩy. Trường An hiện tại rất nhiều nghe đồn không thể tin, khó phân thật giả. Có thể Xích Phá Thiên nói lời, lại cực kỳ dễ dàng phân biệt. Những này là như sắt thép sự thật. Những này không cách nào bị gạt bỏ công tích. Những này là đủ để chiếu sáng hắc ám huy hoàng đại nghĩa. Đây không phải một đôi lời dư luận, một chút xíu bộ phong chóc ảnh nói xấu, liền có thể che giấu. Hoàng tử Chiêm cái thứ nhất nhịn không được, nhảy ra ngoài, hắn hai mắt xích hồng, thanh âm khàn giọng, "Thương minh nói đúng, cao tướng chi công, nhật nguyện có thể chứng, thần ma chứng dám. Cái này há lại gian định một đôi lời, liền có thể đều xấu." Hàn Lâm học sinh cũng nhao nhao nhịn không được. "Đúng, nếu không có cao tướng, nào có giấy chúc giá cả tiện. Bất thế chi công, không người có thể che, cũng không dung bất luận kẻ nào nói xấu, chúng ta người đọc sách, đọc chính là sách thánh hiền, nuôi là hạo nhân khí. Đen liền là đen, trắng liền là trắng, hắc bạch vốn là phân biệt rõ ràng, há lại cho người khác nói xấu." Trần Bá Quyền, Lâm Thư Hán cũng đứng dậy, nhiệt huyết sôi trào, "Thương minh, ngươi nói nên làm cái gì? Làm sao bây giờ?" Xích Phá Thiên thân thể thẳng băng, quanh thân nhuệ khí trực trùng bất tiêu. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm. Công danh lợi lộc, quyền thế phú quý, thậm chí cái mạng này với hắn tới nói, đều chẳng qua như thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, "Ta tên Xích Phá Thiên, vậy liền bằng bảo ta, đến xuyên phá ngày này a. Ta muốn gõ khuyết cửa cùng, là cao tướng trở lệnh." Xích Phá Thiên liếc nhìn một vòng, ánh mắt bệ nghệ tùy ý, "Các ngươi, có dám cùng ta cùng đi?" "Xích Phá Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi tiền đồ tính mệnh cũng không cần." Tô Văn Lệnh luôn cuống. Hắn một mặt không thể tin, thậm chí cảm nhận được một cỗ phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Xích Phá Thiên thản nhiên nói, "Tiền đồ thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn, nếu bị ta tâm cho nên, cả hai đều có thể ném. Nếu có thể để bệ hạ cùng cao tướng quay về tại tốt, ta Xích Phá Thiên chết có gì sợ?" Dứt lời, Hàn Lâm viện phải sợ hãi. "Nói hay lắm, nếu bị ta tâm cho nên, cả hai đều có thể ném. Chúng ta người đọc sách thì sợ gì một chết? Cùng đi, cùng đi." Như xem thiên hạ chuyện bất bình, mà thờ ơ, không phải là không phân, cái kia đọc vài chục năm sách thánh hiển, không bằng cho chó ăn. "Làm cùng Thất Minh cùng đi." Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Tô Văn Lệnh luôn cuống. Cái này nếu để cho Hàn Lâm học sinh dẫn đầu trở lệnh, gõ khuyết cửa cùng, việc này coi như làm lớn chuyện, không thể nghi ngờ là hắn cái này đại học sĩ thất trách. "Ta xem ai dám đi. Theo ta ngăn chặn cửa này. Thông chi cửu môn phủ nha, mau tới chân áp rối loạn." Tô Văn Lệnh vung tay lên, ra lệnh. Một chút Hàn Lâm học sinh mặt lộ vẻ dãy rủa, bước chân xê dịch, ngăn tại trước cửa. "Thương minh, cửa bị chặn lại. Như không xông ra được, đợi phủ binh đến đây, vậy liền phí công nọc sức." Trần Vạn Quyển thì là hướng Tô Văn Lệnh sau lưng học sinh giận mắng, một đám định nọ chi đồ, sách thánh hiền đều đọc được chó trong bụng đi. Cái này giận mắng, lệnh một chút học sinh xấu hổ cúi đầu. Tô Văn Lệnh con ngươi băng lãnh, mang theo nắm giữ hết thảy bệ nghệ, thản nhiên nói, "Đừng muốn bị tặc nhân dao động tâm thần, bệ hạ thánh minh chiếu sáng, sao lại có lỗi? Cao tướng cái kia cuồng vọng chi đồ bất tử, đã là hoàng ân của quận." Xích Phá Thiên nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, mang theo kiên quyết điên cuồng ý cười. Hắn không có phóng tới đại môn, ngược lại quay người, sải bước hướng một bên đi đến, đó là hầm cầu vị trí. "Thương minh." Đám người ngạc nhiên không hiểu, chỉ gặp Xích Phá Thiên đi đến hầm cầu bên cạnh, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào góc tường một thanh dính đầy dơ bẩn cũ đồ lau nhà bên trên. Hắn không chút do dự, túi người cơ lấy đồ lau nhà, tiếp lấy. Tại tất cả mọi người hoảng sợ, ngốc trệ, khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Cánh tay hắn trùng điệp vung mạnh. "Phốc thử." Cái kia bẩn thỉu đồ lau nhà đầu, bị hắn hung hăng rắn rắn chắc chắc sử tiến vào hậu phương cái kia tích đầy vàng lỏng hố phân bên trong, sau đó lắc cổ tay, xoay tròn máy. Sau một lát, Xích Phá Thiên một cánh tay đem đồ lau nhà đưa ra. Một cỗ khó nói lên lời, nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông hương thơm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại kim sắc ánh nắng chiếu xuống, cái kia đồ lau nhà trên đầu, sền sệt, kim hoàng, lóe ra mê người rực rỡ nước canh tích tác, tản ra không có gì sánh kịp thần thánh quang huy. Tê. Tô Văn Lệnh còn người co rụt lại. Sau lưng Hàn Lâm sĩ tử, cũng trong nháy mắt tê cả da đầu. Xích Phá Thiên một tay vác lên trôi này tuyệt thế thần binh như là từ địa ngục trở về ma thần, từng bước một, nện bước vô địch bộ pháp, đi trở về giữa sân. Hắn như là chiến thần, bệ nghệ quét về phía trước, ánh mắt băng lãnh, điên cuồng, nhưng lại mang theo một loại xuyên thủng nhân tính lực điểm bình tĩnh. Hiện tại, Xích Phá Thiên đem dọn kia lấy vàng lỏng đồ lau nhà hướng phía trước một chỉ, thanh âm không cao, lại mang theo một loại làm cho người linh hồn run rẩy uy nghiêm. "Ai, dám, ngăn, ta." Trong chốc lát, Tô Văn Lệnh sau lưng sĩ tử, chạy cái bảy tám phần. Cái này vật dơ bẩn, nếu là dính vào, vậy coi như quá sảng khoái. Tô Văn Lệnh luôn cuống. Hắn nhìn xem cầm trong tay đồ lau nhà, phản phất muốn chấn áp thế gian hết thảy địch Xích Phá Thiên, tâm thần run rẩy, hai chân không bị khống chế bắt đầu run lên. Nhưng hắn nhưng vẫn là không dám để cho. Ngươi, ta chính là Hàn Lâm đại học sĩ, thiên tử thân phong, ngươi dám?" Hắn trợn mắt trừng trừng, muốn lấy khí thế áp đảo. Xích Phá Thiên thần sắc bình tĩnh, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. "Nói nhảm." Hắn Xích Phá Thiên, từ trước tới giờ không nói nhảm. Đáp lại Tô Văn Lệnh, chỉ có Xích Phá Thiên cánh tay trong lúc huy động, kim sắc nước canh vẩy ra. Sau đó, trung điệp. Ba. Khắc ở Tô Văn Lệnh một gương mặt mo bên trên. Lao tử ngay cả vàng lòng cũng dám trước mặt mọi người ăn sống, còn sợ chết. Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Nhưng cậu, suy nghĩ thông suốt. Không thẹn với lương tâm. Tô Văn Lệnh choáng váng. Hắn không nghĩ tới, cái này Xích Phá Thiên thực có can đảm. Đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ là cứng ngắc, đờ đẫn đứng ở nơi đó mặc cho từ cái kia kim sắc nước thuận hắn nếp nhăn khe danh chậm rãi chảy xuôi. Trong lúc nhất thời, phía trước ngăn cả người, nhao nhao né tránh. Sau lưng, hoàng tử Chiêm há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn rơi ra đến, lẩm bẩm nói, "Chiến thần." Đây con mẹ nó đống nhiên giống như cái chiến thần. Đồ lau nhà trắng phân, tựa như cái kia chiến thần tại thế. Trần Vạn Quyển nhìn tâm trí hướng về. "Thương minh, rất đẹp trai." Xích Phá Thiên cứ như vậy một tay vác lên trôi này thần quang sáng láng thần binh, một ngựa đi đầu, mang theo sau lưng Hàn Lâm học sinh, trực tiếp đi ra ngoài.
Sau lưng, tên điên, thật là một cái tên điên.
Tô Văn Lệnh lấy lại tinh thần, tức đến run rẩy cả người. Một bên, có Hàn Lâm học sinh vội vàng tiến lên, cố nén cố này đại vị, hướng hắn mở miệng nói, "Tô trưởng viện, hắn Xích Phá Thiên thế nhưng là ta Hàn Lâm viện nổi danh người tàn nhẫn số 1, ngài, ngài không biết sao? Hắn vốn là tên điên, năm đó thế nhưng là ngay trước toàn trường An Bách tính trước mặt, nuốt sống. Nuốt sống qua cái kia, ngay cả cái này cũng không sợ chủ, thì sợ gì tử vong? Ngài trêu chọc hắn làm gì?"
"Cái gì?
Đây là sự thực." Tô Văn Lệnh như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt tối đen, kém chút ngã tới.
"Cái này tự nhiên là thật, toàn bộ thành Trường An, mọi người đều biết, chính là ta Hàn Lâm viện người tàn nhẫn số 1 a, ngài không biết sao?"
Cái kia Hàn Lâm học sinh thanh âm càng nói càng nhỏ. Tô Văn Lệnh cơ hồ là gầm thét lên tiếng, "Ta biết cọp lồng, ta như biết, ta sao lại trêu chọc hắn?"
Xong,
như thế người điên dẫn dắt phía dưới, thành Trường An thiên, sợ là muốn bị bọn hắn đâm cho lỗ thủng a.
Tô Văn Lệnh mặt xám như tro, phảng phất thấy được ngày tận thế tới. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa như đã mất đi toàn thân tất cả khí lực. Hết thảy chính như Tô Văn Lệnh suy nghĩ, làm không sợ hãi, cầm trong tay hoàng kim thánh khí Xích Phá Thiên, dẫn theo một đám bị nhen lửa nhiệt huyết cùng tức giận Hàn Lâm học sinh, xông lên chu tước đường cái. Toàn bộ thành Trường An, trong nháy mắt bị nhen lửa. Một trận phong bạo đã giáng lâm.
Chương 968, tên ta Xích Phá Thiên, muốn xuyên phá ngày này.
Chương 968, tên ta Xích Phá Thiên, muốn xuyên phá ngày này.
Sáng sớm chu tước đường cái, ngựa xe như nước, ồn ào náo động huyên áo.
Tòa này đế quốc trái tim, thiên hạ bảy trong nước tiếng tăm lừng lẫy đại thành, đang chìm ngâm ở đã từng phồn hoa bên trong. Nhưng mà, phần này phồn hoa bị một bóng người ngang nhiên xé rách.
Xích Phá Thiên bước ra một bước Hàn Lâm viện cái kia tượng trưng cho thanh quý cùng văn hoa cánh cửa, tựa như cùng bước vào phong bạo trung tâm.
Hắn gai eo thẳng tắp, mặc trường bào trong gió bay phất phới, sau người theo sát mấy chục tên hai mắt xích hồng, nhiệt huyết khuấy động Hàn Lâm học sinh.
Bọn hắn trong lồng ngực hỏa diễm, bởi vì cao tướng được oan phẫn uất, bởi vì Xích Phá Thiên cái kia ngọc thạch câu phần quyết tuyệt, đã cháy hừng hực đến đỉnh điểm. Ánh mặt trời vàng chói như dung kim hắt vây tại Xích Phá Thiên trên thân, cũng chiếu sáng Xích Phá Thiên trong tay trôi này thần quang sáng láng hoàng kim thanh khí.
Một ngày này, chu tước đường cái nhiều một chi mấy chục người, từ Hàn Lâm học sinh tự phát tạo thành đội ngũ, nhất là đội ngũ phía trước nhất cái kia cầm trong tay ô hế vàng lỏng đồ lao nhà thân ảnh, trong nháy mắt hấp dẫn chu tước đường cái tất cả bách tính ánh mắt.
Kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi,
đủ loại cảm xúc như thực chất thủy triều, tại Trường An bách tính trên mặt xen lẫn.
T, cái kia, đó là cái gì?
Đồ lao nhà,
vẫn là chám đại phân đồ lao nhà.
Nho sĩ thanh sam, đây là ta Hàn Lâm học sinh.
Bọn hắn điên rồi sao?
Ta đường đường Hàn Lâm học sinh, như thế nào như vậy cũng dã?
Màu tránh ra,
cái kia mùi vị,
mẹ, ngược thối ba dặm a.
Ồn ào náo động chu tước đường cái, như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, đột nhiên sôi trào.
Bách tính nhao nhao né tránh, lại từng đôi ánh mắt tò mò tề tụ tại Xích Phá Thiên trên thân, tụ lại bách tính càng ngày càng nhiều.
Cái này cũng là thật quá nổ tung.
Cơ hồ trong chốc lát, truyền khắp chu tước đường cái.
Xích Phá Thiên muốn, liền là cái này lòng trời lở đất hiệu quả.
Tâm hắn như minh kính,
bình thường tình nguyện, chậm rãi đi đến cửa cung.
Chỉ sợ nửa đường, bọn hắn liền sẽ bị nghe tin lập tức hành động cửu môn nha dịch bộ khoái trấn áp xuống dưới.
Chỉ có chế tạo ra manh lực nhất, nhất không cách nào coi nhẹ, nhất làm cho người tránh không kịp chủ kích, mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem ánh mắt mọi người một mực đóng đinh chết ở đây.
Dân ý tụ tập, vậy liền sẽ như huy hoàng đại thế để cho hắn sử dụng.
Thanh này hoàng kim thánh khí liền là hắn sẽ mở đây hết thảy, tốc độ nhanh nhất tụ lại dân ý thần khí.
Về phần thanh danh,
hắn Xích Phá Thiên, còn tại hồ thanh danh sao?
Đơn giản cho cười.
Chuyện này với hắn tới nói, là không đáng giá tiền nhất đồ vật.
Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt cái này phồn hoa phía dưới ẩn giấu đi vô số lời đồn đường phố, trong lồng ngực cái kia cô muốn chọc thủng trời xúc động phẫn nộ, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào.
Hàn Lâm học sinh ở đâu?
Xích Phá Thiên ra lệnh một tiếng, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, như là cuồn lôi trước khét đều, vượt trên đường phố thị ồn ào náo động.
Tại
sau lưng mấy chục tên Hàn Lâm học sinh giận dữ hét lên, tiếng gầm hội tụ, trực trùng vân tiêu.
Tất cả do dự, sợ hãi, tại Xích Phá Thiên trôi này thánh khí uy hiếp cùng trong lòng hạo nhiên chính khí trước mặt, sớm đã tan thành mây khói, duy
thừa trong lòng nhiệt huyết sôi trào.
Hôm nay, bọn hắn muốn minh trong lòng bất bình.
Bọn hắn muốn tố oan.
Xích Phá Thiên một tay vác lên thánh khí bước ra một bước, đạp ở bàn đá xanh bên trên, cũng phảng phất đạp thật mạnh trong lòng mọi người.
Cao tướng tạo giấy trúc, đánh vỡ thế gia hảo môn lũng đoạn, ân trạch ngàn vạn hàn môn, làm thánh hiển chi ngôn không còn đem gác xó, vào tới dân chúng tầm thường nhà.
Nay công, huy hoàng như nhật nguyệt, có thể bôi không?
Không thể bôi.
Sau lưng học sinh cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn mái nhà.
Hoàng tử chiêm đám người mặt đỏ tới mang tai, cái cổ gân xanh như cầu long bạo khởi, khàn cả giọng.
Xích Phá Thiên lại đạp một bước, khí thế càng tăng lên.
Cao tướng chi đức, làm sáng tỏ lại trị, bóp chết tham lũng.
Hỏi chính Tuy Dương, bàn tay sắt phía dưới, còn hướng đường lấy thanh minh, có Tuy Dương một triệu bách tính một cái tươi sáng cả khôn.
Này đức, chiêu chiêu như thanh thiên, có thể ô không?
Không thể ô.
Tiếng giống như sóng, quét sạch toàn bộ chu tước đường cái.
Trong chốc lát,
ven đường bán hàng rong ngừng giao hàng, trong quán trà khách nhân vọt tới bên cửa sổ, theo trong các thiên kim cũng không để ý thận trọng sốc lên bức rèm.
Vậy xem Trường An bách tính, càng là từ ban sơ xem náo nhiệt trạng thái, đột nhiên biểu lộ biến cực kỳ ngưng trọng.
Xích Phá Thiên bước thứ ba bước ra, đã tới chu tước đường cái trái tim vị trí. Hắn vẫn nhìn vô số song nhìn chăm chú con mắt, ánh mắt kia sắc bén phảng phất có thể đâm xuyên lòng người. Cao tướng chi nghĩa, trấn thủ biên quan, hộ ta sơn hà, an ta lê dân, lui Hung Nô tại Hà Tây, dương ta đại cản quốc uy. Này nghĩa, lấp lấp như sương tuyết, có thể diệt không? Không thể diệt. Hoàng tử chiêm gầm thét cơ hồ muốn xé rách huyết hầu. Hàn Lâm học sinh gào thét hội tụ thành một cỗ dễ như trở bàn tay dòng lũ, thanh âm trực trùng mất tiêu. Cao tướng tri ân, tại trường an nguy nan thời khắc, đỡ đại cản chi tướng nghiêng, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, tạo thuốc nổ, nhưng liệt yếu, giết lùi đại sở 100.000 lam kỵ. Nay ân, lồng lộng như sơn nhạc, có thể quên không? Lần này, đáp lại hắn không còn bèn bèn học sinh. Những cái kia từng bởi vì giấy trúc sinh ra mà có thể mua được hàn môn tử đệ, những kinh nghiệm kia qua trường an bảo vệ chiến phổ thông mách tính, kèm nén không được nữa trong lồng ngực khuấy động, ngay từ đầu lẻ tẻ gào thét ứng hòa lấy, dần dần hội tụ thành thiến. Hốc mắt của bọn họ đã đỏ bừng. Xích Phá Thiên bỗng nhiên cầm trong tay thánh khí một đòn nặng nề. Phốc phốc. Xên xẹt kim sắc chất lỏng tứ tán bay ra, cái kia cố khó nói lên lời hương thơm trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Nhưng Xích Phá Thiên thanh âm bi vẫn muốn tuyệt, mang theo xé rách thương khung quyết tuyệt. Như thế bất thế chi công, như thế chiêu chiêu chi đức, như thế lẫm lẫm chi nghĩa, như thế lồng lộng chi ân, lại bị đạo trích như hại, lưu nôn vị ngự xôn xao, che đậy thánh nghe, muốn cho hắn công tích bị lòng đồng, lệnh trung lương thất vọng đau khổ. Đây, cỡ nào đau lòng. Giấy trúc giá cả có thể tiện, lòng người không thể tiện. Công lao sự nghiệp có thể bị lòng đồng, công lý không thể mất diệt. Hôm nay, ta Xích Phá Thiên, lợi dụng cái này ô uế làm hiệu, lấy cái này thân thể tàn phế làm tuẫn, là cao tướng chờ lệnh, là sáng sủa công lý chờ lệnh, là cái này thành Trường An, gột rửa mù mịt, còn kỳ thanh minh. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng hoàng cung phương hướng, trong tay tí tách lấy vàng lỏng đồ lau nhà trực chỉ cái kia nguy nga cung khuyết mái cong. Hàn Lâm học sinh, Trường An phụ lão, thiên hạ hữu thức chi sĩ, các vị, có dám theo ta, đạp phá cái này chu tức đường phố, gõ hỏi cung khuyết. Cầm này hạo nhiên kính gột rửa càn khôn, bằng vào ta bối chi huyết, đốt một ngọn đèn sáng, chiếu khắp cái này Trường An ám dạng. Ầm ầm, tích xúc đã lâu hòa sơn, triệt để phun trào. Chu tước đường cái như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt sôi trào. Dám, 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 dám. Hoàng tử chiêm cái thứ nhất gào thét xông lên trước, cùng Xích Phá Thiên đứng sóng vai, hai mắt xích hồng như máu. Chân Bắc Quyền, Lâm Thư Hàn theo sát phía sau, tất cả Hàn Lâm học sinh lại không nửa phần do dự, như là vỡ đê dòng lũ, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Cầm hạo nhiên kính, gột rửa càn khôn, đạp phá chu tước, gõ hỏi cung quyết. Đám người triệt để sôi trào, như cỏ khô gặp lửa, nội nhập lan dầu. Mấy ngày nay trong thành Trường An quá nhiều lời đồn, cái này khiến vốn cũng không biết Cao Dương vì sao từ quan bách tính, càng là cảm thấy một cỗ từ đầu đến đuôi đau lòng. Bởi vậy bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn trầm mặc, dư luận bọn hắn không biết thực hư, những cái kia chửi đới bọn hắn cũng khó có thể phân biệt. Có thể Cao Dương làm sự tình lại là như sắt thép sự thật, công tích ai cũng gạt bỏ không được, bởi vì công đạo tự tại lòng người. Tích tụ lửa giận tại lúc này đống nhiên một phát. Nói hay lắm, Cao tướng oan uổng. Giấy trúc tiện nghi, nhà ta em bé mới có thể đọc sách viết chữ, ta tin tưởng Cao tướng, ở trong đó tất có gian thần quậy phá. Không sai, hẳn là cái kia thôi Tinh Hà, cái này biết độc tử xem xét cũng không phải là cái gì đồ chơi hay, lớn lên liền mặt người giả thú, khẳng định là hắn âm thầm dở trò xấu. Không thể để cho bọn hắn rét lạnh công thần tâm. Cùng đi theo, cùng đi. Là Cao tướng đòi cái công đạo. Trong lúc nhất thời, chu tước trên đường cái, có thất vọng thư sinh gia nhập đội ngũ, có xúc động phẫn nộ công tượng thả ra trong tay chân mượn, thậm chí có bị chen đến ven đường lão giả, run rẩy cùng tại đám người hậu phương. Giờ phút này, sợ hãi tại biến mất, bị đè nén chân tướng cùng công nghĩa tại Xích Phá Thiên cái kia kinh thế hai tục cử động cùng đốt hết thể trong tuyên ngôn bị tỉnh lại. Mãnh liệt biển người như bách xuyên quy hải, tự động vây quanh chi này từ tên điên dẫn đầu chờ lệnh đội ngũ, dọc theo rộng lớn chu tước đường cái, hướng về hoàng thành phương hướng, quần quần mà đi. Tiếng bước chân, tiếng hô khẩu hiệu, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, dần dần hội tụ thành một cỗ dung chuyển toàn bộ thành Trường An to lớn tiếng gầm. Trong tử lâu, một cái mặt rỗ mặt thở hổn hển, vọt vào. Hắn hướng chúng nhân nói, "Mấy ca, đừng uống, có người vì cao tướng chờ lệnh, nói mấy ngày nay trong thành Trường An dư luận đều là chửi tới. Ta muốn cùng đi, là cao tướng chờ lệnh." "Cái gì? Lại có việc này? Cao tướng chi công, ai có thể bôi? Ta cũng cùng đi." "Cùng đi." Mấy người đại hán thả ra trong tay bát rượu, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân ra quán rượu. "Thanh lâu, chơi gái? Cái này còn chơi gái cái gà? Đi, là cao tướng chờ lệnh đi." Mấy cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể cực hư công tử ca kết bạn mà đi, gia nhập cái kia hạo nhiên hàng dài. Giờ phút này, mặt đất đang chấn động, không khí đang thiêu đốt, lòng người đang kích động. Xích Phá Thiên, cái này Hàn Lâm viện người tàn nhẫn số 1, cầm trong tay hoàng kim thánh khí như là chiến thần mở đường, dẫn lĩnh cô này từ phẫn nộ, công nghĩa cùng nhiệt huyết tạo thành dòng lũ. Ánh mắt của hắn quyết tuyệt, khoe miệng thậm chí câu lên một tia gần như điên cuồng đường cong. Thiên như bị long đong, ta liền phá đi. Đường có bụi gai, vật này quất chi. Tên ta, Xích Phá Thiên. Chương 969, nước không cao tướng, như phòng đi lương. Mời cao tướng về hướng. Chương 969, nước không cao tướng, như phòng đi lương. Mời cao tướng về hướng. Bên kia, quán rượu nhã gian. Một cái mặt thẻo mang theo trong tay chiếu nặng bạc, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đúng là mẹ nó thoải mái. Chỉ nói là điểm cao tướng nói xấu, mang một vùng tiết tấu, đùi ra chủ liền cho nhiều như vậy bạn. Chật chật, cái này mua bán so đao miệng liếm máu mạnh hơn nhiều. Nhưng lúc này, tiếng gầm như nước thủy triều, xa xa chuyển đến. Mặt theo nhíu mày lại, tự lầm bầm nói, thanh âm gì? Xét đánh. Phanh. Cửa bị đẩy ra. Người tới mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thở hổn hển, đại ca, trời sập. Có người vì cao tướng kêu bất bình, tiến đến hoàng cung. Phanh. Mặt theo thông suốt đứng dậy, đứng lên đến. Hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, trực tiếp nổi giận. Tê con chim, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, ai dám hỏng ta chuyện tốt, không muốn sống nữa. Đi. Cầm vũ khí, theo lão tử đi chặt hắn. Mặt theo khí thế hung hăng ra quán rượu. Một đám tiểu đệ đi theo. Chỉ là ra quán rượu, đi vào chu tước đường cái. Một giây sau, mặt theo liền choáng váng. Trước mắt là đen nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối biển người. Biển người mãnh liệt, như là vỡ đê hồng thủy. Nhưng càng làm cho đầu hắn ra nổ tung, lưng phát lạnh chính là đội ngũ kia phía trước nhất, dẫn đầu trong tay người kia cao cao vác lên đồ chơi. Cái kia, vậy hắn mẹ là cái gì? Mặt theo thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo khó có thể tin hoảng sợ. Bên cạnh một cái mắt sắc tiểu đệ, răng đều đang run rẩy, đại ca, là Hàn Lâm viện cái người điên kia, Xích Phá Thiên. Trong tay hắn cầm là chám phân đồ lau nhà a, kéo đồ lau nhà chám phân. Mặt theo hít sâu một hơi, cảm giác một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bên cạnh tiểu đệ cũng luống cuống, thanh âm chột dạ, đại ca, này làm sao cản, cái này có thể chịu nổi sao? Chịu không được cũng phải đỉnh. Đại ca người thế nào? Một tên khác tiểu đệ hít sâu một hơi, quả quyết mở miệng nói. Mặt theo khỏe miệng giật một cái, hắn trở tay một bàn tay quất tới, ta đỉnh mẹ ngươi cái đầu, cái này mẹ nó đồ lau nhà chám phân, lao tử là lăn lộn giang hồ, không phải mẹ nhà hắn móc phân. Ngươi thổi như bức, đừng mẹ hắn mang ta lên, cho Bùi gia báo tin. Như thế cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mặt theo ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng rời đi. Thành Trường An Tây, một chỗ thâm trạch. Bùi gia phụ tử mấy ngày nay có thể nói là xuân phong đắc ý móng ngựa tận, tâm tình trước nay chưa có thoải mái. Buổi đấu giá từ thiện bên trên bị Cao Dương làm coi tiền như rác hung ác làm thịt một đao biệt khuất, đã sớm bị Cao Dương từ quan, đoạn tuyệt với nữ đế tin vui cọ rửa đến sạch sẽ. Phụ thân đại nhân, chiêu này cao a, so Thành Trường An tưởng còn cao hơn. Ngày xưa người gian ác đối phó ta Bùi gia, không phải cũng chính là mượn dư luận xào lên giấy trúc, để cho ta Bùi gia tổn thất nặng nề, hôm nay cũng coi như lấy đạo của người trả lại cho người. Bùi Tịch bưng một chén nước trà, cả người thần thanh khí sảng nói. Bùi Thành ngồi ngay ngắn ghế bành, chậm rãi hớp miếng trà, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười, lúc này mới cái nào đến đâu, bất quá khai vị tức nhắm thôi. Đợi thánh chỉ minh phát thiên hạ, đây mới thực sự là trò hay lên này. Lòng người, thế nhưng là một thanh lợi kiếm. Lần này, liền để người gian ác nếm thử phản vệ tư vị. Hai cha con bèn nhìn nhỏ cười, phản phất đã nhìn thấy Cao Dương thân bại danh liệt thảm trạng. Hình tượng này, chỉ là ngấp lại liền sảng khoái run rẩy một hồi a. Nhưng vào lúc này, mặt theo vào. Bùi gia chủ, việc lớn không tốt. Trương An dư luận phản vệ, số lớn bách tính đang tại là cao tướng trở lệnh, muốn tiến đến gõ vang cửa cung. Lời này vừa nói ra, Bùi gia phụ tử sắc mặt đống nhiên đại biến. Nói bậy nói bạn, cái này sao có thể? Em đẹp, vì sao lại có số lớn bách tính là cao tướng trở lệnh? Bùi Thành sắc mặt khó coi, quả quyết phản bác. Là Hàn Lâm viện. Hàn Lâm viện có cái gọi Xích Phá Thiên ngoan nhân dẫn đầu, cầm trong tay một thanh thấm đại phân đồ lau nhà, giống như chiến thần tại thế, đống nhiên một bút, ai cũng không dám cản a. Chính là người này chân ngòi thổi gió, lúc này mới đưa đến đây hết thảy. Hàn Lâm viện. Bùi Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết được sự tình ngọn nguồn về sau, vô bàn một cái nói, Tô Văn lệnh tên Vương bắt đạn này làm ăn gì? Hắn người lại là cao tướng trở lệnh, đến làm ta Bùi gia, hắn điên rồi. Tịch Nhi, ngươi nhanh đi Hàn Lâm viện, lệnh Tô Văn lệnh nhanh chóng tiến đến ngăn cản, thánh chỉ chưa ra, cái này như số lớn bách tính tiến đến cửa cung trở lệnh, sợ sinh biến cho nên. Bùi Tịch cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng đi ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn liền đi mà quay lại, ánh mắt phức tạp. Phụ thân đại nhân, không cần phải đi. Vì sao? Bùi Thành trong lòng trầm xuống, một cỗ dự cảm bất tường đánh tới. Bởi vì Tô trưởng viện trước tiên liền ngăn cản, nhưng không có ngăn lại, ngược lại bị cái kia Xích Phá Thiên ân lấy cái kia chám vàng lòng đồ lau nhà, hung hăng hung mạnh đến trên mặt. T. Cái này Xích Phá Thiên như thế dũng. Bùi Thành chấn kinh. Bùi Tịch mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói lên đến, cái này Xích Phá Thiên cho là hung ác người, ngày xưa vốn nhờ Vương lão tướng quân luôn nói ăn ba thạch đại phân, lại nói không giữ lời, hắn liền tại Vương phủ cửa chính, là vừa lão tướng quân làm mẫu một đợt, cho đến hiện tại, Vương lão tướng quân đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được. Bùi Thành, hắn như bị rút khô tất cả khí lực, chán nản ngã ngồi về ghế bành bên trong. Có như thế vô pháp vô thiên, không gì kiên kỵ ngoan nhân dẫn đầu. Thánh chỉ nhưng lại chậm chạp chưa xuống, như cái kia người gian ác nhờ vào đó kêu ca sôi trào chi thế tuyệt địa lập bản, ta Bùi gia. Nguy rồi. Thừa Thiên môn. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ nguyên bản đang cùng Lý Long nói chuyện tiếm, song phương nói chuyện với nhau thật vui. Đồng nhiên, báo, Cẩm Ý Liễu vệ truyền đến tin tức. Trương Bình sắc mặt đại biến, cái gì? Hàn Lâm học sinh cùng Trường An hàng ngàn hàng vạn bách tính chấn động, muốn bị người gian ác chờ lệnh, chính hướng hoàng cung rào rạt mà đến. Vừa dứt lời, chỉ gặp chu tước đường cái cuối cùng, một mảnh đen nghịt, nhìn không thấy bờ biển người, như là vỡ đê màu đen hồng thủy, bỗng nhiên hiện lên. Người cầm đầu vòng eo thẳng tắp, một tay vác lên một thanh hoàng kim thánh khí, phía sau là nhiệt huyết sôi trào Hàn Lâm học sinh, Trường An bách tính. Nhân số nhiều, một chút không nhìn thấy đầu. Trương Bình một mặt kinh hãi, con ngươi đột nhiên co lại, hắn cảm giác ra đại sự, thiên đại sự tình. Trương Thọ thì là giận dữ, trực tiếp rút đao nói: "Đại ca, cái này không làm hắn." Dứt lời, hắn làm bộ muốn dẫn người đi cản. Trương Bình sợ ngây người, vội vàng ngăn cản, ngươi mẹ nó mở to hai mắt thấy rõ ràng, nhìn xem dẫn đầu trong tay người kia cầm là cái gì? Là đồ lau nhà, là chám phân đồ lau nhà. Nhìn lại một chút đó là nhiều ít người, đó là mấy vạn bị kích động lên máy tính, không phải trên chiến trường quân địch. Trương Thọ một mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, người kia? Trương Bình bị chẹn họ một cái, chửi ầm lên, làm ngươi lão tổ tông, cái kia đến xuống dưới làm, hiện tại hữu tâm vô lực a. Trương Bình hai mắt tối đen, kém chút ngã tới. Hắn cắn răng, lấy một loại mệnh lệnh giọng nói, nhanh điều cầm y hiệp vệ, thông chi trong cung cấm quân. Nhiều như vậy sĩ tử cung bách tính tụ tập, chỉ cần không xông cửa cung, việc này cũng không phải là ngươi ta có thể quản. Ngươi dù là muốn làm, cũng cho ta chịu được. Lúc này, Xích Phá Thiên cũng đến, tay hắn cầm hoàng kim thánh khí mang theo sau lưng học sinh cùng bách tính, rất thức thời đứng tại Thừa Thiên ngoài cửa. Sau đó, quỳ xuống, nhìn qua trước mắt tượng trưng cho toàn bộ đại cản trí cao vô thượng quyền thế hoàng cung, cao giọng nói, nước không cao tướng, như phòng đi lương. Hung nô đã ở mài đao, gian định lại tại cùng thiếu. Chúng ta người đọc sách, đọc chính là sách thánh hiển, ngôi là hạo nhân khí. Bởi vậy, chúng thần Hàn Lâm viện học sinh mang theo Trường An phụ lao vạn dân chi tâm, liều chết khắp huyết lấy nghe. Chúng thần vạn dân khấu thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, giữ lại hiển tướng, phục cao tướng chi vị, an thiên hạ chi tâm, cố đại càn chi cơ. Bệ hạ minh giám, bệ hạ thánh tài. Nói xong, Xích Phá Tiên trùng điệp dập đầu. Sau lưng hàng ngàn hàng vạn bách tính cùng học sinh cũng cùng nhau quỳ xuống, hướng phía hoàng cung vị trí dập đầu, cùng nhau hô to, nước không cao tướng, như phòng đi lương. Khẩn cầu bệ hạ giữ lại hiển tướng, phục cao tướng chi vị, an thiên hạ chi tâm, cố đại cản chi cơ. Chương 970, chấm là người bị hại, làm sao lại trở thành ra hại người? Chương 970, chấm là người bị hại, làm sao lại trở thành ra hại người? Võ Chiếu dựa vào lan can độc lập, nhìn về phương xa, thu phong như lao, cuốn lên huyền hắc long bảo báo, bay phất phới. Nàng một trương tinh xảo khuôn mặt che một tầng sương lạnh, mắt phượng chỗ sâu là quần quần lửa giận. Nước không cao tướng, như phòng đi lương. Nước không thể một ngày không cao tướng a, bệ hạ minh giám. Thừa Thiên ngoài cửa, giống như là biển gầm trùng kích thành cung, tiếng gầm xa xa truyền đến, đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Võ Chiếu trắng non quyền tâm nắm chặt, môi đỏ mím chặt. Trong lòng của nàng tuôn ra một cỗ căm giận ngút trời. Bước chấm đều đang ép chấm, vạn dân chờ lệnh vì hắn bất bình. Võ Chiếu trắng non nuốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà trắng bệnh, môi đỏ nhấp thành một đầu băng lãnh thẳng tắp. Rõ ràng là hắn không cần chấm, là hắn giày xéo chấm thôi tâm trí phúc tâm ý, toàn bộ phủ định chấm là người. Chấm, chấm làm sai chỗ nào? Chấm lửa giận ngút trời, nói ngoan thoại, có thể ý chỉ đến nay chưa xuống, như thế vẫn chưa đủ hiểu chưa? Chỉ cần hắn, dù là chỉ truyền đạt một tia bậc thang, một chút hối hận, chẳng có thể đem thả xuống cái này thân long bảo tôn nghiêm đi đón. Nhưng hắn đâu? Cho đến giờ phút này, bóng người không thấy, trong lòng của hắn nơi nào còn có nửa phần chấm vị trí. Võ Chiếu càng nói, mắt vượng bên trong lửa giận càng đượm. Những này chờ lệnh ở trong mắt nàng, tựa như là một cái hung hăng bàn tay, trùng điệp phiến tại nàng trên mặt. Bởi vì chuyện bản chất, xưa nay không là nàng đang ép Cao Dương, mà là Cao Dương không cần nàng nữa. Những người này ở đây Võ Chiếu trong mắt, tựa như nàng bản không sai, lại không phải cứng rắn muốn buộc nàng đi cúi đầu. Người bình thường đều sẽ cảm giác đến bị khuất, cái kia lại vốn chi là đế vương. Các ngươi những người này, không đi hỏi hắn vì sao thay lòng đổi dạng, ngược lại đến bức chấm cúi đầu. Chấm là thiên tử, thiên hạ này là thiên hạ của chấm. Chấm rõ ràng là cái người bị hại, lại bị trở thành ra hại người. Dựa vào cái gì? Võ Chiếu thanh âm băng lãnh, lộ ra vô tận hàn ý bị khuất cùng phẫn nộ xen lẫn, hóa thành ngập trời liệt diễm, thiêu đốt lấy lý trí của nàng. Nếu không có chờ lệnh đối tượng là Cao Dương, nàng sớm đã hạ lệnh tiết huyết trấn áp. Trương Bình, Trương Thọ đâu? Thừa Thiên môn có Lý Long là đủ, muốn hai cái này phế vật làm gì dùng? Mau truyền. Võ Chiếu băng lãnh thanh âm xuyên thấu hàn phòng, mang theo không thể nghi ngờ sát phạt chi khí. Truyền chỉ thái giám chạy như bay. Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ được nghe tin tức, tâm chìm đáy cốc. Hai hòa rồi. Trương Bình sắc mặt trắng bệnh, cầm y đi vệ giám sát bất lợi, những này biến đổi lớn, không làm tròn trách nhiệm vô năng, cái này cái mũ giữ lại, người ta tiền đồ hủy hết. Trương gia, nguy rồi. Hắn biết do đế vương vô tình, vô năng chính là nguyên tội. Lần này, bọn hắn ngược lại là nguy hiểm. Đại ca, vậy phải làm thế nào? Bệ hạ tức giận phía dưới, sẽ không giết người ta a? Trương Thọ có chút hoảng, làm cái cắt cổ thủ thế. Trương Bình liếc qua, lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn nói muốn làm đâu. Thực lực không cho phép, làm không qua a. Trương Bình, ý miệng, cho ta suy nghĩ một chút. Trương Bình ánh mắt tránh co lại, suy tư thoát thân chi đạo. Rất nhanh, hai người kiên trì leo lên thành lâu, bịch quỳ gối Võ Chiếu sau lưng, cái chán kể sắt băng lãnh địa gạch. Thần Trương Bình bái kiến bệ hạ. Thần Trương Thọ bái kiến bệ hạ. Võ Chiếu quay đầu lại, quanh thân mang theo nồng đậm đế vương uy nghiêm. Giờ phút này, lửa giận của nàng bạo phát, nàng mắt phượng như điện, quét về phía vội vàng chạy tới Trương Bình, Trương Thọ, thanh âm lạnh leo thấu xương, mang theo căm giận ngút trời. Chấm cầm y liễu vệ giám sát thiên hạ, chính là chấm trên tay sắc bén nhất một cây đao, nhưng ngay tại dưới mắt, hoàng thành dưới chân, chấm dưới mí mắt, mấy bạn bách tính sĩ tử tụ tập, ồn ào náo động chấn thiên, thẳng đến cửa cung. Các ngươi là điếc, vẫn là mù? Như thế không làm tròn trách nhiệm, như thế vô năng, chấm muốn các ngươi tác dụng gì, không bằng nuôi đầu chó giữ nhà. Võ Chiếu tiếng như hàn thiết, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cái này đế vương chi nộ, như sơn băng hải thiếu, ép tới Trương Bình Trương Thọ cơ hồ ngạt thở, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đấm phi ngư phủ cáo lót. Cái này lửa giận so Trương Bình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trương Thọ cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đang suy nghĩ rảo biện chi tử. Hai bọn họ vừa mới tiền nhiệm không lâu, liền đã dẫn phát này thiên đại sự tình, cái này như bị cài lên một đỉnh không làm tròn trách nhiệm, vô năng ngũ. Trước con này, mạng này còn bảo đảm ở sao? Trương Thọ bị trước đây chỗ không có uy áp dọa đến hồn phi phách tán, bản năng cầu sinh để hắn đại náo phi tốc xoay tròn. Bệ hạ bất giận, chúng thần muôn lần chết. Nhưng việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên a bệ hạ. Chúng thần cũng không phải là hoàn toàn không có phát giác, chỉ là manh mối quá mức kỳ quặc, thần không dám nói bừa. Võ Chiếu ánh mắt quét tới, lông mày nhỏ gấp. Dựa theo Trương Thọ nói, cái này phía sau chẳng lẽ có người bố? Nếu như là dạng này, lòng dạ đang chém. Nói, nếu có nửa câu nói ngoa, chém thẳng. Võ Chiếu đáy mắt mang theo lạnh thấu xương hàn ý, Trương Thọ phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hắn túi đầu, chặn lại nói, ngay tại đêm qua, cao tướng chi đệ Cao Trường Văn, từng bí mật mang theo một chồng giấy trúc, cùng Trương An Tây đầu một tên gọi Vương Sinh Hàn Lâm học sinh mật hội thật lâu. Chúng thần lúc ấy chỉ nói là bình thường vắng lai, chưa kịp truy đến cùng, ai có thể nghĩ hôm nay liền bạo phát vạn dân chờ lệnh. Đây hết thể quá xảo hợp, đêm qua Cao Trường Văn lén lén lút lút xuất phủ, hôm nay liền bạo phát như thế chờ lệnh, thế gian nào có trùng hợp như thế sự tình. Trương Bình trong lòng thầm mắng Trương Thọ lỗ mãng, cái này liên quan vu cáo quá mức gấp ép, mặc dù hắn cũng có lòng nghi ngờ, nhưng Cao Dương là người thế nào, muốn lấy Cao Dương, há có thể không có bằng chứng, chỉ bằng suy đoán. Nhưng giờ phút này đã bị gác ở trên lửa, chỉ có thể kiên trì bổ sung. Vậy hạ, thần đã sai người xác minh qua địa điểm, canh giờ, Cao Trường Văn xác thực tại đêm qua giờ tí mang theo giấy chúc bãi phòng Hàn Lâm học sinh Vương Sinh, thần vốn không muốn dùng cái này bộ phong chóc ảnh sự tình phiền nhiều thánh nghe, nhưng chuyện hôm nay buộc phát tốc độ, kích thước to lớn, viễn siêu bình thường. Cao tướng người, vậy hạ biết rõ, nhất thiện nhìn rõ lòng người, điều khiển ý kiến và thái độ của công chúng, thần không thể không nghi, đây là Cao tướng lấy lui làm tiền kế sách. Ý đang ép bệ hạ cúi đầu. Trương Bình nói xong, cái chán liền gắt gao dán tại băng lãnh địa gạch bên trên. Vâng. Võ Chiếu mắt vượng bật chặt. Nàng tinh tế nhai nuốt lấy những chữ này, mắt vượng bên trong lửa giận bốc lên, xen lẫn một kia bị đâm đầu kinh nghi. Đây hết thảy, phía sau là Cao Dương. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Nàng quả quyết lên tiếng nói, Trương Bình, ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi có biết lửa gạt chấm đại giới? Nàng mắt phượng hiếp, mang theo nghiêm nghị sát ý thần lấy tính mệnh tướng bảo đảm, việc này thiên chân bản sát. Cao tướng bản sự mỹ tiên, bởi vậy thần một mực phái người nhìn chằm chằm Định Quốc công phủ. Đêm qua giờ tí, Cao tướng chi đệ Cao Trường Văn lén lén lút lút ra Định Quốc công phủ, đi thành Trường An Tây một tòa nhà, cái kia tòa nhà chủ nhân tên là Vương Sinh, chính là Hàn Lâm viện bên trong một tên sĩ tử, xuất thân nghèo khó. Cao Trường Văn mang theo một chồng giấy trúc, đi vào hắn gian phòng, ở một khắc đồng hồ tả hữu. Bệ hạ nếu không tin, đều có thể kiểm chứng. Lời này vừa nói ra, Võ Chiếu thân thể lảo đảo hướng về sau mấy bước. Nàng mắt vượng bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trương Bình, Trương Thọ là nàng người, tin tức này cũng quá dễ dàng tra rõ. Dạng này một cái hoang ngôn cũng không có ý nghĩa. Cho nên Cao Trường Văn nửa đêm hôm qua thật ra Định Quốc cấp phủ mang theo một chồng giấy trúc đi thành Trường An Tây, gặp một cái gọi Vương Sinh Hàn Lâm học sinh, hai người đơn độc ở một khắc đồng hồ. Hôm nay sáng sớm từ Hàn Lâm viện bộc phát liền bắt đầu. Đây hết thảy quá xảo hợp. Một cái trùng hợp là trùng hợp, những này liên tiếp trùng hợp chẳng lẽ đều là trùng hợp sao? Cái kia Cao Trường Văn đêm đẹp, nửa đêm vì sao muốn lén lén lút lút xuất phủ, còn đi đơn độc gặp Hàn Lâm học sinh? Hắn sớm không đi, muộn không đi, hết lần này tới lần khác tại chờ lệnh trước một đêm, vẫn là giờ tí đi. Hôm nay dẫn đầu bộc phát chính là Hàn Lâm viện. Đồng thời Cao Dương bản sự, hắn biết rõ. Hắn muốn kích động lòng người, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trương Thị huynh đệ lời nói, giống như rắn độc chui vào nàng bị lửa giận cùng ủy khuất chiếm cứ trái tim. Cao Dương quyết tuyệt bóng lưng rời đi, cùng trước mắt cái này tỉ mỉ bày ra bức thoái vị cảnh tượng trùng điệp, để nàng cảm thấy một loại bị trí thân đến tin người lường gạt phản bội, khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức cùng khuất đủ. Giờ phút này, lửa giận dần dần che mất Võ Chiếu lý trí. Thừa Thiên ngoài cửa, là Cao Dương chờ lệnh tiếng gầm càng lúc càng lớn. Báo, bệ hạ. Thừa Thiên ngoài cửa tụ tập bách tính sĩ tử đã hơn bạn. Quân tính mãnh liệt, tiếng gầm chấn thiên, Lý thống lĩnh sợ khó lâu cầm, mời bệ hạ nhanh chóng định đoạt. Một tên cấm vệ bước nhanh đến phía trước, cao giọng nói: "Chương 971, đều từ quan, còn như thế chứa? Chương 971, đều từ quan, còn như thế chứa?" Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị phẫn nộ thay thế. Nàng kiên quyết quay người, hướng trong ngự thư phòng đi đến, một thân huyền hắc long bảo tại trong gió thu khuấy động, chỉ để lại băng lãnh thanh âm. "Nghe chỉ, Cao Dương từ quan, chấm. Chuẩn." Lập tức chiêu cáo thiên hạ, trục xuất Cao Dương trấn quốc công, quan quân hầu, thừa tướng, phiêu kỵ tướng quân hết thảy chức quan tước vị, biến thành thứ dân. Một chén trà bên trong, như trước cửa cung đám người không tiêu tan, xem đồng lưu lịch, lấy cấm quân. Ngay tại chỗ trấn áp. Cấm quân ngay tại chỗ trấn áp 6 chữ, như là băng châu rơi đập, mang theo lạnh lạnh sát ý thấu xương. Trong chốc ngắn này, không khí phảng phất đều bị đông cứng. Lời này vừa nói ra, Trương Bình, Trương Thọ như được đại xá, vội vàng dập đầu lĩnh mệnh, chúng thần tuân chỉ. Đợi cho thánh chỉ tới tay, hai người cùng nhau xoa xoa mồ hôi trên trán nước đọng, trùng điệp thở dài một hơi. Đại ca, ta thông minh sao? Trương Thọ có chút cười đắc ý nói. Thông cái đầu mẹ ngươi, bệ hạ một cái tát kia nhanh như vậy liền quên. Ngươi cho rằng cao tướng là người bình thường vậy? Cẩm Y Liễu vệ có thể tùy tiện liên quan vu cáo không cần bằng chứng. Cao tướng như làm, người ta bình an vô sự, như không có làm, bệ hạ một khi tra rõ, cái kia Cao Trường Văn chỉ là cùng cái kia Vương Sinh có cái gì không nói ra được đam mê, vì vậy nửa đêm tiền đến, vậy ta ngươi hạ chẳng cực thảm. Trương Bình một trận hùng hùng hổ hổ. Trương Thọ cũng là ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Việc này không nhịn được cha, nếu không phải Cao Dương bày ra đây hết thảy, vậy bọn hắn hoàn toàn chính xác phiền phức lớn rồi. Nhặt được một mạng. Đi, đi Thừa Thiên Môn. Trương Bình ngẩng đầu, hít sâu một hơi mở miệng. Thánh chỉ. Hạ. Đây hết thảy, lại không quan lượng. Hết thảy, đều đem hết thảy đều kết thúc. Chỉ cần võ chiếu phản ứng chậm một chút nữa, sau đó cho dù muốn tra, chuyện này cũng sẽ bị làm thành bằng chứng. Thừa Thiên trước cửa. Thu phong lạnh thấu xương, cuốn lên trên đất bụi đất cùng khô diệp, mặt trời bị mây đen thật dày che khuất, màu xám trắng bầu trời buông xuống, ép tới người thở không nổi. Lý Long một thân hắc giáp, đứng lặng trước trận. Sau lưng, đen nghịt cấm vệ quân trận, trường mâu như rừng, cung nọ lên dây cùng, băng lánh mũi tên tại ảm đạm sắc trời hạ lóe ra tử vong u quang. Song phương hiện lên thế giằng co. Lý Long trong lòng thầm mắng, cái này khó giải quyết sự tình, toàn đều rơi vào trên đầu hắn. Nếu thật máu chảy thành sông, vậy hắn Lý Long nhất định gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nhưng lúc này, Trương Bình, Trương Thọ hai người người mặc phi ngư bảo, sải bước đi ra. Trương Thọ mở ra trong tay thánh chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, lập tức lên. Trục xuất Cao Dương hết thảy chức quan tước vị, biến thành thứ dân. Khâm thử. Hắn khép lại trong tay thánh chỉ, nhìn về phía Lý Long cùng trước mặt mấy vạn bách tính cùng Hàn Lâm học sinh, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói, bệ hạ có lệnh, một chén trà làm hạn định, cửa cung trước đó, đám người không tiêu tan người, xem đồng lưu lịch. Lấy cấm quân, ngay tại chỗ trấn áp. Vâng. Lời vừa nói ra, như cuồng phong quyển lá rụng, trong sa mạc trong nháy mắt bộc phát hắc sa bạo, đột nhiên tại mọi người trong đầu ông tác hưởng. Xích Phá Thiên con ngươi co rụt lại, phản phất trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Hoàng tử Chiêm, Lâm Thư Hàn đám người cũng khó có thể tiếp nhận, một mặt không cam lòng, trong mắt là tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng. Mấy bạn học sinh cùng bách tính ở giữa, bộc phát ra kinh thiên ồn ào. Vì sao? Bệ hạ vì sao quyết tuyệt như vậy? Hung nô mài đao xoèn xoẹt, bệ hạ hồ đồ a. Cao tướng lập xuống lớn như thế công, như thế nào rơi vào kết cục này? Bách tính trong đám bộc phát ra to lớn rên rỉ cùng bạo động. Bên kia, Thôi Tinh Hà gặp một màn này, lắc đầu, mang theo một chút thở dài thành âm vang lên. Thánh chỉ một cái, hết thể đều kết thúc. Bệ hạ quyết tuyệt, sẽ không quay đầu lại. Bùi gia. Bùi Thành Trùng điệp thở dài một hơi, mang trên mặt vẻ mừng như điên, hết sức kích động, dưới thánh chỉ, người gian ác không có lật bàn đường sống. Đám này điêu dân, đám này sĩ tử, lại tiếp tục chờ lệnh, đó chính là mưu phản, vậy cái này người gian ác cũng xong rồi. Bùi gia phụ tử nhìn xa xa náo nhiệt, mặt mũi tràn đầy tự đắc ý cười. Lúc này, Trương Vọ đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, Cẩm Y Liễu vệ ở đâu? Tại. Ầm ầm. Trương Bình, Trương Vọ sau lưng, một đám Cẩm Y Liễu vệ thanh âm vang lên, tiếng gầm như thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bọn hắn sắc mặt túc sát, đại đao trong tay hiện ra hàn quang. Phục bệ hạ chi mệnh, thời gian một chén trà, không lùi người, đều là lù. Lý Long cũng không có cách nào. Thánh chỉ ra, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cấm vệ ở đâu? Một chén trà không lùi người, đều là lù. Vâng. Từng cái hắc giáp cấm vệ, cao giọng hưởng ứng, bọn hắn trên mặt túc sát, cầm trong tay đại đao, bày trận nên địch. Trong lúc nhất thời, sợ hai trong đám người lan tràn, có người bắt đầu vô ý thức lui lại. Nhưng càng nhiều người, lại một bước đã lui, nhất là Trường An nhiệt huyết sĩ tử cùng nhận qua ân huệ bất tính, bị cái này ngay tại chỗ chấn áp ý chỉ triệt để chọc giận. Hoa mắt ù thai. Đây là tự hủy trưởng thành. Cao tướng chi công, thiên địa chứng giám. Hôm nay lại rơi vào kết quả như vậy, chúng ta không phục. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Bằng vào ta máu tiến hiên biên. Bệ hạ, mở mắt ra xem một chút đi. Một năm trước, nếu không phải cao tướng, đại sở sợ là đã sớm đổ thành Trường An. Lão tử cái mạng này là cao tướng cứu, cũng được, hôm nay liền trả lại cao tướng. Vì phân tiếng giống liên tiếp, đám người không chỉ có đã lui, ngược lại có xông về phía trước động xu thế. Trong lúc nhất thời, cục diện gần như mất khống chế, đám người lửa giận ngút trời. Hàng trước Hàn Lâm sĩ tử thậm chí ưỡn ngực lên, trực diện cái kia lạnh leo bó mũi tên lưới đao. Một màn này, lệnh Trương Bình, Trương Thọ choáng váng. Đám này bách tính, đây là điên rồi sao? Vì một người xa lạ, ngay cả mình mệnh cũng không cần. Bọn hắn không thể lý giải. Tên điên, tất cả đều là tên điên. Trương Thọ dưới đáy lòng giận mắng. Lý Long gặp một màn này, cả người đều tê. Lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, nhìn trước mắt quần tình xúc động phẫn nộ, thấy chết không sờn đám người, lại nhìn xem sau lưng đằng đằng sát khí, chỉ chờ hắn ra lệnh quân trận. Hắn biết, chỉ cần mình một cái thủ thế, nơi này ngay lập tức sẽ biến thành tu la tràng. Nhưng hắn đảm đương không nổi cái này hậu quả. Võ chiếu cũng sẽ gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Xích Phá Thiên hít sâu một hơi, chính hắn không sợ một chết, nhưng nhiều như vậy sĩ tử cùng bách tính lại không thể tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng tại giờ phút này, hắn cũng không khống chế nổi. Đắc, cộc cộc. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, không khí ngưng kết tới cực điểm, Lý Long tay cơ hồ muốn nâng lên, hàng phía trước cấm vệ cùng trong tay dây cung sắp vung ra trước một máy mắt. Đám người bên ngoài, một đạo thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa đến gần, rõ ràng vang lên bắt đầu. Ai? Chu Tước Đường cái há lại cho phóng ngựa. Muốn chết sao? Trương Thọ khẩn trương không thôi, chợt nghe tiếng vó ngựa, trong nháy mắt nổi giận. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, Trương Thọ con ngươi co rụt lại. Trong đám người, một đạo tiếp một đạo thanh âm vang lên. Cao tướng, cao tướng, là cao tướng tới. Đám người như tự động phân tán thủy triều, trong nháy mắt một phân thành hai, một đầu thẳng tắp rộng lớn thông đạo, từ đám người tối hậu phương, thẳng đến song phương rằng có tử vong chính giữa khu vực. Cuối thông đạo, một người một ngựa, chậm rãi đi đến. Cao Dương không quan bảo, chỉ một thân một mạc thanh sam, lại phản phất hất lên vô hình vạn trượng quang mang, hắn sát mặt bình tĩnh, lại làm cho một chút bách tính suýt nữa rơi lệ. Hắn giục ngựa đi vào cái kia tử vong khu vực chính giữa, ghim chặt dây cương. Con ngựa phì mũi ra một hơi, tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía trước như rừng đào thường, lóe hàn quang bó mũi tên, đảo qua Lý Long khẩn trương khuôn mặt, đảo qua Trương Bình Trương Thọ kinh ngạc ánh mắt, cuối cùng rơi vào những cái kia bởi vì kích động cùng sợ hãi mà khuôn mặt đỏ lên sĩ tử bách tính trên thân. Thanh đao thu hồi đến, đem tiễn, đem thả xuống. Đại càn lưỡi đao nên chém giặc ngoại xâm hồ bát, hộ ta sơn hà lê dân. Chỉ hướng mình phụ lao hương thần, chỉ hướng mình nhiệt huyết học sinh, tính chuyện gì xảy ra? Hôm nay có ta ở đây, loạn không được, toàn đều để xuống đi. Cao Dương thanh âm không lớn, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu. Trương Thọ trên mặt giễu cợt. Người Cao Dương còn tưởng rằng mình là lúc trước cái kia quyền thế ngập trời, đại càn dưới một người trên vạn vạn người người gian ác. Ngươi bây giờ bất quá là một giới thư dân, chứa lông gà đâu? Ai lại sẽ nghe ngươi lời này? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ tại Cao Dương ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, hàng phía trước những nguyên bản đó thần kinh căng cứng, ngón tay đội lên treo trên đao người bắn nỏ, giống như là trong nháy mắt bị lực lượng vô hình tan mất lực đạo, lại vô ý thức chậm rãi rũ xuống cung nỏ. Ngay sau đó là hàng thứ hai, hàng thứ ba, liền như là bị đạp đổ quân bài đổ mìn nổ, một cái tiếp một cái, một loạt tiếp một loạt. Những cái kia cầm trong tay trường mâu, hoành đao cấm vệ cũng giống như nhận được y mắng mệnh lệnh, căng cứng cánh tay buông lỏng, mũi nhọn rủ xuống. Không có mệnh lệnh, không chần chờ, hoàn toàn là một loại khắc vào cốt tủy bản năng phản ứng. Một tích tắc này, Trương Thọ sợ ngây người. Hắn nhìn qua trong đám người, như tuyệt đối trung tâm Cao Dương, lấy một người chỉ huy, lệnh cấm quân, bách tính cùng nhau cúi đầu. Miệng của hắn mở lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hôn đàn này mặc dù tư quan, cũng có thể giả bộ như vậy.